Chương 193, nữ tử 12 nhạc phường cùng năm châu thời đại, chương 193, nữ tử 12 nhạc phường cùng năm châu thời đại. Làm nữ tử 12 nhạc phường biểu diễn hạ màn kết thúc lúc, hiện trường bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ân, tiếng hoan hô chủ yếu bắt nguồn từ những người giang hồ kia. Quý khách bị nữ tử 12 nhạc phường đặc sắc biểu diễn chết phục, bọn hắn dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô để diễn tả đối trận này diễn xuất yêu thích. Mỗi một đoạn giai điệu đều như là một dòng suối trong, quanh quẩn tại thai của bọn hắn bên cạnh, để cho người ta say mê trong đó, âm nhạc rất thư giãn, nhưng nghe vào trong thai lại rất dễ chịu. Nữ tử 12 nhạc phường lấy đặc biệt diễn tấu phong cách, đem truyền thống cùng sau âm nhạc hiện đại đem kết hợp, cho quý khách mang đến cảm giác mới mẻ nghe nhìn hưởng thụ. Bất luận là sục sôi cây sáo, vẫn là du dương dây đàn, đều cho người ta một loại mới lạ cảm giác. Có thể nói, nữ tử 12 nhạc phường biểu diễn không chỉ là một trận đơn giản âm nhạc, càng là một lần đối hậu thế âm nhạc tổ hợp phối hợp hiện ra. Để bọn hắn đang thưởng thức âm nhạc đồng thời, cũng lãnh hội tới hoa quốc văn hóa bao la vẻ đẹp. Không phải các nàng kỹ pháp rất cao thâm, hơn nữa loại này âm nhạc hình thức có điểm đặc sắc, chủ đánh chính là một cái mới lạ. Các nàng xuống đài về sau, lại đi tới một nữ tử tổ hợp. Phương Tư Duy đảm nhiệm trận này hoạt động đặc biệt mời người chủ trì. Chỉ thấy tay nàng nắm mịt rổ phồn, nện bước chân trắng đi lên sân khấu. Phương Tư Duy mỉm cười hướng dưới đài quý khách chào hỏi, hàng phía trước không ít người nàng đều biết, những người này đều là cảng đảo thượng tầng kia một nhóm nhỏ người. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm tạ đại gia tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nữ tử 12 nhạc phường chỗ diễn tấu âm nhạc tựa như một dòng suối trong, tươi mát nghi nhân, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Cảm tạ nữ tử 12 nhạc phường cho chúng ta mang tới đặc sắc biểu diễn. Kế tiếp, nhường chúng ta hoan nghênh một cái khác chi nữ tử tổ hợp, Ngũ Châu thời đại chỗ biểu diễn ca khúc đêm đường phố. Nàng vừa dứt lời, Ngũ Châu thời đại mấy vị cô nương tại trên sân khấu từ trước đến nay tân có chút xoay người ra hiệu. Các nàng đến từ Ngũ Đại Châu, làn da nhan sắc khác nhau, có da vàng, da trắng cùng da đen, đột xuất chính là hơn một cái nguyên hóa dung hợp mới mẻ cảm giác. Những cô nương này nếu như không có sự xuất hiện của hắn, các nàng hiện tại chỉ có thể ở Bát Lan Nhai chờ Phong Nguyệt nơi trốn kiếm ăn. Cái này mấy vị cô nương không chỉ có bề ngoài xuất chúng, hơn nữa dáng người cao gầy, thân cao đều vượt qua 1m7. Nhất là chủ sướng Khắc Lệ Ti, nàng càng là có gần 1m8 cái đầu, duyên dáng yêu kiều, người mẫu đồng dạng dáng người. Vượng tử Khắc Lệ Ti ủng có một đầu kim sắc đại ba lãng quyền phát, khuôn mặt mang theo một tia gia tính, thâm thủy ánh mắt, sóng mũi cao cùng gợi cảm ở môi, tàn mát ra một loại đặc biệt mị lực, rất là hấp dẫn ánh mắt. Dưới đài đều hoàng bính rượu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn chằm chằm lấy trên đài mấy vị tịnh cô nàng, còn không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, hầu kết phun trào. Chân chính điểm a, Tần Lãng gặp hắn thân thể nghiêng về phía trước, khoe miệng lộ ra ý cười. Dưới tay hắn hai cái này trụ cột đều là cá vàng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, muốn động khẳng định không được. Vì bồi dưỡng được như thế hai nữ tử tổ hợp, Tần Lãng cũng không có thiếu tốn tâm tư, còn chỉ nhìn các nàng xông ra cảng đảo chạy về phía thế giới a. Cái này thủ đêm đường phố tại Khắc Lệ Ti trong miệng hát đi ra có một phong vị khác. Mà khi tiếng ca cùng các nàng kia nóng bỏng vũ đạo đem kết hợp lúc, toàn bộ sân khấu đều bị các nàng đốt lên. Đang lóe sáng đèn chiếu rọi, Khắc Lệ Ti mấy người dáng múa như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy kích tình cùng sức sống. Đem nóng bỏng dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà các nàng mặc cũng không bại lộ, chỉ có một đôi chân dài hiện ra ở bên ngoài, địa phương khác đều là như ẩn như hiện. Mông lung cho người ta một loại muốn chắc chắn còn xấu hổ cảm giác. Các nàng tư thế này, nhất là có thể làm nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Những này lao chắc chắn phê hoàn toàn bị các nàng biểu diễn hấp dẫn lấy ánh mắt. Mặc dù nữ tử 12 nhạc phường biểu diễn cũng không kém, nhưng bọn hắn càng ưa thích cái này nóng bỏng Ngũ Châu thời đại. Đáng yêu tại gợi cảm trước mặt còn kém chút ý tứ, nam nhân đều tốt cái này một ngụm. Chờ cả trang biểu diễn có thành công hay không, nhìn xem Hoàng Bính Diệu kia nuốt nước miếng động tác liền nhất thanh nhị sở. Kết thúc về sau, Tần Lãng đứng dậy mời tới Tân Hướng trên lầu phòng ăn đi đến. Đi ăn cơm sân bãi bị Tần Lãng chia làm hai phần, những người giang hồ kia bị lạc đà dẫn tới lầu 5 đi ăn cơm. Hôm nay Tần Lãng có thể nói là làm đủ chuẩn bị, hắn tỉ mỉ chuẩn bị một trận phong phú yến hội. Bàn ăn bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu sơn chân hải vị, mỗi một đạo đồ ăn đều tản mát ra mùi thơm mê người, nhìn xem liền rất có muốn ăn. Những này mỹ vị món ngon là từ một đám kỹ nghệ tinh xảo đầu bếp tỉ mỉ xào nấu mà thành. Mà cái này đầu bếp nơi phát ra, còn nhờ vào tiểu cựu sư huynh A Thất. A Thất theo quê quán mang đến mấy cái rất không tệ đầu bếp, đều có riêng phần mình am hiểu hệ thống món ăn, tay nghề coi như không tệ. Lại thêm Tần Lãng theo lâu tiểu nga nơi đó mượn tới mấy vị đầu bếp, cộng đồng hợp thành một chi cường đại đầu bếp đoàn đội. Chính là bởi vì có những này chuyên nghiệp đầu bếp, mới lây chống lên hôm nay như thế thịnh đại cảnh tượng. Tần Lãng bên người mang theo đại đông trong đại sảnh bốn phía bốn ba, cùng cái này nói mấy câu khách khí, cùng cái kia nhàn phiếm vài câu. Có câu nói rất hay, người đến đều là khách. Mặc kệ Tần Lãng cùng những này khách đến thăm có quen hay không, hắn là chủ nhà đều muốn kết thúc chủ nhà tình nghĩa, đem cảnh tượng làm đến nơi đến chốn. Đây là lễ phép căn bản cùng đạo đãi khách. Tần Lãng không thể để cho khách nhân cảm thấy bị vắng vẻ hoặc không được coi trọng, nếu không ai đưa cho hắn đưa tiền. Thưa công tử, Quách tiểu thư, cảm tạ hai vị tới cổ động. Tần Lãng bưng chén rượu lên cùng Từ Thuyền Vương gia công tử Từ Tiến Hành, cùng Quách gia tiểu thư Quách Dĩnh Nghi đụng một cái chén rượu. Quách Dĩnh Nghi không đợi Từ Tiến Hành nói chuyện đem hắn lấn qua một bên. Nàng tiêu ý hiệp như hoa đối Tần Lãng nói rằng, "Tần tiên sinh, từ khi hơn một năm trước kia ta chính là của ngươi quyền mê. Hôm nay Tần tiên sinh chàng tử khai trương đại cát, ta cái này quyền mê nếu là không tới cổ động, kia không thành giả quyền mê sao?" Từ Tiến Hành lén liếc qua Quách Dĩnh Nghi, thầm nghĩ, "Ngươi là quyền mê vẫn là giường mê, trong lòng ngươi không có điểm số." "Tạ ơn." Tần Lãng nâng chén ra hiệu, uống một ngụm rượu. Sau đó lôi kéo đại đông cho bọn họ giới thiệu nói, "Từ công tử, Quách tiểu thư, đây là Vạn Long Sơn trang giám đốc Lương Ngọc Liên ở phương đông, về sau có việc các ngươi có thể tìm hắn." "Từ công tử, Quách tiểu thư." Đại đông giơ ly rượu lên cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Lãng đối với hai người cười cười, mở miệng nói một câu, hai vị xin cứ tự nhiên, ta đi cùng những người khác chào hỏi. Quách Dĩnh Nghi thấy Tần Lãng quay người rời đi, quay đầu trừng mắt liếc Từ Tiến Hành. Ngươi người này thật là không có nhãn lực hình. Ngươi cũng sẽ không cách ta xa một chút, cũng tốt để cho ta cùng hắn nhiều trò chuyện hai câu. Từ Tiến Hành. Từ Tiến Hành im lặng nhìn xem Quách Dĩnh Nghi, bất đắc dĩ nói, ta nói Quách đại tiểu thư, người ta Phong Ma Hổ rõ ràng đối ngươi liền không hứng thú, ngươi đừng hướng trên người của ta lại được không? Cắt. Quách Dĩnh Nghi bĩu môi, không có ngươi tại cái này trước mắt, làm sao ngươi biết hắn không hứng thú cùng ta nói chuyện phiếm? Đều tại ngươi cái này không có ánh mắt hoa tâm quỷ, ta chúc ngươi về sau tìm đóa hoa giao tiếp làm lão bà. Chương 194, Tần Lãng tiểu lượng, chương 194, Tần Lãng tiểu lượng. Một đường buôn ba một đường bận điệu, Tần Lãng giống con quay như thế không ngừng xoay tròn lấy, đầu tiên là tiễn biệt Hoắc tiên sinh, Tố tỷ, Trương Nhân Khôi một nhóm người bận rộn. Người ta có thể đến lộ mặt, liền rất là nể tình. Đem người đưa tiễn sau, hắn cũng không có chút nào ngừng, lại hấp tấp chạy tới người giang hồ chỗ đại sảnh. Các vị, thật sự là thật không tiện, chậm trễ. Tần Lãng đi vào lầu năm, đối trong đại sảnh các vị giang hồ đại lao chắp tay một cái, miệng thảo luận lấy lời khách khí. Lãnh đạm cái gì? Đặng Bá nâng cao bụng lớn, cười ha hả nói, cái này rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị nhiều như vậy, đều là giang hồ nhi nữ, không có nhiều như vậy quý củ. Tần Lãng khẽ môi nhếch lên ý cười, hai tay ôm quyền, hướng đám người chắp tay, đi đến lạc đà bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt của hắn tùy ý tại trong đại sảnh rộng rãi quét mắt một vòng, đem tình cảnh thu hết vào mắt. Ngoại trừ đại đông ngay tại lầu 6 chào hỏi những cái kia giới mậu dịch nhân sĩ không có ở chỗ này. Lão đông cái khác mấy cái đường chủ đều trong đại sảnh vội vàng xã giao khách nhân. Bọn hắn hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc nâng chén uống, thể hiện ra một phái chủ và khách đều vui vẻ cảnh tượng. Tần Lãng ánh mắt rất nhanh rơi vào Trần Cô Nhai trên thân, chỉ thấy hắn mang theo Khả Ân đang ngồi tiếp những nữ sĩ kia nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười, bầu không khí nhìn tương đối hòa hợp. Tần Lãng thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn là rất chịu nữ nhân đắc ý. Mà mấy người khác, Tô Nha, Tiểu Cửu, Trần Phi cùng Thẩm Y cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn phân biệt bồi bạn từng cái câu lạc bộ đường chủ, cùng nhau nâng chén nâng ly, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Hoa Đồ Cao Văn Bưu mặt mỉm cười, giơ ly rượu lên, hướng Tần Lãng ra hiệu, sau đó mở miệng nói ra, lão lục, ngươi nơi này làm cho thật đúng là coi như không tệ. Trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia vẻ hâm mộ. Đặc biệt là kia đối nữ tử tổ hợp, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nhất là cái kia Ngũ Châu thời đại, nhìn xem liền thư thái. Người khác không nói trước, chỉ riêng cái kia cực phẩm chân châu đen, quá phù hợp chúng ta người Hoa tiêu chuẩn thẩm mỹ. Hắc. Hắc gọi là một cái có phong cách, ta nói cho ngươi, chân châu đen làn da nhắn nhủi nhất. Nữ khí của hắn đối vị kia chân châu đen yêu thích chi ý lộ rõ trên mặt. Lão lục, ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến như vậy nhiều cực phẩm? Cao Văn Bưu đối với mấy cái này cực phẩm tịnh cô nàng nơi phát ra cảm thấy hết sức tò mò. Tần Lãng chỉ ngoài thành phương hướng, tại thành trại cùng địa phương khác vơ vét ra người tới mới, trải qua hơn một năm bồi dưỡng, các nàng mới có hôm nay phong thái. Các nàng vừa mới bắt đầu bộ dáng mặc dù cũng không tệ, nhưng tuyệt đối đạt không đến bây giờ tiêu chuẩn. Chỉ cần chịu dùng tiền đi nuôi, là nữ nhân đều có thể gia tăng 3 phần nhan sắc. Tần Lãng cầm chén rượu lên uống một ngụm, thám giọng biết hầu, tiếp tục nói, ta hai nữ tử này tổ hợp các ngươi cũng đừng nghĩ, đây là Vạn Long Sơn trang trụ cột, ai cũng không thể động. Ta tại trên người các nàng bỏ ra rất lớn công phu, về sau còn nghĩ đem các nàng chế tạo thành đại minh tinh a. Tưởng Thiên Sinh đối Tần Lãng giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, lão lục, ngươi tại làm chính hành phương diện này thật là có thiên phú. Cái này sơn trang xây liền coi như không tệ, sống phóng túng mọi thứ toàn, là địa phương tốt. Nhất là kia hai nữ tử tổ hợp, rất kinh diễm. Ta cảm giác các nàng ca hát so những minh tinh ca cũng không chênh lệch đi nơi nào, bao giả bộ một chút tuyệt đối có thể lựa. Hiện tại cảng đảo những cái kia âm nhạc công ty lợi nhuận đều là tương đối lạc quan, có chút âm nhạc công ty so truyền hình điện ảnh công ty giá trị sản lượng đều cao. Tần Lãng khoát khoát tay, trả lời, Tưởng Tiên Sinh, đừng nhìn hai nữ tử này tổ hợp cho các ngươi hai mắt một cảm giác mới, nhưng muốn dựa vào lấy các nàng chống lên một nhà âm nhạc công ty không thực tế. Mong muốn chống lên một nhà công ty đĩa nhạc, nhất định phải có đủ số lượng điện đường cấp ca sĩ để chống đỡ. Không có nổi danh ca sĩ, làm ra đĩa nhạc cũng không người mua chướng. Mà bây giờ những cái kia nổi danh ca sĩ đều tại tứ đại công ty đĩa nhạc. Hoa Tinh đĩa nhạc, Đá Lăn đĩa nhạc, Bảo Lệ Kim đĩa nhạc, Đĩa Bay đĩa nhạc, cái này bốn nhà đều không phải là dễ chơi người. Mà bây giờ cái này bốn nhà cộng đồng cấu thành Hoa Ngữ giới âm nhạc tứ đại thiên vương muốn từ bọn hắn miệng bên trong đoạt ăn rất khó. Cơm từng miếng một mà ăn, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lạc Đà nhìn xem chậm rãi mà nói Tần Lãng, càng xem càng đắc ý. Thấy không? Đây là ta Lạc Đà môn sinh đắc ý nhất, chẳng những tôn sư trọng đạo còn rất biết đánh nhau, liền làm chính hành đều rất có một bộ. Lạc Đà cười lớn đối đám người giơ chén rượu lên, hào sảng nói, hôm nay là lão lục chẳng tử khai trương ngày đại hỷ, ta xách một chén, làm. Đám người cũng giơ chén rượu lên, uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Lạc Đà đặt chén rượu xuống, lúc này mới đối Tần Lãng nói rằng, lão lục, ngươi nơi này đủ lớn, mặt bài cũng tuyệt đối đủ, về sau Đông Hưng có hoạt động liền đặt ở ngươi nơi này cử hành. Tần Lãng cười to nói, đại lão ngươi muốn chiếu cô ta chuyện làm ăn, ta khẳng định là cầu còn không được. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tạ chữ ta liền không nói rồi. Nói những cái kia. Lạc Đà khoát khoát tay, chúng ta là quan hệ như thế nào? Còn cần đến nói cái này. Đặng Bá mấy người nhìn Tần Lãng tại trường hợp này còn gọi Lạc Đà một tiếng đại lao hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Trong lòng đều là một cái ý nghĩ, nói như vậy tình nghĩa cùng phúc hậu môn sinh, bọn hắn làm sao lại không gặp được a? Lạc Đà cái này bị vùi dập giữa chợ mệnh thật là tốt. Tần Lãng lại cùng mấy người uống hai chén, cái này mới đứng dậy đối bọn hắn nói rằng, các vị, để cho ta đại lao cùng các ngươi tiếp tục uống, nhất định phải tận hứng. Ta đi trên bàn của hắn đi một vòng. Lạc Đà phất phất tay, ngươi đi mau đi, nơi này có ta a. Tần Lãng gật gật đầu, sau đó cầm chén rượu trong đại sảnh quay vòng lên. Cùng cái này uống một chén, cùng cái kia trò chuyện hai câu, chủ đánh chính là một cái ai cũng không rơi xuống. Người giang hồ giảng chính là một bộ mặt, Tần Lãng sẽ đem mặt mũi này cho đủ, tỉnh mà không hổ phí, cớ sao mà không làm. Chờ Tần Lãng rời đi về sau, hắn chỗ đi ngang qua trên bàn rượu người giang hồ, đều là một cái ý nghĩ, Lục Ca không nổi điên thời điểm, vẫn là rất dễ thân cận đi. Tần Lãng đi một vòng cuối cùng ngồi ở thái tử, đại dê bọn hắn một bàn này. Lão Lục, rượu đừng uống quá lượng, rất thương thân, ảnh hưởng thực lực. Thái tử thấy Tần Lãng sắc mặt đỏ bừng, mở miệng khuyên một câu. Ha ha. Tần Lãng cười cười, thái tử người này lúc nào thời điểm đều quên không được việc này. Người này chính là loại này võ si tính cách, ngoại trừ sẽ không kiếm tiền, phương diện khác đều rất không tệ. Đại dê giơ ly rượu lên cùng Tần Lãng đụng một cái, mở miệng nói ra, lão đông bây giờ cũng tới chính quy, còn cần lão Lục thân tự ra tay. Hôm nay như thế ngày đại hỷ, không uống cạn hương sao có thể đi. Tần Lãng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ những thứ này nhỏ nắm sắp đồ ăn, một mình hắn có thể uống bọn hắn một đám. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tới tan cuộc lúc, sắc trời bên ngoài đã gần đen. Tần Lãng mang theo lão đông những cái kia đại để đứng tại cửa ra vào tiễn khách. Những người giang hồ này cũng sắp thực uống đến vị, trước khi đi miệng bên trong lẩm bẩm, hôm nào tiếp tục uống, cũng không tin uống không ngã ngươi. Chương 195, son phấn hổ tạ đeo chi, chương 195, son phấn hổ tạ đeo chi. Sáng ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào Cựu Long Đường biệt thự số 66 trên sàn nhà. Tần Lãng cũng không giống như ngày thường sớm ra ngoài sóng, mà là lựa chọn ở trong nhà, thưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Hắn hề vải ổ ở trên ghế salon, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cả ngày hôm qua nên đón mang đến nhường hắn có chút mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Tần Lãng đắm chìm trong mảnh này trong yên tĩnh, để cho mình căng cứng suy nghĩ dần dần trầm tĩnh lại. Vạn Long Sơn Trang chỉ cần không bồi thường tiền, liền xem như lợi nhuận. Tần Lãng cũng chưa từng trông cậy vào cái này Sơn Trang kiếm tiền, Vạn Long Sơn Trang chỉ cần có thể đem người khí kéo lên là được. Sa Điền có không ít cấp cao nơi ở, nhưng cấp cao khu biệt thự là một hạng trống không, mà Vạn Long Sơn chính là Tần Lãng chuẩn bị dùng để làm cấp cao khu biệt thự địa phương. Tân giới hẳn là có một cái thuộc về mình cấp cao khu biệt thự, mà biệt thự khu không chỉ có thể là Tần Lãng mang đến một khoản không nhỏ thu nhập, còn có thể nhanh chóng khuyết trương nhân mạch, từ đó đem cơ sở đánh càng kiên cố. Linh, linh, linh. Tần Lãng huề vải vươn tay, cầm lên bên cạnh điện thoại, sau đó đem nó đặt vào bên tai. Đầu bên kia điện thoại, Đại Đông thanh âm rõ ràng chuyển tới, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Đại lão, số liệu hiện ra. Ngày hôm qua tiền biểu khá kinh người, khoảng chừng hơn 6 triệu. Tần Lãng lông mày hơi nhíu, nhưng thanh âm của hắn lại rất bình tĩnh, "Ân, nói tiếp." Đại Đông ngữ tốc rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, không kịp chờ đợi mong muốn chia sẻ càng thật tốt hơn tin tức. "Còn có, chúng ta Sơn Trang thẻ hội viên làm hơn 200 tấm, dự tồn kim ngạch càng là cao đến hơn 2000 vạn. Những cái kia công ty đại biểu ra tay rất hào phóng, thấp nhất đều có 10 vạn." Nói đến đây, Đại Đông trong giọng nói đã tràn đầy vui sướng, "Đại lão, đây là khởi đầu tốt đẹp. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, chúng ta Sơn Trang khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt." "Không tệ." Tần Lãng cũng không đả kích Đại Đông tính tích cực, mức này về sau sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Cười trả lời, "Đại Đông, Sơn Trang liền toàn giao cho ngươi, nhớ kỹ một câu, Sơn Trang có thể không kiếm tiền, nhưng phục vụ nhất định phải đúng chỗ. Tranh bao nhiêu tiền là chuyện nhỏ, đem xung quanh phục vụ công trình kiến thiết đầy đủ mới là đại sự. Về sau ngươi cứ dựa theo cái phương hướng này đi phát triển, chuyện khác ngươi làm chủ." "Tốt, đại lão." Đại Đông vừa để điện thoại xuống, cửa ban công liền bị gõ. "Tiến đến." Lúc này phòng cửa bị mở ra, một nam một nữ đi vào văn phòng. Nam nhân tên là Thế Anh, là gần nhất qua tới nhờ vả Đại Đông. Mà nữ nhân kia, Đại Đông cùng với nàng cũng rất quen biết, nàng là Đông Hưng 49 tử Tạ Bội Chi. Tạ Bội Chi một đầu mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt vũ mị, hấp dẫn nhất ánh mắt chính là trước ngực căng phồng kho lúa. Mà ba người bọn họ đều là xuất từ cùng một nơi, Thâm Thủy Bộ Trịnh Lý Phong thôn. Đại Đông cười đứng dậy đem Tạ Bội Chi đón vào. "A Chi, ngươi hôm nay thế nào có thời gian đến chỗ của ta?" Tạ Bội Chi đối Đại Đông cười cười, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. "Đông ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đến ngươi nơi này cầu che chở." "Chuyện gì xảy ra?" Đại Đông nhíu mày, nhìn xem Tạ Bội Chi mở miệng hỏi. Tạ Bội Chi suối quẻ trả lời, "Ta đại lao vận hàng đi nước, thất thủ, bị người giết chết. Chúng ta những thứ nhỏ bé này cũng đi theo gặp hai bạn, không có đại lao che chở, sát ma hùng tên Vương Bắt Đạn kia cùng thuốc cao ra chó dường như đối ta đuổi đánh tới cùng. Tên Vương Bắt Đạn kia có hoa liễu tới, ta không có địa phương đi, chỉ có thể đến Đông ca ngươi nơi này cầu che chở." Đại Đông ánh mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Bội Chi. "A Chi, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều hiểu rất rõ đối phương. Dù là ngươi đại lão bị người giết chết, và ngươi tại Đông Hưng giao thiệp, sát ma hùng cái kia bị vùi dập giữa chợ giám động ngươi." Tạ Bội Chi cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn Đại Đông thành khẩn nói rằng, "Đông ca, ta muốn đổi cái cách sống. Nói thật dễ nghe là nhân mạch, nói không dễ nghe chính là đều muốn ngủ ta. Ta nghĩ tới ngăn cùng ngươi, khác không được, nhưng ở nhân tế kết giao bên trên, ta Tạ Bội Chi vẫn còn có chút năng lực. Được không?" Tạ Bội Chi nói xong, liền trơ mắt nhìn Đại Đông, trong nội tâm nàng cũng đang đánh trống, rất sợ nghe được nàng không muốn nghe kết quả. Đại Đông xuất ra một điếu thuốc điểm, rút hai cái. Tạ Bội Chi năng lực hắn biết, mà dưới tay hắn cũng sát thực thiếu nàng dạng này khéo léo nhân vật. Đại Đông chậm rãi gật đầu, trả lời chắc chắn nói, "A Chi, ngươi có thể đến thủ hạ ta làm việc, ta cầu còn không được. Nhưng ta cũng phải trước nói rõ với ngươi, lão Đông quy củ là không thể dính phấn, ai phá hư quy củ đều không có thể diện tốt dạng." Đại Đông nhìn chằm chằm Tạ Bội Chi ánh mắt trịnh trọng nói, "Nếu như ta phát hiện ngươi có tiểu động tác, ai cũng không giữ được ngươi cái mạng này." Tạ Bội Chi tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Đông ca, ngươi hiểu ta chưa từng dính qua vật kia. Ta Tạ Bội Chi là dựa vào sắc đẹp hành tẩu giang hồ, dựa vào chính mình tiền vốn ăn cơm. Hơn nữa Lục ca là ai, ta rất rõ ràng, trừ phi ta đầu góc nước vào, muốn tìm chết." Đại Đông cười nói, "Ngươi biết liền tốt. Ngươi đại lao không có, ta cái này cho Sa Mãnh gọi điện thoại, đem ngươi muốn đi qua. Tạ Bội Chi tranh thủ thời gian đứng dậy đối Đại Đông chắp tay một cái, "Tạ Đông ca."
"Không cần thiết."
Đại Đông đối nàng khoát khoát tay, trở lại trên ghế ông chủ ngồi xuống, cầm điện thoại lên gọi cho Kim Ma Hổ Sa Mãnh.
"Víu, víu, víu."
Bên cạnh, Sa Mãnh thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới. Đại Đông cầm trong tay điện thoại, vừa cười vừa nói, "Mãnh ca, ta là Đại Đông."
"A, Đại Đông a."
Sa Mãnh hỏi, "Hôm qua chúng ta vừa gặp qua, ngươi đây là có sự tình?" Đại Đông nói ra ý đồ đến, "Mãnh ca, ta muốn theo ngươi muốn một người, nhường nàng tới cùng ta làm việc."
Bên cạnh,
Đạo Hữu Bang Môn Sinh, Son Phấn Hổ Tạ Bội Chi. Sa Mãnh bắt đầu cười hắc hắc, trêu ghẹo nói, "Làm gì? Tiểu tử ngươi cũng trông mà thèm nàng kia tám lượng kho lúa rồi.
Đừng làm rộn."
Đại Đông cười giải thích nói, "A Chi cùng ta là một chỗ đi ra, hiện tại Đạo Hữu Bang không có, ta lúc này mới nghĩ đến nhường nàng đến chỗ của ta làm việc."
"Việc nhỏ."
Sa Mãnh cười trả lời, "Bằng ta cùng lão Lục giao tình, đừng nói một cái Son Phấn Hổ, ngươi muốn bên cạnh ta mấy người này cận thân cũng không có vấn đề gì. Ngươi Đại Đông có mặt mũi này."
Gần nhất 2 tháng đều là Đại Đông cùng Sa Mãnh giao tiếp, hai người hiện tại quan hệ rất không tệ.
"Ha ha." Đại Đông cười nói, "Mãnh ca, ta Đại Đông có chừng mực, quan hệ cho dù tốt cũng không thể được voi đòi tiên. Một hồi ta mang A Chi đi qua cho ngươi kính trà, liên quan cho nàng xử lý một chút phiền toái nhỏ."
Sắc Ma Hùng cái kia bị vùi dập giữa chợ đối A Chi có ý tưởng, A Chi qua ngăn về sau, chính là chúng ta lao đông người.
Tên Vương bắt đản này tại nói thế nào cũng là Đông Hương đại đệ, vẫn là phải đem chuyện nói rõ ràng.
Sa Mãnh trả lời, "Ân, kia ngươi qua đây à, Sắc Ma Hùng là bản thúc người, ta không thể xuất thủ, chính ngươi xử lý."
Chương 196, sắc tự đầu bên trên một cây đao, chương 196, sắc tự đầu bên trên một cây đao. Đại Đông để điện thoại xuống, mang theo Thế Anh cùng Tạ Bội Chi vừa muốn ra ngoài, liền bị Ô Nha chặn đường đi.
"Đại Đông, tìm cho ta điểm rượu ngon chả ngon, hôm qua đại lao lúc gần đi có bảng giao, để cho ta đi tặng đồ."
Tần Lãng hầm rượu đã chuyển rời đến Cửu Long đường biệt thự, hiện tại võ quán không có gì hàng tồn, cho nên Ô Nha mới đến tìm Đại Đông.
Đại Đông gật gật đầu, đối Thế Anh dặn dò nói, "Đi lấy đồ vật."
Ô Nha tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Tạ Bội Chi nhìn xem hai mắt, lại nhìn một chút Đại Đông, mập mờ đối với hắn chớp chớp mắt.
Đại Đông cười khổ nói, "Các ngươi cái này nghĩ muốn làm sao đều như thế bẩn."
Hắn chỉ vào Tạ Bội Chi cho Ô Nha giới thiệu nói, "Đây là ta hàng xóm Tạ Bội Chi, bây giờ nghĩ qua ngăn cùng ta."
"A."
Ô Nha kéo dài thanh âm, có ý riêng trêu chọc nói, "Không cần giải thích, đại lao đã nói với ta, giải thích chính là che giấu chính là sự thật."
"Ta tin rồi."
Đại Đông liếc mắt, không có ở phản ứng Ô Nha.
Sau đó mấy người cùng nhau đi vào ngoài cửa, lên xe rời đi.
Nguyên Lãng đại ốc đường thôn, Đông Hưng tổng đường cổng.
Ô Nha xuống xe về sau tiếp nhận Thế Anh đưa tới đồ vật, hắn nhìn xem Đại Đông hỏi, "Ngươi trường nào thì trở về?"
Đại Đông trả lời, "Một hồi làm xong việc ta còn phải đi Lãng Bình Phong thôn tìm một chuyến Sắc Ma Hùng, đem A Chi sự tình xử lý tốt."
Ô Nha gật gật đầu, đưa tay đem đầu đỉnh kính dâm đào kéo xuống.
"Đi, một hồi ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về, vừa vặn có chút việc thương lượng với ngươi."
Ô Nha mang theo một cái màu đen cái túi, xuyên qua Đông Hưng tổng đường đại môn, đi vào.
Tới đây căn bản không cần người khác cho hắn dẫn đường, rất quen.
Đại Đông vô vỗ phía trước Thế Anh bả vai, Thế Anh một cước chân ga xuống dưới, thẳng đến Sa Mãnh Đà Địa.
Sa Mãnh Đà Địa ở vào Nguyên Lãng trung tâm thành phố, nơi này lấy núi xanh đường cái làm chủ trụ, là Nguyên Lãng khu vực phồn hoa nhất. Hai bên đường cao lầu san sát, cửa hàng cùng phòng ăn khắp nơi có thể thấy được, người đến người đi, cũng thật náo nhiệt.
Sa Mãnh xem như Nguyên Lãng lớn nhất tọa địa hổ, tự nhiên muốn chiếm cứ khu vực tốt nhất.
Bất quá, nơi này mặc dù phát triển không tệ, nhưng cũng không cái gì mỡ lợn nước.
Sa Mãnh Đà Địa là một nhà không nhỏ hộp đêm.
Hộp đêm đứng ở cửa mấy cái dáng người khôi ngô bãi đậu xe tử, có thể ở chỗ này bãi đậu xe đều là Sa Mãnh tâm phúc.
Đại Đông tiến lên cho thấy ý đồ đến sau, dẫn đầu bãi đậu xe tiểu đệ liền nhiệt tình đem Đại Đông ba người nên tiến vào hộp đêm.
Hộp đêm trong rạp.
Sa Mãnh đứng dậy lôi kéo Đại Đông ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Đại Đông, ta chỗ này ngươi không cần thiết tự mình đến một chuyến, nhường Son Phấn Hổ chính mình đưa hồng bao tới liền phải."
Đại Đông cười lắc đầu, "Mãnh ca ngươi nể tình, ta Đại Đông cũng không thể không hiểu chuyện."
Sau đó, Đại Đông đối Tạ Bội Chi gật gật đầu, nàng theo trong túi móc ra một cái hồng bao đưa đến Sa Mãnh trước mặt.
"Lão đỉnh, trước kia nhờ tự đầu chiếu cố, đây là ta một chút tâm ý."
Sa Mãnh tiếp nhận hồng bao, nhìn xem nói với nàng, "Son Phấn Hổ, đường khẩu sẽ thanh lý tên của ngươi sách, về sau không thể lại đánh lấy tự đầu chiêu bài làm việc, có biết?"
"Biết."
Tạ Bội Chi gật gật đầu, mặc dù đây chính là một cái đi ngang qua sân khấu, dù là Đại Đông tới cũng muốn đi đến.
Đại Đông cùng Sa Mãnh hai người lại sẽ trong chốc lát chuyện tào lao, chờ Đại Đông đứng dậy muốn đi lúc, Sa Mãnh mới đối với hắn nói rằng,
"Đại Đông, Sắc Ma Hùng tên Vương bắt đạn kia nhất không có quy củ, có cần hay không ta để cho người ta cùng ngươi đi một chuyến?"
Đại Đông theo ghế sofa đứng lên, nhếch miệng lên, "Mãnh ca, nếu không phải xem ở bản thúc trên mặt mũi, hắn một cái đại để có tư cách để cho ta cái này lao đông đường chủ đi một chuyến sao? Ta Đại Đông đỉnh lấy lao đông chiêu bài làm việc, hắn đụng đến ta một cái thử một chút."
"Ha ha,
nếu là hắn không nể mặt ngươi, ngươi liền giết chết hắn bị vùi dập giữa chợ."
Sa Mãnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ước gì Đại Đông đem Sắc Ma Hùng tên Vương bắt đạn kia xử lý.
"Mẹ nó,
bản thúc môn sinh lại chiếm Nguyên Lãng vị trí, nhìn xem liền náo tâm."
Hắn cười lớn đứng dậy, ôm Đại Đông bả vai đem hắn đưa tới cửa.
Đại Đông lên xe rời đi, ba người lái xe thẳng đến Lãng Bình Phong thôn.
Đại Đông ba người một đường sóc này, cuối cùng lắc lư tới Lãng Bình Phong thôn.
Hiện tại tân giới đường là thật không được, mấp mô, mama lại tuyệt không thẳng tắp.
Sắc Ma Hùng tiểu đệ thấy có xe tiến thôn, đi nhanh lên tới hỏi tình huống.
"Các ngươi là ai?"
Đại Đông mở cửa xe, mặc đồ tây giày già xuống xe.
"Ta là Lao Đông Bắc khu đường chủ Đại Đông, tìm Sắc Ma Hùng có việc, hắn ở đâu?"
Tiểu đệ đánh giá một cái Đại Đông bên người Tạ Bộ Chi, trong lòng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Đây là Son Phấn Hổ tìm tới chỗ dựa, đến giúp nàng ra mặt. Mà bây giờ Lao Đông thanh danh rất vang, Lao Đông trợ lý Luca, trước kia thật là Đông Hưng đường chủ. Hùng ca tại Luca trước mặt liền tên tiểu quỷ cũng không tính, hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mang theo Đại Đông ba người hướng thôn đi vào trong đi. Tiểu đệ còn ở trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì? Hồng Nhạc Thái Bảo Cầu mới vừa đi vào, Lao Đông Bắc khu đường chủ cũng tới, lần này cần phải náo nhiệt rồi. Hùng ca tại không quản được đúng quần, nói định ngày nào liền suy rồi. Bọn hắn mới vừa đi tới một nửa, đã nhìn thấy Sắc Ma Hùng ôm đầu dẫn người đuổi theo mấy người hướng bọn hắn chạy tới. Cầm đầu chính là Hồng Nhạc Thái Bảo Cầu, con hàng này trên thân còn mang theo vết máu. Sắc Ma Hùng bên cạnh truy vừa kêu, cản bọn họ lại, hôm nay không để bọn hắn nếm thử tân giới sắc nhuộm tam bảo, ta đạp ngựa thể không là người. Sắc Ma Hùng nói tới tân giới sắc nhuộm tam bảo, không phải ăn, mà là ba loại tra tấn người tổn hại biện pháp. Một bảo là lăn mảnh vụn thủy tinh, hai bảo là chân trần lội đống lửa, tam bảo là trên thân quân pháo nhóm lửa. Thế nào tổn hại làm sao tới? Đại Đông cho Thế Anh cùng Tạ Bội Chi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rất có ăn ý tránh về một bên, trốn thoát ở phía trước Thái Bảo Cầu mấy người nhường được ra. Đại Đông tại nhìn thấy Thái Bảo Cầu trước tiên, trong lòng liền có một điểm nhỏ ý nghĩ, Hồng Nhạc địa bàn vừa vặn sát bên trong Đức Tân đường phố. Thái Bảo Cầu mấy người thấy chỉ có một người ngăn khuất trước mặt bọn họ, một cước liền đem cái này tiểu đệ đạp đến một bên, dưới chân ra tốc hướng phía ngoài chạy đi. Sắc Ma Hùng khả năng bị bình rượu đập bể đầu óc, chỉ vào Đại Đông mắng, con mẹ nó, ngươi không nghe thấy ta nói cái gì? Đại Đông tháo kính dâm xuống đi vào Sắc Ma Hùng trước mặt, điểm óc của hắn nói, đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Sắc Ma Hùng giận tím mặt, nê mã, ngươi có biết hay không tại nói chuyện với người nào? Hắn nhìn thấy Tạ Bội Chi, coi là Đại Đông là tiếp nhận đạo hưu bang Đông Hưng đại đệ cũng là điểm bối phận, mà hắn xem như bạn thúc môn sinh, tại Đông Hưng bối phận không nhỏ. Một cái tân tiến đại đệ dám như thế cùng hắn nói chuyện, sao có thể nhường hắn không nổi trận lôi đình? 3. Đại Đông một bàn tay đập vào Sắc Ma Hùng trên mặt, một tát này sức mạnh quả thực không nhỏ, đánh Sắc Ma Hùng khỏe miệng chảy máu. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Đại Đông chỉ mình mặt, lạnh giọng nói rằng, ta gọi Đại Đông, Lao Đông Bắc khu đường chủ. Ngươi đạp ngựa một cái Đông Hưng đại đệ dám mắng ta, bị một cái Đông Hưng đại đệ chỉ vào cái mũi mắng, nếu như Đại Đông không động thủ, về sau hắn cũng không cần la lộn. Hơn nữa Đại Đông còn muốn dùng Sắc Ma Hùng là Lao Đông vớt điểm chỗ tốt. Sắc Ma Hùng bên người kia chút tiểu đệ nghe được Lao Đông hai chữ, phóng tới Đại Đông bước chân tới thăng gấp. Bọn hắn biết Lục Ca là ai. Tại Đông Hưng cái tên điên này trồng bên trong, đó cũng là bài danh phía trên loại người hung ác, chương 197, bản thuốc, không có rồi, chương 197, bản thuốc, không có rồi. Ở đây mặt rằng có không xong thời điểm, một chiếc xe dừng ở Đại Đông bên người. Ô Nha từ trên xe đi xuống, thấy cảnh tượng không thích hợp, con hàng này lện bước phách lối bộ pháp, lắc lắc ung dung đi tới Đại Đông bên người. Nhìn một chút Sắc Ma Hùng kia không cam lòng ánh mắt, lại nhìn một chút trên mặt hắn giấu bàn tay, trở tay một bàn tay quất vào hắn mặt khác trên mặt. Ô Nha lúc này mới hài lòng gật đầu, đưa tay điểm Sắc Ma Hùng ngược miệng hỏi, bị vùi dập giữa chợ, ngươi không phục? Sắc Ma Hùng âm tàn nhìn xem Ô Nha cùng Đại Đông, cắn răng hàm nói, ngươi có phải hay không không muốn ra nguyên lãng? Ai nha? Mà mẹ nó, cái kia còn nói nê mã nha. Đánh. Ô Nha là ai? Hắn là loại kia không có chuyện đều muốn tìm chút chuyện đi ra hàng người. Cái này không, lời còn chưa dứt, thậm chí đều không có cho người khác thời gian phản ứng, chỉ thấy hắn bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào Sắc Ma Hùng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, Sắc Ma Hùng bị Ô Nha đá bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trùng điệp nện xuống đất, dương lên một mảnh cho bụi. Ô Nha một cước này lực đạo quả thực không nhỏ, Sắc Ma Hùng bị đạp thất điên bắt đảo, nằm trên mặt đất một hồi lâu đều không có trở tới. Mà hắn kia chút tiểu đệ trông thấy lao đại bị đánh, mặc dù trong lòng một vạn không tình nguyện, nhưng cũng biết thật sự nếu không xuất thủ, về sau chỉ sợ cũng không có cách nào tại trên đường lăn lộn. Bọn hắn khẽ cắn răng, kiên trì hướng Ô Nha bọn hắn vào tới. Đi theo Ô Nha tới ba cái đánh tử thấy thế, theo trong xe rút ra khảm đao liền xông tới. Tạ Bội Chi rất có ánh mắt, chạy đến Ô Nha tọa giá dương phía sau xách ra ba thanh khảm đao phân cho Đại Đông cùng Thế Anh. Đại Đông tức giận trừng mắt liếc Tạ Bội Chi, cô gái này tâm nhãn thật nhỏ, cái này muốn nhân cơ hội báo thù à? Đại Đông tiếp nhận khảm đao, nhìn xem đối diện mấy chục người ngựa, sắc mặt một chút biến hóa đều không có, trực tiếp xuống tới. Tu giống, thoải mái a. Ô Nha miệng bên trong quái khiếu, đưa tay đoạt lấy một thanh khảm đao dùng sức chém mạnh. Đừng nói là Sắc Ma Hùng, chính là bản thúc dám động Đại Đông hắn cũng sẽ không nể tình. Đại Đông là hắn huynh đệ, bản thúc là ai? Con hàng này xưa nay cũng không phải là một cái người thành thật nhi. Sắc Ma Hùng kia chút tiểu đệ, bộ này đánh gan đột, một mặt là Ô Nha rất mạnh, một mặt khác là bọn hắn sợ Tần Lãng tìm nợ bí mật, bọn hắn không dám ra tay đoạt. 7 đối 6 70, cho nên cảnh tượng thành thiên về một bên, Ô Nha cùng hắn ba cái cận thân dẫn đầu, Đại Đông cùng Thế Anh theo sát phía sau, Tạ Bội Chi thình lình bổ đao. Kia 6 70 Đông Hưng nhân mã bị bọn hắn chặt người ngã ngửa đổ. Đánh nhau đánh chính là một cái khí thế thành xuôi gió xuôi nước, khí thế tán quân lính tan rã. Tạ Bội Chi sờ đến Sắc Ma Hùng bên người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, một đao chặt tại hắn trên đũng quần. Sắc Ma Hùng ngao một tiếng, che lấy đũng quần lăn lộn đầy đất. Phanh. Tạ Bội Chi từ không hết hận, lại tại Sắc Ma Hùng trên đũng quần bổ một cước. Sắc Ma Hùng lần này không có gọi lên tiếng, rát một chút, trợn trắng mắt liền mất đi. Mấy phút sau, Ô Nha bọn người đầy người máu tươi đi tới Tạ Bội Chi bên người, nhìn thoáng qua Sắc Ma Hùng máu chảy đũng quần. Mấy người này hàng lập tức cảm giác đũng quần lạnh siêu siêu, run rẩy một chút. Cô gái này thật hung ác. Ô Nha đối với mấy tên thủ hạ vung tay lên, đem tên Vương Bắt Đản này mang lên, chúng ta đi tìm bản thúc muốn lời giải thích. Mẹ nó, đều là một cái câu lạc bộ đi ra, Đông Hưng đại đệ cũng dám chặt Lao Đông đường chủ, còn giảng hay không điểm tình nghĩa. Ô Nha vừa nghiêng đầu đối Đại Đông hỏi, đúng rồi, các ngươi bởi vì cái gì náo lên? Đại Đông mấy người. Đại Đông đem Ô Nha kéo đến một bên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn lại nhỏ giọng bàn giao nói, Ô Nha ca, ngươi đi trước tìm bản thúc, ta trở về cùng đại lão thương lượng một chút, lần này có thể là một cái cơ hội tốt. Nhìn xem có thể hay không dùng sắc ma hùng cho chúng ta lao đông làm điểm chỗ tốt trở về.
Không có vấn đề.
Ô Nha đối đại đông nói rằng, ngươi trở về làm chính sự, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta. Lúc đầu ta chính là muốn tìm ngươi giúp ta người quản lý một chút xa điển, ta muốn đi Đồng La Loan tìm Trần Phi chơi.
Đại đông gật gật đầu, đi, ngươi tốt nhất cùng đại lão nói một tiếng lại đi, tỉnh đại lão lại thu thập ngươi.
Ô Nha cười hắc hắc, không thể, đại lão nói qua, theo ta vui vẻ, chỉ cần không chủ động gây chuyện là được.
Đại đông nhíu môi, chỉ vào đầy đất thương binh treo gẹo nói, đây là cái gì?
Cắt. Ô Nha nhún nhún vai, ngươi cùng người khác xảy ra xung đột, mặc kệ bởi vì cái gì, ta khẳng định chống đỡ ngươi.
Đại lão cũng sẽ không bởi vì cái này trừng trị ta.
Đi.
Ô Nha đối đại đông ba người phất phất tay, mang theo thủ hạ liền hướng vượng giác mà đi.
Đại đông bàn tay theo trong túi móc ra một sấp tiền mặt, đi đến cái kia cho hắn dẫn đường tiểu đệ trước mặt, cười đem kia sấp tiền mặt đưa tới.
Cái này tiểu đệ là người có ánh mắt, bị Thái Bảo Cầu gạt ngã liền không có lên.
Tiểu đệ hiển nhiên không có dự liệu được đại đông sẽ làm như vậy, ánh mắt hắn trừng lão đại, có chút kinh ngạc nhìn đại đông thả trong tay hắn tiền mặt.
Người giang hồ chặt người hoàn mỹ còn muốn cho tiền thuốc men sao?
Đại đông vỗ vỗ tiểu đệ bả vai, nói rằng, đây là tiền thuốc men, hôm nay bởi vì cái gì đánh nhau ngươi cũng tin tưởng, qua đi có người hỏi tới, ngươi ăn ngay nói thật là được, có phải hay không?
Không có vấn đề.
Tiểu đệ như ở trong mộng mới tỉnh, miệng bên trong không ngừng bảo đảm.
Ngược lại hắn liền chịu một ước, cũng không thụ thương.
Hơn nữa người ta ra tay có chừng mực, các huynh đệ đều là bị thương ngoài ra, số tiền này đầy đủ dùng.
Ân, hắn còn có thể thừa điểm.
Vượng Giác Đông Thăng tiểu trang trước cửa, Ô Nha đầy người máu tươi xông đi vào.
Vào cửa liền lớn tiếng hét lên, bản thúc, ngươi môn sinh muốn chặt ta, còn rằng hay không điểm tình nghĩa rồi.
Ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp.
Tiểu trang bên trong những cái kia đánh tử cũng không ngăn đón Ô Nha, bọn hắn biết bản thúc cùng Lục Ca quan hệ.
Hơn nữa xa điển tiểu trang đều là người ta Ô Nha ca phái người đi theo bận rộn.
Bản thúc từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa đem cửa trước đóng kỹ.
Hắn nhìn Ô Nha cả người đầy vết máu, cau mày hỏi, ai chọc giận ngươi?
Ô Nha đối ba thủ hạ vung tay lên, đem cái kia bị vùi dập giữa chợ mang vào, nhường bản thúc tốt nhất mắt.
Sau đó Ô Nha đi vào trước sofa, đặt mông ngồi xuống, tới một chiêu ác nhân cáo trạng trước.
Con hàng này còn không cam lòng hét lên, bản thúc, ngươi nói ta Ô Nha đối với ngươi như vậy, ngươi muốn tại xa điển khui rượu trang, địa phương ta cho ngươi tìm, nhân thủ ta cho ngươi phái, nhưng bây giờ ngươi tiểu đệ lại muốn chặt ta, có làm như vậy sự tình sao?
Ô Nha khác có lẽ không được, nhưng cầm không phải làm lý thuyết, lại là con hàng này giữ nhà bản sự.
Bản thúc nhìn xem đúng quần máu me đầm địa sắp ma hùng, cái này đau răng.
A Hùng tại Lãng Bình Phong thôn ổ lấy, hắn là thế nào chọc tới Ô Nha cái này gây chuyện tình?
Sắp ma hùng nằm trên sàn nhà, khoe mắt mang theo nước mắt nhìn xem bản thúc.
Đại lão, không có rồi.
Sắp ma hùng trong thanh âm mang theo vô tận uy khuất, giống như hắn trời đều sập.
Bản thúc trừng mắt liếc Ô Nha, sau đó đối một cái cận thân dặn dò nói, ngươi mang A Hùng đi bệnh viện, nhìn xem còn có không có cứu, tận lực chừa cho hắn điểm tưởng niệm.
Cái này cận thân nín cười, cửa đối diện miệng mấy cái bãi đậu xe tử vây tay.
Tới, chúng ta mang Hùng ca đi bệnh viện bảo đảm bệnh tắc tử.
Sắc ma Hùng xem xét đại lao thái độ này, liền biết trông cậy vào hắn cho mình báo thủ là không cần suy nghĩ.
Hắn phẫn nộ đan sen phía dưới, mắt trợn trắng lên, lại ngất đi.
Lâm vào hôn mê trước liền một cái ý nghĩ, về sau không chơi được.
Chương 198, Ô Nha lớn tiếng dọa người.
Chương 198, Ô Nha lớn tiếng dọa người.
Bản thúc nhìn xem sắc ma Hùng bị mang đi ra ngoài sau, trong lòng cái này bất đắc dĩ.
Mặc kệ là lão Lục vẫn là Ô Nha, đối bọn hắn những này Đông Hưng thúc bá bối đều rất tôn trọng, có việc nhỏ liền theo bận trước bận sau.
Hắn muốn theo Ô Nha cái này bị vùi dập giữa chợ nói vài lời nói nặng đều không có ý tứ.
Những này không nói đến, Ô Nha vẫn là lạc đà dòng chính môn nhân, việc này bất kể thế nào xử lý, hắn đều rất đau đầu.
Tiểu đệ không thể không quản, nhưng Ô Nha tại Nguyên Lãng bị chặt cũng là sự thật.
Khó chịu.
Bản thúc, ta thật là Đông Hưng đi ra.
Ô Nha thanh âm bên trong mang theo độ khí, ngươi xem một chút ngươi môn sinh sắc ma hùng làm chuyện tốt.
Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối sắc ma hùng cực kỳ bất mãn, đồng thời cũng ám xoa xoa nói bản thúc môn hạ không có quy củ.
Ô Nha tiếp tục nói, 60, 70 người à, đi lên liền hai lời đối với ta cùng đại đông liền chặt, nếu không phải ta còn có chút bản lĩnh, hôm nay sợ rằng liền thật bản giao tại Lãng Bình Phong thôn.
Ô Nha càng nói càng tức, nhịn không được lại mắng một câu, đi ra lẫn bảo, không có một cái nào giảng nghĩa khí.
Đông Hưng đại để đều dám chém ta cái này lão đỉnh môn nhân trực hệ, còn có hay không điểm quy củ?
Lão đỉnh thật là nói, ta đại lão vĩnh viễn là hắn môn sinh.
Ô Nha ngôn từ rất sắc bén, nhường hắn đem trả đũa chiêu này dùng lô hỏa thuần thanh, cũng không biết học với ai.
Cuối cùng, Ô Nha đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào bản thúc trên thân, vẻ mặt ủy khuất nói, bản thúc, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp.
Không phải, ta coi như đi tìm lão đỉnh cho ta làm chủ.
Vừa vặn ta vừa cho lão đỉnh đưa xong đồ vật, lại đi một chuyến cũng được.
Nói xong, Ô Nha còn cố ý làm ra một bộ thụ dáng vẻ ủy khuất, ánh mắt nhìn chằm chằm bản thúc không thả.
Giống như bản thúc nếu như không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn liền thật sẽ đi tìm lạc đà cáo trạng dường như.
Bản thúc nhức đầu nhéo nhéo mi tâm, Ô Nha tên tiểu tử thúi này cái dạng gì, hắn còn không biết sao?
Khó làm.
Bản thúc sau đó đối một tiểu đệ vẫy tay, dặn dò nói, đi cho Ô Nha mua hai bộ y phục trở về, cái này cả người là máu giống kiểu gì?
Tiểu đệ sau khi đi, bản thúc cười khổ đối Ô Nha cười mắng, tiểu tử ngươi đi, liền ngươi còn có thể ăn thiệt thòi.
Chuyện lần này như vậy bỏ qua, A Hùng tiền thuốc men ta đến gánh chịu.
Trông thấy ngươi liền đau đầu.
Ô Nha nghe bản thúc nói như vậy, lúc này mới đem vết máu loang lổ quần áo kéo xuống, ném tới một bên.
Ô Nha hùng tráng thân thể, nhường vừa từ trên lầu đi xuống gái ngựa to, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài.
Thật là hùng tráng a.
Ô Nha dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt đều không cho gái ngực to một cái.
Hắn nhìn xem bản thúc nói rằng, bản thúc, cái kia bị vùi dập giữa chợ cũng chính là chúng ta Đông Hưng người một nhà, không phải, ta đạp ngựa giết chết hắn Vương Bát Đản. Ô Nha đưa tay vỗ một cái lồng ngực, phách lối mắng, ngoại trừ Lao Đỉnh cùng ta đại lão, ai đạp ngựa dám đụng đến ta Ô Nha. Ô Nha hiện tại tiến bộ rất nhiều, mặc kệ nói cái gì, có việc đem lạc đà cái này Lao Đỉnh treo ở bên miệng. Không có việc gì, hắn là sách đều không nhắc. Đi. Bản thúc bất đắc dĩ lắc đầu, hảo ngôn hảo ngữ mở miệng nói, đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần, không phải ta không có cách nào tiện tay hạ bàn giao. Ô Nha nghe vậy, đem Đại Đông nói với hắn lời nói cùng bản thúc nói một lần. Bản thúc, Đạo Hưu Bang có một cái thủ hạ là Đại Đông quen biết cũ, Đạo Hưu Bang đi có chữ, nàng liền nghĩ đi Đại Đông nơi đó tìm phần cơm ăn. Mà Đại Đông cũng đều là dựa theo quy củ làm, đi trước cùng Sa Mánh nói một lần qua ngăn sự tình. Đạo Hưu Bang thủ hạ son phấn hổ tạ bội chi dài không tệ, cái này chẳng phải bị sắc ma hùng cái kia bị vùi dập giữa chợ để mắt tới. Mà Đại Đông nghĩ đến, hắn cũng là theo Đông Hưng đi ra, không muốn song phương huyên náo quá khó nhìn, liền đi Lãng Bình Phong thôn tìm sắc ma hùng đem sự tình nói rõ ràng. Nói đến đây, Ô Nha thanh âm đều để cao mấy phần. Ai biết sắc ma hùng dám chỉ vào Đại Đông cái mũi mắng. Bản thúc, ngươi nói cho ta, gặp phải việc này ta nên làm cái gì? Túi đầu nhường sắc ma hùng tại Đại Đông trên mặt nhổ nước miếng. Vậy ta đại lão mặt mũi còn cần hay không? Ta còn mặt mũi nào tiếp tục đi theo đại lão lan lộn? Ẩm. Ô Nha nói xong, phẫn nộ một bàn tay đem trước mặt bàn trà đập nát. Đến. Bản thúc nói thầm một tiếng suối quậy, a hùng cái này thằng chó thật sự là không có ánh mắt. Ô Nha còn không đến mức tại chút chuyện nhỏ này bên trên lừa hắn, vậy chuyện này chỉ có thể coi là a hùng không may. Việc này nếu để cho lão lục gặp phải, liền cái kia bạo tính tình có thể giết chết a hùng. Ô Nha có thể đem người giữ lại khẩu khí cho hắn đưa tới, đã không tệ. Ân, người liền sợ so sánh. Bản thúc nhìn thấy đi mua quần áo tiểu đệ trở về, lúc này mới lên tiếng đối Ô Nha nói rằng, thay y phục bên trên, mau cút cho ta, việc này như vậy kết thúc. Ô Nha còn có chút không tình nguyện, thầm nói, không cho bàn giao nha. Ta cho ngươi một bàn tay, ngươi có muốn hay không? Bản thúc tức giận chỉ vào đại môn, cười mắng, hôm nay không muốn nhìn thấy ngươi, đi nhanh lên. Ô Nha bĩu môi, cầm lên một cái áo đắp trên bờ vai, vừa đi vừa nói thầm, bản thúc, về sau sơn trang liền không tiền đến rượu, đều là giá vốn theo người kia cầm. Coi như ngươi cho ta cùng Đại Đông bồi thường. Bản thúc. Đại Đông trở lại Vạn Long Sơn Trang, tranh thủ thời gian cho Tần Lãng đi điện thoại. Đại lão, ta cái này có chút việc muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nói. Tần Lãng thả tay xuống bên trong hầu hát học, nhường Đại Đông nói tiếp. Đại Đông đem chuyện toàn bộ chi tiết bàn giao một lần, rồi mới lên tiếng. Đại lão, Hồng Nhạc địa bàn ngay tại chúng ta bên cạnh, hơn nữa bọn hắn còn không có yên tĩnh thời điểm. Ta là nghĩ như vậy, mượn cơ hội này giết chết sắc ma hùng, nhường Hồng Nhạc vắt một cái nổi. Đông Hưng cùng Lão Đông thế nào náo đều là chuyện nhà mình, lại nói ta còn cứu được Thái Bảo Cầu một mạng, bọn hắn giết chết sắc ma hùng chính là lấy oán trả ơn. Sau đó, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận, đánh lấy cái này cờ hiệu tìm Hồng Nhạc phiền toái. Cứ như vậy, dù là chúng ta đem Hồng Nhạc đánh ra đồng La Loan, trên giang hồ cũng không người sẽ nói chúng ta không tuân theo quy củ. Đừng nói Đại Đông thủ đoạn hung ác, không hung ác lăn lộn không được giang hồ. Đại Đông a. Tần Lãng hơi xúc động nói, ngươi thật là một cái nhân tài. Về sau câu lạc bộ sự tình không cần nói với ta, ngươi toàn quyền làm chủ, ngươi làm việc ta yên tâm. Đại Đông nghe vậy sững sờ, đại lao đối với hắn phần này tín nhiệm, nhường hắn kích động sắc mặt đỏ bừng. Đại Đông bình phục một hạ cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói, đại lao, việc này nhất định phải phái cái hảo thủ đi làm, không thể giữ lại hạ bất luận cái gì cắn. Thủ hạ ta thế anh mấy người không có thực lực này, ngươi nhìn việc này giao cho ai đi làm? Biết, ta sẽ phái người xử lý sạch sắc ma hùng, còn lại sự tình liền giao cho ngươi. Tần Lãng cúp điện thoại, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lao Đông có Đại Đông tại, về sau câu lạc bộ cũng không cần hắn quan tâm. Ngoại trừ đi cùng những cái kia câu lạc bộ long đầu trợ lý uống một chút giảng trà, chuyện khác liền đều giao cho hắn xử lý liền phải. Ân, Tần Lãng con hàng này xưa nay không là chịu khó bộ dáng. Lần này giải phóng, chương 199, sắc ma hùng ngủ rất ngon lành, chương 199, sắc ma hùng ngủ rất ngon lành. Vào lúc ban đêm, ánh trăng mông lung, yên lặng như tờ. Một người mặc màu đen túi áo mũ người, xuất hiện ở sắc ma hùng chỗ cửa bệnh viện. Hắn mặc giày đế mềm bước chân nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang, giống như cùng hắc ám hòa thành một thể. Bệnh viện trong hành lang, ánh đèn mờ tối, có vẻ hơi âm trầm. Bên trong chỉ có lối vào đèn chiếu sáng tán phát ra ánh sáng. Mà tại ngoài cửa phòng bệnh trên ghế dài, một cái bãi đậu xe tử đằng co do thân thể, đầu tựa ở cầm trên tay, đang ngủ say. Hắn là bản thúc cận thân thủ hạ, bị lưu lại chiếu cố sắc ma hùng. Cái này bãi đậu xe tử cũng không có phát giác được có người tới gần. Người tới lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Đột nhiên, người tới cấp tốc ra tay, một cái cổ tay chặt chém vào bãi đậu xe tử trên cổ. Bãi đậu xe tử thậm chí không kịp phát ra một chút thanh âm, liền như bị rút đi khí lực toàn thân đồng dạng, mềm nhũn trượt chân tới trên ghế dài, lâm vào càng sâu giấc ngủ. Đến người vừa ý nhìn xem kiệt tác của mình, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Sau đó, hắn đẩy ra cửa phòng bệnh, lách mình tiến vào gian phòng. Trong phòng bệnh, sắc ma hùng đang an tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đang đắm chìm trong mộng đẹp. Hắn vì ngủ ngon giấc, lại để cho bác sĩ cho hắn đánh một châm thuốc tê. Mà hắn không biết là, cái này đem là hắn một lần cuối cùng ngủ say, hơn nữa, lần này ngủ thời gian sẽ rất lâu. Người tới đi đến sắc ma hùng bên giường, từ hông móc ra một cây chùy thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào bệnh viện trên hành lang, đuổi đi ban đêm âm trầm. Y tá giống thường ngày, trong ngực ôm bệnh lịch bản tới kiểm tra phòng, nhìn xem bệnh nhân tình huống. Làm nàng đi đến sắc ma hùng cửa phòng bệnh lúc trước, nhìn thoáng qua trên ghế bãi đậu xe tử, hắn đang co do thân thể đang ngủ say. Y tá bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm trái tim của người này thật là lớn. Bệnh nhân tử tôn căn đều không có rồi, hắn còn có thể ngủ như thế an ổn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chuẩn bị đi vào cha nhìn một chút sắc ma hùng tình huống. Ngay tại nàng đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Y tá trong lòng căng thẳng, chỉ thấy trên giường đơn nhuộm một mảng lớn màu nâu đậm vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Mà bệnh nhân trên cổ càng là có một đạo thật dài vết thương. Y tá hoảng sợ hét dầm lên, a! Bất thình lình tiếng kêu sợ hãi, tại sáng sớm lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, nàng lại giật ra tiếng nói hô to, có ai không? Trong lúc ngủ mơ bãi đậu xe tiểu đệ bị trận này thét lên bừng tỉnh, hắn mở to mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay vuốt vuốt cổ, cảm giác cái này ngủ một giấc đến đặc biệt mệt mỏi, xương cốt toàn thân tất cả giải tán giá dường như, nhất là cổ, đặc biệt khó chịu. Cái này tiểu đệ thầm nghĩ, bệnh viện xác thực không phải địa phương ngủ tốt, nghỉ ngơi không tốt. Ân, hắn nghỉ ngơi không tốt, nhưng xác ma hùng nghỉ ngơi không tệ. Sáng sớm gọi hồn a. Bãi đậu xe tiểu đệ bất mãn lẩm bẩm một câu. Người chết rồi. Y tá chỉ vào phòng bệnh, hoảng sợ đan xen đối với hắn nói rằng, chết. Ngay tại chết chữ vừa mới nói ra khỏi miệng một sát na, nguyên bản còn mơ mơ màng màng tiểu đệ, giống như là bị người một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân như thế, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, nguyên bản hỗn độn không rõ ánh mắt cũng trong nháy mắt biến thanh tỉnh vô cùng. Tiểu đệ thân thể run lên, sau đó giống như là cái mông lắp lò xo như thế từ trên ghế bắn lên. Động tác của hắn rất nhanh, thậm chí có chút bối rối, thật nhanh hướng phía phòng bệnh chạy tới. Xông lên tiến phòng bệnh, tiểu đệ ánh mắt liền rơi vào trên giường bệnh sắc ma hùng trên thân. Khi hắn nhìn thấy sắc ma hùng kia chút nào không sức sống khuôn mặt lúc, chân của hắn bụng giống như là bị điện giật đánh như thế, không bị khống chế run rẩy lên. Nhặt được một cái mạng a. Tiểu đệ trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như không phải sát thủ không muốn giết hắn, chỉ sợ hiện tại cũng đi theo sắc ma hùng cái này bị vùi dập giữa chợ làm bạn đi. Hắn cũng tìm được cổ đau nguyên nhân, đây là bị dưới người hát thủ. Thoáng lấy lại bình tĩnh sau, tiểu đệ quay người nhìn về phía đứng ở một bên tiểu hộ sĩ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia hung ác biểu lộ, đối với tiểu hộ sĩ đe dọa, nơi này không có chuyện của ngươi, coi như làm cái gì đều không có xảy ra, bằng không hậu quả ngươi tin tưởng. Tiểu hộ sĩ bị tiểu đệ bộ này hung thần ác sát bộ dáng dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Tiểu hộ sĩ trong lòng rất rõ ràng, đám này cổ hoặc tử không phải dễ chơi, bọn hắn cái gì đều làm được. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ y tá, có thể không muốn bởi vì xen vào việc của người khác mà cho mình gặp phiền phức. Lúc này cái khác tìm phòng y tá thò đầu ra đối tiểu hộ sĩ hỏi, "Văn Văn, thế nào?" Tiểu hộ sĩ tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Không có việc gì, vừa rồi ta còn tưởng rằng bệnh nhân xảy ra vấn đề a. Hắn chính là ngủ rất say, không có việc gì rồi." Tiểu đệ hài lòng đối tiểu hộ sĩ gật gật đầu, xoay người lại tới y tá đài cầm điện thoại lên đánh tới Tiểu Trang. Tiểu đệ cho Tiểu Trang nói chuyện điện thoại xong liền canh giữ ở cửa phòng bệnh trước. Không lâu sau nhi, một đám người liền đi tới bệnh viện, nhanh chóng đem sắc ma hùng đóng gói lộ ra bệnh viện. Những người này sau khi đi, tiểu hộ sĩ đi vào cửa phòng bệnh đi đến nhìn thoáng qua, bên trong bị thu thập rất sạch sẽ. Thủ pháp so nhân viên quét dọn còn chuyên nghiệp mấy phần, liền vết máu đều bị xoa không còn một mảnh. Lập tức tiểu hộ sĩ đi vào y tá đài, túi đầu chỉnh lý bệnh lịch, tốt như cái gì cũng chưa hề xảy ra. Chủ trị y sư giao tiếp ban sau, đi vào y tá đài đối tiểu hộ sĩ hỏi, hôm qua những bệnh nhân kia tình huống thế nào? Tiểu hộ sĩ đem bệnh lịch bản giao cho chủ trị y sư, trả lời, tôn y liệt sinh, 306 bệnh nhân bị người đón đi, nói là muốn chuyển viện. Ngươi cũng tin tưởng bọn hắn là ai, ta không dám ngăn đón. Tôn y liệt sinh gật gật đầu, không thèm để ý nở nụ cười, không có việc gì, đám này hai họa chết một cái thiếu một. Ngược lại bọn hắn đã giao xong tiền chữa trị, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tiểu hộ sĩ tranh thủ thời gian theo tới tiếp ban y tá giao tiếp hoàn tất, thay xong quần áo chạy chậm đến ra bệnh viện. Tới cửa bệnh viện, nàng mới vô vô căn bản không có bộ ngực, thầm hô một tiếng, nguy hiểm thật. Tiểu hộ sĩ cha hắn cũng là đi ra lẫn vào, từ nhỏ đã nói cho nàng một cái đạo lý, họa từ miệng mà ra, bệnh tổng khẩu nhập. Còn dặn đi dặn lại nói cho nàng, nhất định phải rời xa cổ hoặc tử. Lũ khốn kiếp này cùng thuốc cao ra chó dường như, dính vào liền không bỏ rơi được. Rất phiền toái. Cho nên tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ đều không có nói thật. Nàng không muốn gây phiền toái. Tân giới nguyên lãng đại ốc đường thôn Đông Hưng tổng đường, sắc ma hùng bị mang đến nơi này. Chính đường bên trong, bản thúc sắc mặt âm trầm nhìn xem lạc đà nói rằng, long đầu, lần này có người qua giới, dám ở bệnh viện độc thủ, biết là ai làm sao? Lạc đà hỏi. Phanh. Bản thúc vỗ bàn một cái, không hề nghĩ ngợi há mồm liền ra, ngoại trừ Hồng Nhạc Thái Bảo Cầu còn có thể là ai? Chương 200, chính là Hồng Vũ làm. Chương 200, chính là Hồng Vũ làm. Bản thúc sắc mặt âm trầm, mặc dù trong lòng có một tia khác suy đoán, nhưng hắn vẫn là đối lạc đà cùng cậu nghi ngờ luôn nói rằng, ô nha nếu là muốn giết chết A Hùng, căn bản không cần phí lớn như thế công phu. Nếu không phải nể tình ta, ô nha tại Lãng Bình Phong thôn liền có thể xử lý A Hùng. Chuyện ngày hôm qua các ngươi cũng tin tưởng, kia chút tiểu đệ đều là bị thương ngoài ra, ô nha rõ ràng là lưu lại tay. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, còn có Lão Lục, hắn càng không khả năng đối A Hùng dạng này một tiểu nhân vật không quan trọng độc thủ. Nếu như Lão Lục thật muốn xử lý A Hùng, dù là ở ngay trước mặt ta, hắn cũng sẽ độc thủ. Ân, không nên xem thường Lão Giang Hồ diễn kỹ, thực quá thật. Một bên cổ nghi ngờ luôn ngồi lạc đà bên người, nghe được bản thúc lời nói sau, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn tự hỏi đối Lão Lục tính cách coi như hiểu rõ, Lão Lục từ trước đến nay là có thù tất báo, mà lại là lập tức liền báo, tuyệt sẽ không kéo đến tối. Lại nói, một cái sắc ma hùng cũng không đáng đến Lão Lục động đến hắn. Lạc đà mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng trong mắt lại hiện lên mỉm cười, ô nha rất hiểu chuyện. Liên ô nha kia tính xấu, không có tại chỗ xử lý sắc ma hùng, chính là cho hắn cái này lão đỉnh lưu lại mặt mũi. Là hiểu chuyện. Lạc đà gõ gõ đùi, nhìn xem bản thúc nói rằng, Hạ Nam ngay tại Tây khu, nhường hắn động thủ cho Hồng Nhạc một chút giáo huấn, tại để bọn hắn đem Thái Bảo Cầu giao ra, Đông Hưng mặt không phải ai đều có thể đánh. Chúng ta không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi bọn hắn là đủ rồi. Hơn nữa việc này còn đem Ô Nha kéo vào, lão Lục cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hồng Nhạc còn muốn một hòn đá ném hai chim, bọn hắn cũng là nghĩ mù tâm. Đừng nói lão Lục không có khả năng làm việc này, chính là lão Lục làm lại có thể thế nào? Muốn dùng chút chuyện này ly gián chúng ta Đông Hưng cùng lão Đông quan hệ, bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản Thúc gật gật đầu, phẫn nộ mắng, mẹ nó. Ô Nha giáo huấn một chút A Hùng là chính chúng ta sự tình. Nhưng người khác dám động A Hùng, ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem mặc kệ. Lần này liền để Hạo Nam dẫn đội, đẩy Hồng Nhạc đồng La Loan đường khẩu. Lạc Đà gật gật đầu, đi, cứ làm như thế, ta cho lão Lục gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là cái gì điều lệ. Lạc Đà trở lại phòng ngủ của mình, cầm điện thoại lên gọi cho Tần Lãng. Víu, 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 linh, linh, linh. Hai mặt nhớ tới thanh âm bất động. Tần Lãng bị chuông điện thoại đánh thức, đưa tay đem Lý Tỉnh cánh tay theo ngược dịch chuyển khỏi, mặc vào dưới áo ngủ giường. Ai nha, sáng sớm còn có để hay không cho người đi ngủ rồi. Lý Tỉnh mơ mơ màng màng bất mãn nói lẩm bẩm. Ngươi ngủ tiếp, ta đi bên ngoài nghe. Sau đó Tần Lãng đi ra phòng ngủ, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai. Bị vùi dập giữa chợ, không cho ta một cái lý do, ngươi tê dại. Lão Lục, là ta. Nghe được thanh âm này, Tần Lãng đem phiền chữ nuốt trở vào. Cười hỏi, ta nói đại lão, ngươi số tuổi lớn rất ngủ thiếu, nhưng ta còn tại lớn thân thể a. Nghỉ ngơi không thật dài không cao. Tiểu tử thối. Lạc Đà đều bị con hàng này khí cười, ngươi đều bao lớn? Còn rất dài. Lập tức Lạc Đà phản ứng lại, lão Lục năm nay cũng mới 20. 23 vọt vào tới, tiểu tử này thật đúng là cố gắng có thể mọc điểm. Nói chính sự. Lạc Đà mở miệng nói ra, lão Lục, hôm qua Ô Nha đánh xong A Hùng, hắn liền bị Hồng Nhạc xử lý, ngươi là nghĩ như thế nào? Đại lão, việc này là ta phái người làm, sắc ma hùng mệnh căn tử bị phế, ta không muốn bởi vì hắn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Tần Lãng ăn ngay nói thật, không cần thiết đối với việc này lôi kéo. Tên Vương bắt đản này ngay cả mình câu lạc bộ người đều muốn lên, còn sống cũng là lãng phí không khí, ta tiến hắn một đoạn. Đại Đông ý nghĩ, Tần Lãng sẽ không đối Lạc Đà nói, Đại Đông còn cần trưởng thành, quá dễ thấy không tốt. Lạc Đà nghe được Tần Lãng nói như vậy, nhếch miệng cười khổ, vừa rồi hắn còn nói không thể là lão Lục làm a. Hiện tại liền bị hai bàn tay đập trên mặt, ba bà vang. Việc này không phải ngươi làm, chính là Hồng Nhạc làm, tên tiểu tử thối nhà ngươi ngủ mơ hồ a. Ân, Lạc Đà trực tiếp đem việc này ấn vào Hồng Nhạc trên thân. Tần Lãng ha ha cười một tiếng, đi, cái kia chính là Hồng Nhạc làm. Vừa vặn Hồng Nhạc tại Đồng La Loan có một con đường, một nhà tiện nghi hai nhà chiếm, chia đồng ăn đủ, một nhà một nửa. Hạo Nam tại Tây khu, liền để hắn cùng Trần Phi xử lý việc này liền phải, Ô Nha cũng đi Đồng La Loan, không có vấn đề. Lạc Đà thở dài một cái, trả lời, ngươi cũng thu cất đi, Tây khu đều là ta bỏ ra cái giá không nhỏ mới đi vào, Đồng La Loan liền không cần suy nghĩ. Chỉ cần cảng đảo không xảy ra rung chuyển, Đông Hưng không có cơ hội tiến mấy cái kia chất béo khu. Lại nói, Đông Hưng tiến vào Đồng La Loan, Tưởng Thiên Sinh cái kia bị vùi dập giữa chợ cũng sẽ có ý nghĩ, không có tất nhiên muốn làm như thế. Lạc Đà mạch suy nghĩ rất rõ ràng, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Tần Lãng cũng không phải người hẹn hỏi, trực tiếp mở miệng nói, đại lão, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nhận. Ta chỗ này có Hồng Hưng cửa sảnh hai thành cổ phần, ta đem cái này đưa cho cá nhân ngươi, chính ngươi giữ lại mua rượu uống, coi như ta hiếu mời ngươi. Ha ha, tốt. Lạc Đà cười lớn nói, lòng hiếu thảo của ngươi đại lão nhận, về sau thiếu tiền liền cùng đại lão nói, khác không có, ngươi đại lão ta chính là tiền mặt nhiều. Ta sẽ để cho Hạ Lần canh chừng thả ra, chờ Hạo Nam động thủ về sau, ngươi tại để cho người ta động thủ. Sống lưng của ta cứng rắn, có thể gánh vác được, ngươi chờ thu đất bàn liền phải. Tần Lãng minh bạch Lạc Đà là có ý gì, mượn những số tiền kia không cần trả lại. Hắn để điện thoại xuống, cười lắc đầu, Lạc Đà đối với hắn thật không lời nói. Lạc Đà để điện thoại xuống, đi tới chính đường. A bản, Hạo Nam có thể đi vào Tây khu phí hết bao lớn công phu ngươi cũng biết. Lạc Đà ngồi trên ghế tiếp tục nói, ta cùng lão Lục nói xong, địa bàn chúng ta ăn không vô, liền giao cho hắn đến xử lý, không thể bạch đánh một chầu. Không có vấn đề. Bản Thúc cũng biết Hạo Nam có thể đi vào Tây khu, long đầu cho đi ra ngoài bao lớn lợi ích. Lão Lục cũng không phải người ngoài, cùng nó tiện nghi những người khác, còn không bằng nhường lão Lục ăn một miếng. Chúng ta những lão gia hỏa này có vài việc gì đó, hắn đều phái người đi theo bận rộn, rất tôn mời chúng ta. Cạo đầu gánh không thể một đầu nóng, chúng ta có chỗ tốt cũng phải nghĩ đến điểm lão Lục, đây mới là ở chung chi đạo. Bản Thúc nói xong, đối Lạc Đà gật gật đầu, đứng dậy rời đi tổng đường. Bản Thúc sau khi đi, cậu nghi ngờ luôn cười đối Lạc Đà hỏi, long đầu, ta nhìn ngươi biểu lộ không đúng, trong này có phải là có chuyện gì hay không? Lạc Đà đưa tay điểm một cái cậu nghi ngờ luôn, cười ha hả nói, A Lần, vẫn là ngươi hiểu ta. A Hùng là lão Lục phái người xử lý, A vốn hẳn nên cũng có suy đoán, nhưng hắn sẽ không nói ra miệng. Cậu nghi ngờ luôn ngạc nhiên hỏi, lão Lục làm sao lại cùng sắc ma hùng như thế một tiểu nhân vật so đo? Lạc Đà giải thích nói, tiểu tử này kia lười biếng tính tình ngươi cũng tin tưởng, hắn không muốn lấy sau ra phiền toái, cho nên mới phái người xử lý sắc ma hùng. Cái này lão Lục a. Cậu nghi ngờ luôn nghe xong còn cảm giác thật hợp lý, cười khổ nói, thật sự là lười lạ thường. Chương 201, Vạn Long Gia Điện công ty, chương 201, Vạn Long Gia Điện công ty. Cậu nghi ngờ luôn thật là quá oan uổng Tần Lãng. Kỳ thật Tần Lãng cũng không có hắn trong tưởng tượng lười như vậy. 9 giờ sáng nhiều, Tần Lãng mang theo Thiên Hồng cùng A Hanh đi tới quan đường Vạn Long Đồ Điện công ty. Này nhà công ty quy mô mặc dù không tính lớn, nhưng các loại chứng chiếu cùng thiết bị đều vô cùng đầy đủ, hoàn toàn phù hợp Tần Lãng yêu cầu. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Trần Cô Nhai. Chớ nhìn hắn đánh nhau không được, nhưng làm lên sự tình đến thật đúng là không lời nói. Vẹn vẹn mất hơn 1000 vạn, hắn liền thu mua như thế một nhà đồ điện công ty, hiệu suất này cùng năng lực là thật không kém. Hắn môn miệng gác cổng là tiểu cựu thủ hạ công ty vật nghiệp người, nhìn thấy Tần Lãng sẽ tới, tranh thủ thời gian cho hắn mở ra nhà máy đại môn. Tần Lãng bay cửa sổ xe xuống, ném đi một gói thuốc lá cho gác cổng. Cười hỏi, Sương ca, gần nhất thế nào? còn thường đi du ma địa tiêu sái sao? Sương ca liền là lúc trước mang theo cây gậy đuổi theo Hòa Liên thắng mã tử đánh người trung niên kia, con của hắn tại An Bảo công ty đi làm. Người này không có yêu thích khác, liền tốt một ngụm sữa tươi. Thường đi cứu tế du ma địa những cái kia điều kiện gia đình không tốt thiếu phụ. Sương ca đưa tay tiếp nhận thuốc lá bỏ vào trong túi, cười ha hả trả lời, lão bản, ngươi biết, ta liền điểm này ham muốn nhỏ. Hiện tại Huy tử đi theo Trần quản lý bên người làm việc cũng không cần ta quản, ta liền tranh nhiều ít tiêu bao nhiêu, cái tiểu tử thúi kia có đôi khi trả lại cho ta phụ cấp điểm. Tiêu sái. Tần Lãng cho Sương ca thụ một cái ngón tay cái. Cho chuyện xong chuyện tào lao, Tần Lãng mang theo Thiên Hồng hai người đi thẳng tới đồ điện công ty nghiên cứu phát minh thất. Bây giờ, nhà máy chỗ tiếp nhận nghiệp vụ đều là làm thay sản phẩm. Những này làm thay sản phẩm mặc dù có thể mang đến nhất định ích lợi, nhưng lợi nhuận cũng là hiểu rõ. Không phải trước lão bản cũng sẽ không ra tay nhà này đồ điện công ty. Bất quá, nhóm này làm thay sản phẩm sau khi hoàn thành, khoảng cách có thể sản xuất sản phẩm của mình đã càng ngày càng gần. Lý Thắng Lợi đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, kính mắt của hắn cũng không thể che đậy kín kia vằn vện kia máu hai mắt, xem xét liền không có nghỉ ngơi tốt, mỏi mệt không chịu nổi. Liên Tần Lãng ba người tiến đến hắn cũng không phát hiện. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm ngay tại làm khảo nghiệm không khí vỡ tổ. Không khí vỡ tổ là Lý Thắng Lợi tuyển ra tới chủ lực sản phẩm, mà Tần Lãng người ngoài này cũng không đi theo mù lẫn bảo, dù sao người ta mới là chuyên nghiệp. Lý Thắng Lợi bên người một cái công trình sư trông thấy Tần Lãng tiến đến, dùng tay đẩy Lý Thắng Lợi. Mở miệng nhắc nhở, "Lão Lý, lão bản tới." "Tới thì tới thôi." Lý Thắng Lợi tùy ý ứng phó một câu, ánh mắt liền không có rời đi bộ kia đang vận hành ở trong không khí vỡ tổ. Tần Lãng âm thầm cười một cái, Lý Thắng Lợi người này không trách có thể tin phục những công trình này sư, liền người ta cái này sức mạnh, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Tần Lãng vừa muốn theo trong túi xuất ra hộp thuốc lá cho hắn điểm một tây, suy nghĩ một chút lại thả trở về. Nơi này là nghiên cứu phát minh thất, vẫn là đừng cho người ta làm loạn thêm. Tần Lãng quay đầu hướng Thiên Hồng phân phó một câu, "Thiên Hồng, hai người đi nhiều mua chút thuốc bổ trở về, cái gì tốt mua cái gì, cho những công trình này sư mang về." "Minh bạch." Thiên Hồng hai người gật gật đầu, quay người ra nghiên cứu phát minh thất. Tần Lãng đi vào Lý Thắng Lợi bên người, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy bọn hắn làm vận hành khảo thí. Mấy phút sau, đợi đến không khí vỡ tổ đứt cầu dao, Lý Thắng Lợi tranh thủ thời gian đeo lên đông vải bao tay đem đồ vật bên trong đem ra. Sau đó mới đúng Tần Lãng nói rằng, "Lão bản, ngươi nếm thử nhìn, không khí vỡ tổ làm ra đồ vật dầu chân rất ít, cái này sản phẩm tiêu thụ bên ngoài tới om tuyệt đối có thị trường." Tần Lãng cầm lấy một đôi đũa kẹp lên một cái chân gà, bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy, cùng tiền thế hương vị như thế. Tần Lãng để đũa xuống cho Lý Thắng Lợi giơ ngón tay cái lên, "Tán dương, Lý công lợi hại, nhanh như vậy liền làm ra thành phẩm." Lý Thắng Lợi nhếch miệng cười một tiếng, trả lời, "Nếu không phải cải tiến khống chế hệ thống hao tốn không thiếu thời gian, làm thứ này rất đơn giản. Hơn nữa cái nhà kia dùng lò vi ba chúng ta cũng làm ra thành phẩm, so trên thị trường lò vi ba hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng công suất cũng chậm lại. Đơn giản nhất chính là điện nướng bàn cùng điện nướng nồi, hiện tại mấy dạng này sản phẩm đã thông qua được thí nghiệm khảo thí. Chỉ cần độc quyền đăng ký hoàn thành, chúng ta liền có chính mình chủ lực sản phẩm." Tần Lãng cứ như vậy nghe Lý Thắng Lợi giảng thuật, một chút cũng không có xen vào ý tứ. Cuối cùng Lý Thắng Lợi nắm một cái rối bời tóc, ngượng ngùng hướng Tần Lãng giải thích nói, "Hai ngày này là thí nghiệm thời khắc mấu chốt, liền không có trở về, giơ giấy một chút." Tần Lãng một chút cũng không có ghét bỏ hắn, ôm bờ vai của hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Lý công vất vả. Chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, chờ Thiên Hồng trở về, ta mang các ngươi ra ngoài thư giãn một tí. Công tác không phải một ngày làm, muốn khổ nhàn kết hợp, thân thể mới là làm việc tiền vốn, cũng không thể tao đạp như vậy. Nếu là đem ngươi mệnh chết đi, phiền toái liền lớn." Lý Thắng Lợi nghe nói như thế, trong lòng còn trách thoải mái. Lão bản người này đừng nhìn là giang hồ đại lao, nhưng làm người làm việc thật không kém. Tiền lương cho rất đúng chỗ, còn đưa cổ phần, hiện ở đấy lòng hắn kia cuối cùng một tia không tình nguyện, cũng theo những lời này tiêu tán không còn một mảnh. Đi theo ông chủ như vậy làm việc, dù là mệt mỏi chút cũng đáng được. Tần Lãng hai người tới khu xưởng cổng gian hút thuốc, một người đốt một điếu thuốc tán gẫu. Giữa trưa, Tần Lãng mang theo Lý Thắng Lợi cùng những công trình kia sư trở về xa điện, cỗ xe dừng ở Vạn Long Sơn trắng cổng. Bãi đậu xe tiểu đệ tiếp nhận A Hành cái chìa khóa trong tay mau đem lái xe đi. Lý Thắng Lợi bọn hắn cũng đều nhao nhao theo trên xe taxi xuống tới, mấy người kia tinh thần đầu cũng không quá tốt, Tần Lãng không có để bọn hắn lái xe. Nếu là ra chút chuyện, thuốc hối hận cũng không nhi mua đi. Những người này có thể đều là bà bối, cũng là Vạn Long gia điện công ty căn cơ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tần Lãng mang theo Lý Thắng Lợi bọn người đi vào sơn trang chủ thể kiến trúc. Cổng tiếp khách tranh thủ thời gian không người vấn an, "Lão bản." Tần Lãng đối với các nàng gật gật đầu, "Các ngươi vội vàng, không cần phải để ý đến ta." Lúc này một cái mái tóc dài màu trắng đại mỹ nữ, cười nhẹ nhàng hướng Tần Lãng đi tới, hướng hắn vấn an. "Lão đỉnh, ta là Tạ Bội Chi." Tần Lãng đánh giá hai mắt cái này son phấn hổ, sắc thực dài rất không tệ. "A Chi, chuyện của ngươi đại đông nói với ta, tại cái này thật tốt làm việc, không ai dám tới đây tự tìm phiền phức." "Tạ lão đỉnh." Tạ Bội Chi đối Tần Lãng chắp tay một cái, người khác nói lời này, nàng cũng chính là nghe xong, nhưng lão đỉnh nói lời này nàng tin. "Lục ca hai chữ là đủ." "Ân." Tần Lãng chỉ bên người Lý Thắng Lợi bọn người, đối nàng dặn dò nói, "An bài tốt bọn hắn, để bọn hắn trầm tĩnh lại, tinh thần của bọn hắn căng đến thật chặt." "Minh bạch." Tạ Bội Chi đưa tay phải ra, cười đối Lý Thắng Lợi mấy người nói, "Mấy vị mời đi theo ta." Lý Thắng Lợi mấy người đi vào đại sảnh về sau ánh mắt có đôi chút không đủ dùng. Trước kia bọn hắn theo chưa từng vào cao đoan như vậy chỗ ăn chơi. Liền những cái kia nhân viên phục vụ ăn mặc, nhìn xem đều rất có cấp bậc. Chương 202, xem thật kỹ, thật tốt học, chương 202, xem thật kỹ, thật tốt học. Tần Lãng đi vào tầng cao nhất văn phòng, cầm lấy trên bàn hậu hắc học nhìn lại, đây là hắn hiện tại ham muốn nhỏ. Quyển sách này dùng dày mà vô hình, hắc mà không màu đủ để khái quát. Nhất là gặp chuyện hành, ra tay hung ác, giải quyết tốt hậu quả ổn cái này ba câu nhất hợp tâm ý của hắn, Về phần nhẫn cũng không cần, cái chữ này cùng hắn người thiết không hợp. Tần Lãng say sưa ngon lành suy nghĩ quyển sách này, càng xem càng có hương vị. Dây cung hắc biện chứng vận dụng sát thực rất thực dụng, thông qua tích lũy, sách lược tính quyền mưu thực hiện người mục tiêu, nhưng cũng cần tuân theo đạo đức ranh giới cuối cùng. Cái này đạo đức ranh giới cuối cùng nói liền rất tốt, về phần pháp luật ranh giới cuối cùng người ta sách đều không có sách. Bản chất liền là bảo vệ bản thân, xu lợi tránh hại sinh tồn trí tuệ, mà không phải không từ thủ đoạn xử thế triết học. Nhất là lấy chủ nghĩa công lợi đối đãi quan hệ nhân mạch, trao đổi ích lợi cái quan điểm này, trải qua hắn mấy lần thí nghiệm, thật rất thực dụng. Nhưng hậu Hắc tông sư Lý Tông ta lại là không làm được đến mức này, làm quan trong lúc đó mặc dù chức vị hậu đãi lại rời trước lúc nhà khó. Hắn nghiêm tại kiềm chế bản thân, cự tuyệt tham dự quan trường lục đục với nhau, cho dù ở khởi xướng hậu Hắc lý luận lúc cũng thủ vững nguyên tắc, ra mặt không dày, tâm địa không hắc. Tần Lãng lại không cái này kiêng kỵ, nói hắn mặt dày tâm đen cũng tốt, nói thủ đoạn hắn giữ rằng cũng được, hắn đều nhận. Nhưng ít nhất Tần Lãng có điểm mấu chốt, so với cái kia ra vẻ đạo mạo mạnh một chút. Danh giới cuối cùng mặc dù không cao, nhưng hắn có ít nhất. Càng đảo rất nhiều mặt người giả thú, là không có điểm mấu chốt, ngay cả mình căn đều không nhận, trong mắt chỉ có tiền vông. Điểm này Tần Lãng liền làm không được. Phanh, 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 tiến đến. Tần Lãng đem trong tay hậu hát học đặt ở trên bàn công tác, đưa tay rủi rủi con mắt, hắn nhìn nhập thần, ánh mắt hơi khô chát chát. Đại Đông đẩy cửa đi đến, ngồi xuống Tần Lãng đối diện. Đại lão, Trần Phi điện thoại tới, hỏi ngươi đem chuyện khống chế tại trình độ gì. Tần Lãng đưa tay nhìn một chút đồng hồ, xem xét đều hơn 5 giờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đại Đông nói rằng, nhường hắn yên tâm đánh, đuổi theo Hồng Nhạc đánh, xảy ra chuyện ta đến kiêng. Đại Đông gật gật đầu, đại lão, Ô Nha Ca liền mang theo Sa Điển những cái kia dòng chính nhân mã đi qua, có cần hay không ta tại phái một số người đi qua. Tần Lãng lắc đầu, cười ha hả nói, đại đông, câu lạc bộ đánh nhau xưa nay không là một gia sự, đánh Hồng Nhạc không cần thiết hưng sư động chúng. Chúng ta nếu là làm cảnh tượng quá lớn, rất nhiều người đều sẽ ngủ không được. Không cần thiết trêu chọc thần kinh của bọn hắn, Trần Phi cùng Ô Nha nếu là bắt không được một cái Hồng Nhạc đồng la loan đường khẩu, hai người bọn họ trực tiếp tìm cái tóc treo ngược được. Lại nói, không riêng gì chúng ta muốn đối Hồng Nhạc động thủ, Hạo Nam cũng sẽ ra tay, bọn hắn nhịn không được. Tần Lãng cầm lấy trên bàn khói ném đi một cây cho Đại Đông, điểm về sau tiếp tục nói, đại đông, câu lạc bộ bản chất chính là tranh đoạt lợi ích. Đến tại cái gì danh dương giang hồ đều là lừa gạt si tuyến lời nói. Càng đảo giang hồ cách một đoạn thời gian liền sẽ đụng tới mấy cái mánh nhân, nhưng ngoại trừ hiểu rõ mấy cái, ngươi nhìn những cái kia mánh nhân hiện tại cũng ở nơi nào? Tần Lãng cười chỉ phía ngoài Vạn Long Sơn, vừa chỉ biển cả phương hướng. Không phải tại trong đất chôn lấy, chính là đá chìm đáy biển. Tại có thể đánh, ngươi còn có thể đánh thắng được thành kiến chế quân đội sao? Gia quyền dễ dàng thu quyền khó. Thu quyền cần rất cao cách đấu trí tuệ, quản lý câu lạc bộ cũng là một cái đạo lý, tiến hai bước lui một bước, chỗ tốt đại gia điểm, khả năng đi lâu dài. Hồng Nghĩa cùng Hồng Nhạc không phải nhảy sao? Vậy thì bắt bọn hắn khai đao, cuối cùng chỉ nhận lấy Hồng Nhạc địa bàn, đem Hồng Nghĩa địa bàn nhường ra đi, ngươi nói Nghĩa An Bang, Hồng Hưng, Hoa Đồ sẽ không bỏ qua cái này thiên trở khó gặp cơ hội tốt. Sẽ không. Đại Đông Minh Bạch đại lao đây là ý gì? Đây là tại dạy hắn thế nào theo đại phương hướng bên trên suy nghĩ vấn đề. Lần này chúng ta đối Hồng Nhạc khai chiến lý do rất đầy đủ, bọn hắn dám ở bệnh viện giết Đông Hưng đại đệ, cái này đã phạm vào kiêng kỵ. Mà Hồng Nghĩa cùng Hồng Nhạc chính là gây vui mừng thời điểm, Hồng Nghĩa đại khái sẽ tranh đoạt Hồng Nhạc lưu lại địa bàn. Mà chúng ta vừa vặn thừa cơ đánh vào Hồng Nghĩa địa bàn, cuối cùng đem Hồng Nghĩa địa bàn nhường lại. Cứ như vậy, kia mấy nhà liền có xuất thủ lấy cớ, dù sao vô chủ địa bàn thực lực vi tôn. Không sai. Tần Lãng vui mừng gật đầu, cười nói, không ăn một mình, cũng sẽ không bị vây công, mà ta cùng kia mấy nhà quan hệ cũng không tệ lắm, không phải lợi ích quá lớn, bọn hắn sẽ không cùng ta trở mặt. Hơn nữa bọn hắn còn phải niệm tình ta tốt, ta cũng nghĩ rõ ràng Tưởng Thiên Sinh vì cái gì kéo Lao Đông tiến đồng La Loan. Hắn là phiền thấu Hồng Nhạc cùng Hồng Nghĩa làm càn dọn, muốn mượn tay của ta đến nhường kia hai nhà yên tĩnh xuống. Đã như vậy, vậy thì làm hoàn toàn điểm, đem bọn hắn đuổi đi ra. Tại nhường kia ba nhà đều nếm điểm ngon ngọt, tất cả mọi người rất vui vẻ, về sau có cơ hội bọn hắn cũng biết đem phần này chỗ tốt trả lại. Cái này kêu là có qua có lại, tất cả mọi người không thiệt tỏi. Ha ha. Đại Đông vô đùi nở nụ cười, đại lão, chúng ta mấy nhà là không chịu thiệt, nhưng Hồng Nhạc cùng Hồng Nghĩa coi như phải xui xẻo. Ai quan tâm? Tần Lãng bĩu môi khinh thường, liền Hồng Nghĩa Mã gia cùng Hồng Nhạc thân sĩ thắng, có phản kháng chỗ chống sao? Hơn nữa Phiêu Ca lão gia hỏa kia khó chịu thân sĩ thắng rất lâu, dù sao trợ lý chỉ có một cái, thân sĩ thắng không phạm sai lầm hắn liền không có cơ hội. Lần này sống mái với nhau còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi thông chi uy thúc, chỉ cần buồn đảo độc thủ, đã thu bọn hắn tại Hoàng Đại Tiên địa bàn. Nhưng hắn đừng ăn một mình không có kết cục tốt. Liên lạc một chút Đông Hưng lớn meo cùng Hiệu Mã bang chữa lý chồng người nói chuyện bạo mạnh, tất cả mọi người đến bên trên như vậy một ngụm. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu khai chiến, tự nhiên là sẽ có bằng hữu xuất hiện. Chúng ta đại bản doanh ngay tại Sa Điển, người bạn này bạo mạnh giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Đại Đông hoàn toàn phục, nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt đều mang sùng bái. Đại lão sắc bén. Tần Lãng cười đem trên mặt bàn quyển kia hậu hắc học ném cho Đại Đông. Xem thật kỹ, thật tốt học, trong quyển sách này đều có. Không có việc gì liền nhìn nhiều nhìn quyển sách này cùng Thái Can Đàm, đối ngươi có chỗ tốt. Đều không cần khác, chỉ cần ngươi có thể đem cái này hai quyển sách nhai mấy lần, tin tưởng ngươi sẽ để cho ngươi tiến bộ rất nhiều. Tần Lãng rất muốn cho hắn liền tiểu hồng sách cùng một chỗ đọc một chút, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục khác biệt, đọc lấy đến dễ dàng đi lệch, vạn nhất hắn không có việc gì liền toát ra một câu đến, vậy phiền phức liền lớn. Đại Đông tiếp nhận quyển sách kia, chính trọng nâng trong tay, giống như đây chính là Tần Lãng truyền cho võ công của hắn bí tịch. Bảo bối rất. Càng đảo dùng chính là chữ phồn thể, mà quyển sách này cũng là kiến quốc trước sản phẩm, Đại Đông có thể nhìn minh bạch. Đại Đông lật hai trang, thấy mặt trên còn có phê bình chú giải, vui vẻ ra mặt đối Tần Lãng nói rằng, đại lão, đây chính là quá tốt rồi, có phê bình chú giải nhìn liền dễ dàng nhiều. Tần Lãng dặn dò một câu, lời này không sai, nhưng trong quyển sách này không chỉ có ta vẽ xấu, còn có tiền nhân phê bình chú giải, chớ học lệnh ra đi. Bảo trụ trong lòng ngươi điểm này nghĩa khí, giữ vững danh giới cuối cùng. Ta đối kỳ vọng của ngươi rất cao, Lão Đông cũng chẳng qua là chúng ta một bậc thang mà thôi. Có thể hiểu chưa? Đại Đông mở to hai mắt nhìn, đại lao tâm đến cùng lớn bao nhiêu à? Chương 203, cảng đảo giang hồ dáng dấp giống rất nhiều người. Chương 203, cảng đảo giang hồ dáng dấp giống rất nhiều người. Tần Lãng cùng Đại Đông trò chuyện xong, đứng dậy liền mang theo Thiên Hồng hai người trở về Cựu Long Đường khu biệt thự, còn lại sự tình không cần hắn cái này trợ lý nhúng tay. Về phần Lý Thắng Lợi cùng những công trình kia sư, một hai ngày cũng buông lòng không xuống, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt ta. 6 giờ tối nhiều, chính là cổ hoặc tử xuất động thời điểm. Theo lúc này bắt đầu, mới là thuộc về cổ hoặc tử thời gian hoạt động. Bọn hắn cùng thị dân đại chúng thời gian hoạt động vừa vặn tương phản. Ban ngày ngủ ngon, ban đêm mới ra đến tìm cơm ăn. Một tin tức tại không ít cổ hoặc tử ở giữa lưu truyền ra. Du Ma Địa Lý Ký Quán Trà, lão bằng hưu của chúng ta Suy Thủy Phát cùng Đại Thanh Hằng đang chơi cũ đường. Thẳng đến hai người lăn lộn một trận bữa tối, Suy Thủy Phát mới nói đến tin tức ngầm. Ân, hắn phá lệ dốc sức, hôm nay là có thủ lao truyền bá tin tức. Suy Thủy Phát cầm lấy giấy ăn lau miệng, chính thức mở thổi. Ngày hôm qua tin tức các ngươi đều tin tưởng, Hồng Nhạc Thái Bảo Cầu tại Nguyên Lãng Lãng Bình Phong thôn bị Sắc Ma Hùng đánh. Nhưng ngay tại đêm qua, Sắc Ma Hùng liền bị người tại bệnh viện giết chết, các ngươi nói chuyện này là ai làm? Bên cạnh, xem như Suy Thủy Phát bạn nối khố, Đại Thanh Hằng rất biết tô đậm bầu không khí. Không đợi Suy Thủy Phát nói chuyện, liền có người trước tiên mở miệng nói rằng, kia còn cần nghĩ, khẳng định là Hồng Nhạc Thái Bảo Cầu làm rồi. Lão Đông cùng Đông Hưng quan hệ trong giang hồ người nào không biết? Hôm qua người ta Ô Nha Ca bảy người giao đấu hơn trăm người, cũng không xuống tử thủ, còn mang theo Sắc Ma Hùng đi gặp chim sáo đá bản thúc. Nếu là Lão Đông muốn động Sắc Ma Hùng, căn bản không chi phí lớn như thế công phu. Lần này Ô Nha mấy người sự tích còn không tính quá khoa trương, chỉ là nhiều mấy chục người. Suy Thủy Phát nhìn thoáng qua mở miệng người, khóe miệng mang theo ý cười. Người này không tệ, đều sẽ đột đáp. Suy Thủy Phát rất hiểu thế nào tản tin tức mới là nhất, nhất định phải để cho người ta có tham dự cảm giác. Đến để bọn hắn đem chính mình kia còn thừa không nhiều trí tuệ dùng đến, dạng này khả năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mà những người này sẽ tự phát gia nhập truyền bá đại quân. Suy Thủy Phát không có thừa nhận cũng không thừa nhận, mà là tiếp tục nói rằng, Đông Hưng truyền tới tin tức, nói là đêm nay muốn cho Sắc Ma Hùng lấy lại danh dự. Cũng không biết bãi này từ nơi nào tìm. Vừa rồi Đại Thông Minh thấy Suy Thủy Phát không có phản bác hắn, thực vì chính mình thông minh tài trí cảm thấy kiêu ngạo. Nghe được Suy Thủy Phát nói như vậy, lập tức nói tiếp, ta đến phân tích cho các ngươi một chút việc này. Suy Thủy Phát chủ động cho người này rót một chén trà, nhường hắn thỏa thích phát huy. Đại Thông Minh thận trọng uống một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng nói, Du Tiêm Vượng không cần nghĩ, Đông Hưng ở chỗ này không có bao nhiêu người. Còn lại có thể động thủ địa phương, vậy cũng chỉ có Cựu Long Thành cùng Bổn Đảo Đồng La Loan. Đông Hưng Cựu Long Thành đường chủ vô thượng là thằng điên, lấy hắn điên kỉnh, hôm nay Hồng Nhạc Cựu Long Thành đường khẩu tiêu rồi tội đi. Đại Thông Minh nhìn thoáng qua người chung quanh liên tục gật đầu, đều rất tán đồng quan điểm của hắn, hắn nói càng hăng hái nhi. Đông Hưng Tây khu đường chủ Tư Đồ Hạo Nam cùng Sắc Ma Hùng là đồng môn, hắn đối Hồng Nhạc Đồng La Loan đường khẩu động thủ, cũng liền là chuyện đương nhiên. Đại Thanh Hằng cho Đại Thông Minh giơ ngón tay cái lên, định mà nói, sắc bén. Minh ca chính là sẽ ăn não, để ngươi kiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy. Ân, không có nghĩ rằng Đại Thông Minh danh tự bên trong thật là có một cái minh chữ. Chính là thông chữ thiếu một chút, bị Suy Thủy Phát cùng Đại Thanh Hằng xem như công cụ người dùng một chút. Theo tin tức truyền bá, Hồng Nhạc thân sĩ thắng, nhà mới pháp cũng nhận được gió. Gọi điện thoại nhường Hồng Nhạc những cái kia đường chủ đến Thâm Thủy Bộ tổng đường họp. Thâm Thủy Bộ phải nói là cảng đảo giang hồ thế lực tổng đường nhiều nhất địa phương, Hồng Thái, Hồng Nhạc, Hồng Nghĩa, không ít tự đầu đều tổng đường đều ở nơi này tụ tập. Hơn nữa nơi này cũng là cảng đảo trong giang hồ nhất bài ngoại địa phương, không phải người địa phương muốn ở chỗ này cắm rễ rất khó. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Lôi Diệu Dương bản sự, hắn có thể bằng vào sức một mình ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, năng lực này không phải người bình thường có thể so sánh. Hồng Nhạc những cái kia lại để đường chủ lục tục no ngoe đi tới tổng đường. Ở trong đó cũng bao gồm hôm qua bị chặt hai đao Thái Bảo Cầu, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, cổ hoặc tử có rất ít tại nằm bệnh viện. Hồng Nhạc nhị lộ nguyên soái Phiêu Ca mang theo cận thân thần đăng, kim bảng để danh, đi tới tổng đường trong phòng họp vào chỗ, theo trong túi móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng cất lấy. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Từ khi đời trước Long Đầu qua đời, không có tranh qua thân sĩ thắng về sau, hắn vẫn là cái dạng này. Có chỗ tốt liền lên, không có chỗ tốt liền tránh, muốn cho hắn xuất lực không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, Phiêu Ca thực lực bành trướng rất nhanh, thủ hạ cũng có 2-3 ngàn người đi theo hắn kiếm cơm. Đương nhiên, trong này bao gồm những cái kia trên danh nghĩa thành viên vòng ngoài. Tóc dài thần đang ôm cánh tay ngồi Phiêu Ca sau lưng. Nếu như nhìn kỹ, người này cùng Tưởng Thiên Sinh còn có mấy phần liền giống. Ân, hỗn loạn đại thế giới cứ như vậy, rất nhiều người dáng dấp đều rất giống. Lúc này Du Ma Địa Đường chủ Đức Thúc cũng đi đến, kéo ra Phiêu Ca cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đức Thúc đụng một cái Phiêu Ca cánh tay, nhỏ giọng hỏi, "Phiêu Ca, ngươi đối với việc này thấy thế nào?" Ta dùng ánh mắt nhìn. Phiêu Ca bĩu môi, đưa tay hút một hơi xì gà, phun ra hơi khói về sau mới mở miệng nói ra, "Việc này là Long Đầu tán gái đưa tới tranh chấp, nhường hắn xử lý liền phải. Thái Bảo Cầu đi tìm Sắc Ma Hùng, việc này mảnh nói đến thật đúng là thân sĩ thắng thèm một cái tên là A An Vũ nữ đưa tới. Thân sĩ thắng sở dĩ gọi cái này hoa tên, là bởi vì con hàng này đầu óc có bệnh, cho dù là đi hộp đêm tìm cô nàng, hắn cũng hầu như là hào hoa phong nhã một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, một mực dựa vào phong độ thân sĩ tán gái, chưa từng mạnh đến. Mà A An ca ca bích mặn thiếu Sắc Ma Hùng không ít lãi nặng, thân sĩ thắng lại đối A An có ý tứ, lúc này mới phái ra Đồng La Loan đường chủ Thái Bảo Cầu ra mặt giải quyết việc này. Không có nghĩ rằng, chẳng những sự tình không có giải quyết, còn đưa tới phiền toái càng lớn. Đức Thúc gật gật đầu, đáp lại nói, chúng ta Du Ma Địa cũng không có dư thừa nhân thủ cho hắn chủ ít, ai gây chuyện ai đến kiêng. Những này lão hoạt đầu lăn lộn giang hồ liền căn cứ một cái nguyên tắc, có thể tránh liền tranh thủ thời gian tránh, có thể vớt liền khiến cho kinh vớt. Tiền là chính mình, phiền phái là câu lạc bộ, bọn hắn phân rất rõ ràng. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn hiểu, nhưng bọn hắn không quan tâm. Hồng Nhạc đã thành phụ chết tử kế cách cục, muốn để bọn hắn xuất lực có thể, nhưng thân sĩ thắng được trò chỗ tốt. Mà thân sĩ thắng cũng không tưởng thiên sinh bản sự, Hồng Nhạc không ít đường khẩu căn bản chính là nghe điều không nghe tuyên. Nhân vật đại biểu chính là Phiêu Ca cùng Đức Thúc, hai người này một cái là Vượng Giác đường chủ, một cái là Du Ma Địa đường chủ. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, bọn hắn có lực lượng đối kháng thân sĩ thắng. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, thân sĩ thắng mang theo Thái Bảo Cầu cùng Thạch Phân đi đến. Thân sĩ thắng mặc một thân đồ vét, bộ dáng cùng Đông Hưng Khả Lạc có mấy phần liền giống, mà Thạch Phân cùng Hồng Hưng Đại Lao Bê cùng Đông Hưng Tiếu Diện Hổ dáng rất giống. Phiêu Ca cùng Đức Thúc không thèm đếm xỉa tới thân sĩ thắng, coi hắn là thành không khí. Chú, trong phim ảnh trùng tên câu lạc bộ sáp nhập. Chương 204, Hồng Vui nội bộ mâu thuẫn, chương 204, Hồng Vui nội bộ mâu thuẫn. Thân sĩ thắng đi đến chủ vị ngồi xuống, Thái Bảo Cầu, Thạch Phân mấy người tại thân sĩ thắng phía bên phải ngồi xuống. Mấy người này cùng Phiêu Ca, Đức Thúc bọn người ở giữa cách một cái bàn, kia thật là giới hạn kinh vị rõ ràng. Không chỉ có như thế, bọn hắn lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao hội lúc, ánh mắt đều không phải là quá hữu hảo. Loại tình huống này tại trong xã đoàn cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là một loại phổ biến hiện tượng. Mỗi cái xã đoàn nội bộ đều tồn tại đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột, đây là không thể tránh khỏi. Dù sao, có người liền có giang hồ liền có phân tranh. Mà câu lạc bộ là một có sắc đoàn thể, mâu thuẫn so cái khác đoàn thể muốn rõ ràng hơn một chút. Đều là người thu kịch, tại chỗ đánh nhau cũng không tính chuyện mới mẻ. Ân, có nhiều chỗ đang đảng cũng là một cái điếu dạng, lúc họp, mấy câu không đúng liền phá hài bay loạn. Họp lúc, tự nhiên độ lượng rộng rãi là không có, chỉ có quyền cước tương hướng. Thân sĩ thắng háng giọng một cái, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan, đang vì sau đó phải nói lời làm một cái làm nền. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt cùng ở đây mỗi người đều giao hội một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Các vị, liên quan tới Đông Hưng thả ra gió, ta muốn đại gia hẳn là đều đã có nghe thấy, ta cũng liền không lại quá nhiều lắm lời. Tiếp lấy, thân sĩ thắng đưa tay phải ra, dùng ngón tay chỏ chỉ hướng ngồi bên cạnh hắn Thái Bảo Cầu. Hướng mọi người ở đây giải thích nói, sát ma hùng chuyện tuyệt đối không phải A Cầu làm, hắn hôm qua đi cùng với ta cho hắn làm đảm bảo. Cái này rõ ràng chính là Đông Hưng mong muốn mượn cơ hội tìm chúng ta gây phiền phức, cho nên ta mới cố ý triệu tập đại gia tới, cộng đồng thương nghị một chút ứng đối sách lược. Chúng ta đều là đánh lấy Hồng Nhạc chiêu bài làm việc, chiêu bài là đại gia mặt mũi, nếu như chiêu bài bị lòng đong, kia trên mặt của chúng ta đều không có quang. Hắn đưa tới ở đây một số người của mình, Thái Bảo Cầu bọn người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Phiêu Ca, Đức Thúc bọn người lại là chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, thân sĩ thắng hơi hơi đề cao một chút tấm lượng, nói rằng, ta trước đó đã cho Đông Hưng Lạc Đà gọi điện thoại, thái độ của hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này không có thương lượng, không phải đánh không thể. Như vậy, các vị đối với chuyện này đều có ý kiến gì không? Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua ở đây mỗi người, đang đợi bọn hắn đáp lại. A. Phiêu Ca khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem thân sĩ thắng, bất mãn mà hỏi, Long Đầu, chẳng lẽ ngươi đem Lao Đông không hề để tâm sao? Lời của hắn như là một chậu nước đá, rót thân sĩ thắng một lạnh thấu tim, nhường trong lòng của hắn vì đó run lên. Ngay sau đó, Phiêu Ca ánh mắt chuyển hướng Thái Bảo Cầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tiếp tục truy vấn nói, A Cầu, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải Lao Đông Bắc khu đường chủ Đại Đông vì ngươi cản lại sắc ma hùng, chỉ sợ ngươi hiện tại không có cơ hội ngồi ở chỗ này đi. Thái Bảo Tâm Cầu đầu siết chặt, hắn tự nhiên tin tưởng Phiêu Ca lời nói không giả, mà đối mặt Phiêu Ca chất vấn, hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thái Bảo Cầu cũng minh bạch, bất luận Đại Đông là ra ngoài loại nào mục đích giúp hắn một tay, sự thật chính là Đại Đông xác thực cứu được hắn một mạng. Đang trầm mặc một lát sau, Thái Bảo Cầu chậm rãi nhẹ gật đầu, nhẹ nói, là. Thái Bảo Cầu vừa muốn mở miệng giải thích một thứ gì, liền bị Phiêu Ca phất tay thô bạo cắt ngang hắn tiếp tục phát biểu. Phiêu Ca ánh mắt trở lại thân sĩ thắng trên thân, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười chế nhạo, cười nhạo nói, nhìn một cái chuyện này làm, người ta Lao Đông hảo tâm giúp hắn một tay, kết quả đây, sắc ma hùng vậy mà chết tại trong bệnh viện. Phiêu Ca ngữ khí tràn đầy bất mãn cùng chất vấn, hắn nhìn chằm chằm thân sĩ thắng, tiếp tục nói, Long Đầu, ngươi cũng là cho mọi người chúng ta hỏa nhi nói một chút, chuyện này làm như thế nào cùng Lao Đông giải thích. Không chờ thân sĩ thắng trả lời, Phiêu Ca gấp nói tiếp, lão Lục là hạng người gì, ta muốn không cần ta lại cùng ngươi tốn nhiều nước miếng à? Hắn dừng một chút, đang chờ đợi đối phương đáp lại, nhưng thấy thân sĩ thắng trầm mặc không nói, liền phối hợp nói tiếp. Lão Đông cùng Đông Hưng ở giữa tại đánh như thế nào, đó là bọn họ hai ra sự tình, lão Lục không chỉ có là Đông Hưng đi ra, hắn cùng Lạc Đà quan hệ trong đó trong giang hồ người nào không biết. Sơ không ở giữa thân, người ta hai người là thân đại lão cùng môn sinh, ra lớn hơn nữa sự tình, uống chén rượu cũng liền đi qua. Phiêu Ca càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự chủ tăng lên, hiện tại nhưng ngươi nói với ta, ngươi chỉ cấp Lạc Đà gọi điện thoại. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn bắn liên thanh đồng dạng chất vấn, đem thân sĩ thắng làm rất là xuống đài không được, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Lao Đông dễ khi dễ? Vẫn cảm thấy Phong Ma Hổ dễ lừa gạt? Nói xong lời cuối cùng, Phiêu Ca cảm xúc đã có chút cấp trên, hắn căm tức nhìn thân sĩ thắng, nghiêm nghị chất vấn nói, chuyện này nếu là không đem lão Lục cho bãi bình, chúng ta đại gia về sau còn thế nào sinh hoạt? Ngươi đừng quên, tân ký chuyện mới trôi qua không bao lâu, ước đảo sự tình gần ngay trước mắt, Long Đầu, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá không đem Phong Ma Hổ coi là chuyện to tát? Vẫn là ngươi cảm thấy Hồng Nhạc có thể ổn ép Lao Đông một đầu? Thân sĩ bị Phiêu Ca liên tiếp chất vấn làm đầu góc quay cuồng, trong lòng đem hắn tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Lão Vương bắt đàn này, chỉ cần có cơ hội liền sẽ cho hắn một cái khó xử. Thân sĩ Thắng hít sâu một hơi, đè xuống bất mãn trong lòng.
Phiếu ca, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, hội nghị qua đi ta sẽ cho lão Lục đi điện thoại, đem việc này giải thích rõ ràng.
Thái Bảo Cầu tranh thủ thời gian lên tiếng cho thân sĩ Thắng kêu lôi, phiếu ca, việc này là ta đưa tới, ta đi khiêng.
Khiêng?
Ngươi đạp ngựa khiêng lên đi ngươi.
Phiếu ca chỉ vào Thái Bảo Cầu chửi ầm lên, thân sĩ Thắng hắn không thể mắng, cầm Thái Bảo Cầu vùng chút giận cũng là tốt.
Ngươi là thân phận gì?
Có tư cách gì cùng lão Lục đối thoại?
Trả lại ngươi khiêng.
Châu không biết sừng cong, ngựa không biết mặt dài, ngươi có mặt mũi này sao?
Ba.
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 Đức Thúc vô vô cái bản, chỉ vào Thái Bảo Cầu dạy dỗ, "A Cầu, người sang có tự mình hiểu lấy, nếu như sắc ma hùng không chết, việc này ngươi tìm Đại Đông uống chén trà, đưa để ý một chút ý, cũng liền xong việc. Nhưng bây giờ vấn đề là sắc ma hùng chết tại bệnh viện, việc này bất kể là ai làm, đều đã hỏng giang hồ quy củ. Trong giang hồ gió to sóng lớn, ai cũng tránh không được cái này một lần, hôm nay dám ở bệnh viện giết người, có phải hay không về sau còn muốn đi cảnh tự diệt khẩu?" Thái Bảo Cầu ánh mắt u ám nhìn xem Phiêu Ca cùng Đức Thúc, trong lòng hận không thể giết chết hai cái này lao vương bắt đạn.
Bây giờ còn chưa làm gì a? Bọn hắn nói gần nói xa lại là đem việc này gắn ở trên đầu của hắn.
Việc này xác thực không phải hắn làm, nhưng hắn có miệng cũng nói không rõ. Dù cho nói ra cũng không người tin tưởng, trong giang hồ không cần chứng cứ, chỉ cần khai chiến lấy cớ.
Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không ai mở miệng.
Chương 205, hành động bất đắc dĩ, chương 205, hành động bất đắc dĩ.
Thân sĩ Thắng giáng chống đỡ lấy phong độ thân sĩ, nhìn xem Phiêu Ca đám người nói, "Phiêu Ca, hiện tại thật không phải truy cứu việc này thời điểm a. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem chuyện này cho bãi bình."
Đông Hưng bên kia, theo đạo lý mà nói hẳn là sẽ không đối chúng ta Du Tiêm Vượng địa bàn độc thủ, nhưng Cửu Long Thành cùng Đồng La Loan có thể liền khó nói chắc. Nếu là Phong Ma Hổ tên kia cũng dính vào, vậy chúng ta tại Hoàng Đại Tiên cùng Thâm Thủy Bộ tổng đường coi như nguy hiểm.
Thân sĩ Thắng cường điệu nói, đại sự trước mắt, chúng ta nếu là lên nội chiến, tiện nghi chỉ có thể là người ngoài.
Phiêu Ca không nhịn được phất phất tay, sau đó hướng sau lưng trên ghế nhích lại gần, vẻ mặt thờ ơ nói rằng,
ta liền trông coi vô giác, nếu là Đông Hưng cùng Lao Đông bọn hắn dám tiến công Thâm Thủy Bộ tổng đường, ta khẳng định sẽ dẫn người tới trợ giúp.
Không sai.
Đức Thúc vội vàng phụ hòa nói, ta cũng giống vậy. Du Ma Điệu bên này cũng biết chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp tổng đường.
Nghe được Phiêu Ca cùng Đức Thúc nói như vậy, nguyên bản vẻ mặt âm trầm thân sĩ Thắng sắc mặt biến càng thêm khó coi.
Hắn cắn răng hàm, cái này hai lão vương bắt đạn lời trong lời ngoài ý tứ chính là không muốn ra lực.
Thân sĩ Thắng quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Phân, muốn cho hắn mang cái đầu.
Thạch Phân giống như không nhìn thấy dường như, túi đầu nhìn xem trên bàn hội nghị hoa văn.
Hắc, khoan hãy nói,
rất đẹp.
Thạch Phân sở dĩ sẽ là thái độ như vậy, hoàn toàn là thân sĩ Thắng gieo gió gặt bão.
Ngày bình thường, Thạch Phân theo thân sĩ Thắng kia đạt được chỗ tốt có thể nói là cực kỳ bé nhỏ.
Không chỉ có như thế, thân sĩ Thắng còn thỉnh thoảng cho hắn điểm sắc mặt nhìn, rằng nhiều nhất không phải nghĩa khí cùng lợi ích, mà là câu lạc bộ quý củ. Mà bây giờ có việc muốn làm, thân sĩ Thắng lại mong muốn nhường hắn ra mặt.
Sao lại có thể như thế đây?
Thạch Phân trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, chính mình không có nghĩa vụ đi là thân sĩ Thắng thu thập cái này cục diện rồi dám.
Dù sao, trước đó đủ loại kinh nghiệm đã để Thạch Phân đối thân sĩ Thắng có chút thất vọng. Hắn sẽ không ngốc tới ở thời điểm này đi giúp thân sĩ Thắng được đầu. Mong muốn hắn ở thời điểm này đứng ra, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng, là tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Thái Bảo Cầu cố nén phía sau đau đớn, đứng dậy đối thân sĩ Thắng nói, Long Đầu, đã như vậy, ta cái này về Đồng La Loan trông coi. Ai dám đến tìm phiền toái, ta Thái Bảo Cầu cũng không phải dễ ức hiếp.
Thân sĩ Thắng bất đắc dĩ, đối với hắn phất phất tay, nói rằng, ân, ngươi trở về chủ trì Đồng La Loan đại cục, qua đi ta lại phái Hình Đường nhân mã đã đi tiếp việc ngươi.
Thái Bảo Cầu sau khi đi, thân sĩ Thắng ánh mắt nhắm lại nhìn xem Đức Thúc nói rằng, Đức Thúc, các ngươi Du Ma Điệu ra 100 đánh tử trợ giúp Đồng La Loan.
Đức Thúc vừa định từ chối, liền bị thân sĩ Thắng ngăn chặn miệng của hắn.
Đức Thúc, đây không phải thương lượng với ngươi, mà là câu lạc bộ nhiệm vụ.
Đức Thúc bất đắc dĩ trở về âm thanh, biết.
Ta sau khi trở về sẽ phái người qua biển trợ giúp Thái Bảo Cầu.
Phiêu Ca trừng mắt liếc Đức Thúc cái này không có tiền đồ, ngươi cũng là đạp ngựa đối trở về à?
Ngươi đều đồng ý phái người, ta cũng không phải đi theo đi.
Phiêu Ca cái này lão hoạt đầu không đợi thân sĩ Thắng mở miệng, liền dẫn đầu nói, ta lại phái thần đăng dẫn người trợ giúp Hoàng Đại Tiên.
Đường khẩu còn có việc, cứ như vậy, đi trước một bước.
Vừa dứt lời, Phiêu Ca mang theo thần đăng liền ra phòng họp.
Nhỏ giọng cùng thần đăng bàn giao nói, nếu là thật đánh nhau, ngươi dẫn người ý tứ một chút liền phải, đừng đần độn xông về phía trước.
Thần đăng quăng một chút tóc dài, cười trả lời, đại lão, ngươi quá lo lắng, ta chạy so với ai khác đều nhanh.
Mẹ nó,
Thái Bảo Cầu cái này si tuyến, làm việc cũng quá không chu toàn.
Chẳng thảo trừ căn không phải chơi như vậy, muốn báo thủ cũng không thể lại bệnh viện ra tay à, đây không phải si tuyến sao?
Lúc đầu không nhiều lắm sự tình, nhưng xác ma hùng vừa chết, việc này liền liên lụy đến lao Đông Phong Ma Hổ.
Ta đạp ngửa cứng rắn có thể cùng Đông Hưng đánh một chầu, cũng không muốn gây cái người điên kia.
Phiêu Ca vô vô thần đăng bả vai, cười nói, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, đi làm việc a.
Trong phòng họp những người khác lục tục đi ra ngoài, Thạch Phân cũng nghĩ đi theo cái này nhân thân sau ra ngoài, không có hai bước liền bị thân sĩ Thắng gọi lại.
Thạch Phân, chờ một chút.
Thạch Phân trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy bất đắc dĩ dừng bước, trở lại trên ghế ngồi xuống, chờ lấy thân sĩ Thắng mở miệng.
Thân sĩ Thắng xem xét Thạch Phân thái độ này, trong lòng biệt khuất khỏi cần phải nói.
Mẹ nó,
cái này Long Đầu làm thật bất ức, những lao gia hỏa kia không nể mặt hắn, Thạch Phân cái này ngang hàng cũng không sâu hắn.
Thạch Phân, chuyện trước kia ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ đối ngươi giảng câu lạc bộ quy củ, đây là nhìn chúng ngươi.
Nghĩ đến về sau cho ngươi một cái cơ hội, câu lạc bộ quy củ cũng đều không hiểu, sao có thể quản lý tốt câu lạc bộ?
Thạch Phân nghe vậy sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân sĩ Thắng hỏi, Long Đầu, ngươi lặp lại lần nữa.
Thân sĩ Thắng cười mị mị lặp lại, quản lý tốt câu lạc bộ.
Thật.
Thân sĩ thắng cái này bánh vẽ quá lớn, Thạch Phân cái này không có đầu óc thật đúng là động tâm rồi, không phải hắn cũng sẽ không như thế hỏi. Cho nên nói, đừng đem tất cả giang hồ đại lão nghĩ quá thông minh, có ít người có thể thượng vị dựa vào là địa lợi, người cùng. Thạch Phân chính là người như vậy, người này xuất thân từ Vân Sơn, ngay tại chỗ có chút danh tiếng. Hồng Nhạc đời trước long đầu, thân sĩ thắng cha hắn nhìn người rất chuẩn, liếc mắt một cái thấy ngay Thạch Phân người này dễ lắc lư. Mà từ Vân Sơn lại là giang hồ trong xã đoàn cực kỳ trọng yếu kho vũ khí, quan hệ tới câu lạc bộ chiêu tân cùng nguồn mộ lính. Dưới loại tình huống này, hắn mới quyết định đem Thạch Phân để bạt tới Từ Vân Sơn đường chủ vị trí bên trên. An bài như vậy đã có thể bảo chứng Từ Vân Sơn cái này cái trọng yếu cứ điểm ổn định, lại có thể nhận lấy Thạch Phân cái này trung quyền, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Chỉ là hắn không nghĩ tới, con của hắn thân sĩ thắng trong lòng rất chướng mắt ngang ngược cản rỡ cùng toàn cơ bắt Thạch Phân. Này mới khiến Thạch Phân cùng thân sĩ thắng nội bộ lục đục. Lần này thân sĩ thắng sở dĩ đối Thạch Phân ủy khúc cầu toàn, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại ngoại trừ Thạch Phân, hắn thật không có người có thể dùng. Không thể không nói, thân sĩ thắng cái này long đầu làm rất không xứng trước, Thạch Phân dạng này mãng phu là tốt nhất đao. Làm một câu lạc bộ long đầu, chính mình nghĩ như thế nào không quan trọng, trọng yếu là có thể chi nhân thiện nhậm. Thân sĩ thắng đứng dậy vỗ vỗ Thạch Phân bả vai, ôn thanh nói, ta đối kỳ vọng của ngươi rất cao, đừng khiến ta thất vọng. Thạch Phân mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc nhỏ, nhưng thân sĩ thắng bánh thực sự quá lớn, hắn muốn ăn. Thạch Phân đứng dậy vỗ ngực bảo đảm nói, long đầu, ta cái này liền trở về triệu tập nhân mã trợ giúp Đồng La Loan. Từ Vân Sơn khác không nhiều, chính là nhiều người. Thân sĩ thắng đè xuống trong lòng kia cỗ phiền trang kình, ôm Thạch Phân bả vai đi vào hắn tại tổng đường văn phòng. Hắn ngay trước Thạch Phân mặt đánh mở an toàn dương, từ bên trong xuất ra hai chói đại kim lưu ném cho Thạch Phân. Cái này 200 vạn là cho ngươi mượn bình, một người 1000 cái khác khác tính, chỉ cần dám ra tay đánh tử. Thân sĩ thắng cũng là không có cách nào, chỉ có thể Thạch Phân cái này si tuyến dùng sức lắc lư. Chương 206, Đồng La Loan thế lực khắp nơi, chương 206, Đồng La Loan thế lực khắp nơi. Thái Bảo Cầu trở lại Đồng La Loan về sau, lập tức nhường cận thân triệu tập thủ hạ đánh tử tập hợp, đã đàm luận không được, vậy cũng chỉ có thể đánh xong lại nói. Về phần ai giết chết sắc ma hùng, hiện tại đã không trọng yếu. Hồng Nhạc đang chuẩn bị nhân thủ, Tây Hoàn Tư Đồ Hạo Nam cũng không nhàn rỗi, gọi tới cận thân Hà Dũng dặn dò nói: "A Dũng, đêm nay ngươi dẫn đội tiến công Đồng La Loan Thái Bảo Cầu." Tư Đồ Hạo Nam vô Hà Dũng bả vai, dặn dò: "Lần này là câu lạc bộ hạ lệnh, hơn nữa sắc ma hùng vẫn là của ta đồng môn, không thể xảy ra vấn đề." Hà Dũng vỗ một cái hùng tráng lồng ngực, bảo đảm nói: "Đại lão, ngươi yên tâm đi. Hai ngày này ta không có đi ra ngoài chơi, đều là tại quyền quán luyện quyền, thể lực không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Tư Đồ Hạo Nam gật gật đầu, "Ta dẫn người làm cho ngươi hậu bị đội, nhất định phải đánh ra Đông Hưng Mỹ Phong." Đồng La Loan trong Đức Tân đường phố bóng đêm quán ba, lần trước Tần Lãng ở chỗ này uống rượu gặp phải Lý Tình, mà bây giờ cái quán ba này về Trần Phi bà bọc, cũng thành hắn tại Đồng La Loan điểm dừng chân. Ô Nha cùng Trần Phi ngồi quậy ba trước một ngụm lại một ngụm uống vào bia, cũng đang nói chuyện tối nay. "Ô Nha, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi đem ngươi mấy cái kia thủ hạ đắc lực cho ta mượn dùng một chút liền tốt, dù sao ngươi một cái đường chủ, thân tự ra tay nhiều hạ giá a." Ô Nha lại đem đầu lắc như chống bỏi dường như, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Vậy không được, ta đến Đồng La Loan chính là tìm đến điểm về vui. Ngươi cũng biết tân giới tình huống bên kia, nhàm chán cực độ, ta ở bên kia đều nhanh rảnh đến mốc meo." Trần Phi thấy không khuyên nổi, giơ lên chai rượu trong tay, hai người đụng một cái sau, dặn dò, "Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng trợ lý bàn giao." Ô Nha nghe xong Trần Phi lời nói, trong lòng có chút khó chịu. Hắn tức giận chừng Trần Phi một cái, khinh thường nói, "Cắt. Liên Hồng Nhạc những cái kia thối cá nát tôm, cũng có thể thương tổn được ta." Trần Phi cười khổ lắc đầu, con hàng này liền phải trợ lý thu thập hắn, người khác hắn nghe không vào. Hơn 11 giờ khuya, Đông Hưng cùng Lao Đông đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là Hồng Nhạc đầu kia đường phố. Theo hai nhà bọn họ độc thủ, kinh khởi không ít cái khác câu lạc bộ chú ý. Trần Hạo Nam mang theo gà rừng, Lớn Thiên Hai cùng Bao Bỉ huynh đệ chạy vào Đại Lao Bê Đà Điện. "Đại Lao, Đông Hưng cùng Lao Đông cùng Hồng Nhạc đánh nhau, chúng ta dùng không cần chuẩn bị một chút." Đại Lao Bê đối Trần Hạo Nam mấy người vẫy tay, qua đến ngồi xuống nói: "Để bọn hắn đánh tới à, Lao Đông cùng chúng ta Hồng Hưng quan hệ không tệ, bọn hắn tại đánh như thế nào cũng sẽ không chọc tới chúng ta." Trần Hạo Nam đi vào Đại Lao Bê ngồi xuống bên người, ánh mắt lóe lên một cái, nhỏ giọng tại Đại Lao Bê bên tai nói rằng: "Đại Lao, Hồng Nhạc tuyệt đối gánh không được Đông Hưng cùng Lao Đông hai nhà tiến công, chúng ta có thể hay không thừa cơ ăn một miếng? Dù sao Lao Đông kia nửa cái đường phố là theo chúng ta Đồng La Loan đường khẩu nhường đi ra, liền dùng Hồng Nhạc địa bàn bù một chút." "Không được." Đại Lao Bê lắc đầu, mở miệng giải thích cho hắn nói, muốn kiếm tiện nghi cũng không thể theo Hồng Nhạc trên thân động thủ. "Không nói chúng ta đều là Hồng tự đầu, liền nói Đông Hưng cùng Lao Đông, bọn hắn ở phía trước đánh, chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi khẳng định sẽ xảy ra xung đột. Việc này là Hồng Nhạc làm không chính cống, chạy bệnh viện giết chết người ta Đông Hưng một cái đại đề. Lao Đông Bắc khu đường chủ Đại Đông giúp Thái Bảo Cầu một thanh, hắn lại để người ta trang bên trong, việc này làm rất bẩn. Chúng ta vẫn là đường treo chọc đây là không phải tốt." Gà Dương lúc này xen vào nói, "BK, ngươi nói chuyện này có thể hay không là Lao Đông làm, mục đích đúng là thừa cơ tại Hồng Nhạc trên thân cắn một cái xuống tới." "Ân, Gà Dương chỉ cần không ở giường bên trên, đầu óc của hắn còn thật là tốt dùng." Một câu nói ra trận tướng. Nhưng Đại Lao Bê lại lắc đầu, "Sẽ không, chuyện đã xảy ra chúng ta cũng đều tin tưởng, lại nói Lao Lục cái người điên kia muốn đánh Hồng Nhạc căn bản không cần phiền toái như vậy. Trong giang hồ làm việc giảng cứu chính là một cái danh chính ngôn thuận, Hồng Nhạc cùng Hồng Nghĩa trước mấy ngày tại Lao Đông địa bàn bên trên làm càng dọn, cái này có thể mượn miệng đã đủ, không cần làm chết một cái sắc ma hùng." Trần Phi vẫn rất nghe lời, Tần Lãng nhường hắn ổn lấy điểm, hắn thật đúng là ổn định. Đại Lao Bê vô Trần Hạo Nam bà vai, dặn dò nói, "A Nam, ngươi đem nhân thủ triệu tập lại, không làm việc có thể,
nhưng không thể không có phòng bị. Trần Hạo Nam gật gật đầu, trả lời, tốt đại lão, cái này đi làm việc. Ngồi bọn hắn phụ cận mấy cái đại để liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang bất mãn vẻ mặt. Chuyện gì đều giao cho Trần Hạo Nam tới làm, còn muốn bọn hắn những này đại để làm cái gì? Đại lão làm việc bất công nói, tiểu đệ trong lòng khẳng định có ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn không có biểu lộ ra, nhưng trong lòng có đâm, về sau muốn để bọn hắn ra sức làm việc chỉ ra chỗ sai có chút tốn sức. Dù sao người ta đại lão B có Trần Hạo Nam a, cái nào có thể sử dụng tới bọn hắn. Hồng Nhạc địa bàn sát vách đường phố, Hồng Nghĩa 19, kim bảng đề danh, cổ sau cắm hai thanh đao, mang theo không ít tiểu đệ đứng tại trong một cái hẻm nhỏ. 19 quay đầu hướng kia chút tiểu đệ dặn dò nói, cơ hội ngàn năm một thừa này, chờ Hồng Nhạc bị kia hai nhà đánh đi ra, chúng ta liền tiếp quản Hồng Nhạc địa bàn. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. 19 hậu thân người cùng kêu lên trả lời, vì địa bàn, Hồng Nghĩa cùng Hồng Nhạc đã đánh mấy trận, những người này trong lòng đều nghẹn cơn giận. Về phần Lao Đông cùng Đông Hưng nghĩ như thế nào bọn hắn mặc kệ, người giang hồ trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn hắn không quan tâm đối phương là ai. Cổ Hoặc Tử cứ như vậy, không có đánh qua vĩnh viễn không phục. Về phần Phong Ma Hổ có thể hay không ra mặt, 19 căn bản không nghĩ tới, dưới đáy đường khẩu đánh nhau là giang hồ thường ngày, hắn một cái trợ lý vì chút chuyện này ra mặt, có thể bị người giang hồ chê cười chết. Hà Dung dẫn theo Tây Khu mấy trăm người, cùng Hồng Nhạc nhân mã hôn chiến tại một chỗ. Trên đường phố hỗn loạn tương mừng. Song phương cộng lại chừng hơn 1000 người nhiều, dạng này quy mô giang hồ sống mãi với nhau cũng không tính là nhỏ. Cảnh tượng rất hùng vĩ, hai phe nhân mã lẫn nhau chen chúc, chém giết lẫn nhau, mà có thể làm cho bọn hắn phân rõ địch ta, chỉ có trên cánh tay kia nhan sắc khác nhau dây lụa. Khảm đao trên không trung bay tứ tung, côn đồng như mưa rơi vung dậy, tiếng la giết, tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, xen lẫn thành một mảnh đình thai nhức óc ồn ào náo động. Bởi vì nhân số đông đảo, người của song phương ngựa đều không thể thi triển ra toàn bộ khí lực, chỉ có thể ở chen chúc trong đám người công kích lẫn nhau. Người cho ta một đao, ta trả lại ngươi một gậy, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mặc dù trọng thương tình huống cũng ít khi thấy, nhưng trên đầu nâng lên bao, trên thân lưu lại một đạo vệt máu lại là không thể tránh được. Hồng Nhạc dẫn đội người là Thái Bảo Cầu cẩn thận, giờ phút này đang thân ở chiến đấu khu vực trung tâm. Trong tay hắn nắm chặt hai thanh sắc bén khảm đao, tả hữu khai cùng, không ngừng mánh bổ chém mạnh. Mỗi một lần vung đao, đều nương theo lấy trong miệng hắn tiếng mắng chửi, ta con mẹ nó, đi chết đi. Kia mặt mũi dữ tợn cùng hung ác khí thế, vẫn rất dọa người. Chương 207, riêng phần mình hậu viện, chương 207, riêng phần mình hậu viện. Hỗn chiến đã kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Song phương đều có không ít người bởi vì thụ thương mà không thể không rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Ngay lúc này, Hà Dung tay cầm một thanh khảm đao, dưới chân ra tốc xông về Thái Bảo Cầu cận thân. Thái Bảo Cầu cận thân thấy thế, cũng không chút gì yếu thế, cấp tốc nâng từ bản thân khảm đao, đối diện hướng Hà Dung bổ tới. Đều là một cái đầu, đi ra lẫn vào ai sợ ai a. Chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, hai thanh khảm đao ở giữa không trùng kịch liệt va chạm, vang lên một chuỗi hỏa tinh tử. Hà Dung một kích này lực lượng rất lớn, nhường Thái Bảo Cầu cận thân lập tức cảm thấy tay tâm tê dại một hồi, cơ hồ cầm không được trong tay khảm đao. Lại nhìn hai người khảm đao, trải qua thời gian dài như vậy hỗn chiến, phía trên đều đã xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ khe. Nếu như còn như vậy tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không bao lâu, cái này hai thanh khảm đao liền lại biến thành hai thanh phá cái cưa. Hà Dung thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Hắn dùng mũi đao thẳng tắp chỉ vào đối phương la mắng, con mẹ nó, liền ngươi chút thực lực ấy cũng dám cùng ta khiêu chiến. Hà Dung tại Tư Đồ Hạo Nam thủ hạ là có tiếng có thể đánh, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thái Bảo Cầu cận thân mặc dù tại trên thực lực kém hơn một chút, nhưng hắn trên miệng lại là không chịu nhận thua, đánh không lại là đánh không lại. Vậy cũng phải mắng hai câu. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ gào lên, ta đi nê mã, có gan lại đến a. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa cơ khảm đao hướng Hà Dũng bổ tới. Hà Dũng đương nhiên sẽ không sợ hắn, thân hình lóe lên, tránh đi Thái Bảo Cầu cận thân một đao kia. Đồng thời trong tay khảm đao nhanh chóng vung ra, thẳng đến đối phương yếu hại. Trong lúc nhất thời, hai người lại hôn chiến ở cùng nhau, khảm đao giao thoa, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bất quá, theo cảnh tượng nhìn lại, Hà Dũng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, công kích của hắn càng hung hiểm hơn, mà Thái Bảo Cầu cận thân thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hồng Nhạc mấy cái đánh tử mắt thấy hắn không địch lại Hà Dũng, lập tức tới giải vây cho hắn, nhao nhao cơ khảm đao, hướng Hà Dung manh đánh tới. Hà Dung thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng lui về phía sau một bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một người trong đó mánh bổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn thuận thế bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào trước mặt người kia ngực. Một cước này lực lượng không nhỏ, người kia như là như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, tốc độ so với hắn xông lại lúc còn nhanh hơn mấy phần, trong chớp mắt liền ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hà Dung trong mắt lóe lên một tia hung quang, giơ lên trong tay khảm đao, như cùng một đầu dã thú phát cuồng, trực tiếp hướng phía đối diện Hồng Nhạc Tử vọt tới. Hồng Nhạc Tử thấy thế, cũng biết nâng từ bản thân khảm đao mong muốn ngăn cản, nhưng động tác của hắn hiển nhiên so Hà Dũng chậm một nhịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Hà Dũng khảm đao mạnh mẽ chém vào trên vai của hắn, trong nháy mắt đem bờ vai của hắn chém ra một đạo thật sâu vết máu, máu tươi phun ra. Cái này Hồng Nhạc Tử cũng là nhân vật hung ác, hắn vậy mà cố nén kịch liệt đau nhức, ném đi trong tay mình khảm đao. Cầm thật chặt Hà Dũng khảm tại trên bả vai hắn khảm đao, miệng bên trong còn phát ra gầm lên giận dữ, đừng quan ta, cho ta chém chết hắn. Cái khác Hồng Nhạc Tử nghe được hắn la lên, lập tức giống điên cuồng như thế, giơ lên trong tay khảm đao hướng phía Hà Dũng chém mạnh tới. Hà Dung thấy thế, trong lòng biết không thể lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, thế là hắn quyết định thật nhanh, buông lỏng tay ra bên trong khảm đao, sau đó cấp tốc lùi về phía sau mấy bước. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ mắng một câu, mẹ nó, cái này Hồng Nhạc thật là có mấy cái không muốn mạng. Mấy người này Hồng Nhạc Tử thấy Hà Dung lui lại, há chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn đúng lý không tha người, tiếp tục giơ khảm đao hướng Hà Dung chính là dừng lại chém mạnh. Cứ việc Hà Dung bản lĩnh rất không tệ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, tại cái này dày đặc công kích đến, trên người hắn cũng rất sắp ngọn rồi màu. Nhất là trước ngực, bị chém ra một đường vết rách, máu me đầm địa. Nhưng vào lúc này, mấy tên Đông Hưng đánh tử khí thế hung hăng lao đến. Trong chớp mắt, song phương liền hôn chiến ở cùng nhau. Những này Đông Hưng đánh tử miệng bên trong càng không ngừng chửi rủa lấy, các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt. Con mẹ nó, liền các ngươi Hồng Nhạc nhiều người vậy sao? Ta chém chết ngươi bị vùi dập giữa chợ. Hà Dũng bởi vì hắn vừa rồi công kích lúc quá mạnh, cùng Đông Hưng nhân mã ở giữa kéo ra một khoảng cách, dẫn đến chính mình độc thân lâm vào vây công bên trong. Hà Dũng xé hạ y phục bao trùm vết thương, trên mặt đất nhặt lên hai thanh khảm đao lại xuống tới, con hàng này sát thực rất mạnh. Hắn bên cạnh chặt bên cạnh mắng, ta con mẹ nó, dám chém ta. Ta làm chết các ngươi. Hà Dũng trong tay khảm đao xẹt qua một cái Hồng Nhạc tử cổ, máu tươi phun ra hắn một thân. Hắn rõ ràng cấp trên, lần này hạ tử thủ. Sống mãi với nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng Hồng Nhạc nhân mã rõ ràng không chịu nổi. Mà lúc này, Hồng Nhạc ngoại viện, Du Ma địa đường khẩu cùng Từ Vân Sơn đường khẩu nhân mã, giống như là thủy triều, theo Hồng Nhạc địa bàn bên trên từng cái buổi chiếu phim tối bên trong bật ra. Những người này nguyên bản đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay. Nếu như Đồng La Loan đường khẩu có thể ngăn cản được Đông Hưng công kích, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng lộ diện. Dù sao, bọn hắn xem như hậu bị đội là dùng đến ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Mà dưới mắt thế cục đã 10 phần sáng tỏ, Đồng La Loan đường khẩu rõ ràng khó mà chống đỡ được xuống dưới. Mắt thấy Đông Hưng người càng ngày càng nhiều, thế công cũng càng ngày càng mãnh, Hồng Nhạc nhân mã rõ ràng ở vào hạ phong. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Du Ma địa đường khẩu cùng Từ Vân Sơn đường khẩu người tin tưởng, lại không ra tay, chỉ sợ Đồng La Loan đường khẩu liền bị Đông Hưng hoàn toàn đánh tan. Thế là, bọn hắn không do dự nữa, giơ khảm đao xông về Đông Hưng nhân mã. Những này ngoại viện nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ, vẫn rất dọa người. Nhưng những người này vừa lao ra, liền bị Ô Nha dẫn người chặn. Ô Nha miệng còn tặc tổn hại, muốn nhiều người ước hiếp ít người. Các ngươi muốn đi qua được ta một cửa này mới được. Dẫn đội Thạch Phân đẩy ra trước mặt tiểu đệ đi tới Ô Nha trước mặt. Ô Nha, đây là chúng ta Hồng Nhạc cùng Đông Hưng sự tình, ngươi nhất định phải chơi tiếp tục. A, thối. Ô Nha suối quẩy mắng một câu, mẹ nó, ngươi cùng Tiếu Diện Hổ có phải hay không một cái cha hoang sinh? Nhìn thấy các ngươi bộ dáng này ta liền buồn nôn. Ô Nha ở trên cao nhìn xuống Thạch Phân, bĩu môi khinh thường. Chơi. Liền ngươi cái này tiểu hải nhân nhi, ta đạp ngựa có thể đùa chơi chết ngươi. Thạch Phân nổi giận mắng, thảo, cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng Lão Đông danh hào có thể hù dọa người. Hắn vung tay lên, chỉ vào Lão Đông nhân ma hô, làm việc, cho ta chém chết bọn hắn. Ô Nha dưới chân ra tốc, người khác mặc kệ, thẳng đến Thạch Phân mà đi. Lão Đông nhân mã thấy Ô Nha liền xông ra ngoài, cũng nâng đao hướng về phía trước, cùng Hồng Nhạc nhân mã đụng vào nhau. Đao cùng đao va chạm, cọ sát ra một mảnh hỏa hoa. Ô Nha một ngựa đi đầu, tại Hồng Nhạc trong đám người mạnh mẽ đâm tới, khảm đao rơi xuống liền sẽ có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thạch Phân thấy Ô Nha mạnh như vậy, mang theo mấy cái cận thân vào tới. Tại có thể đánh, ngươi đạp ngựa có thể đánh mấy cây đinh, chương 208, tiện nghi không tốt nhặt, chương 208, tiện nghi không tốt nhặt. Ô Nha dùng hành động thực tế hướng Thạch Phân chứng minh, mặc dù hắn khả năng không đánh được mấy cây đinh, nhưng muốn lấy chết Thạch Phân lại không phải việc khó. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, Ô Nha giơ tay chém xuống, một đao liền chặt tại Thạch Phân trước ngực. Một đao kia lực đạo không nhỏ, Thạch Phân không chịu nổi kịch liệt đau nhức, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà, Ô Nha công kích cũng không như vậy đình chỉ. Ngay sau đó, hắn bay lên một cước, đạp hướng Thạch Phân. Phanh. Bởi vì Thạch Phân dáng người thấp bé, một cước này trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, nện trên mặt đất. Thạch Phân mấy cái cận thân thủ hạ nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Bọn hắn nguyên bản còn khí thế hung hăng phóng tới Ô Nha, giờ phút này lại không hẹn mà cùng dừng bước. Dù sao, cứu lao đại mới là việc cấp bách, chặt Ô Nha ngược lại thành thứ yếu chuyện. Mặc dù bọn hắn không có văn hóa gì, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, công cao mạc quá cứu giá. Mấy người này cận thân ba chân bốn cẳng đỡ dậy Thạch Phân, đỡ lấy hắn chật vật không chịu nổi thối lui ra khỏi chiến trường. Biến cố này nhường Hồng Nhạc nhân mã sĩ khí nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nguyên bản chặt chẽ đội hình cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Tâm tư của mọi người bắt đầu lưu động, đối lửa liều lòng tin cũng theo đó giảm bớt ba phần. Mà lúc này Ô Nha thì thừa cơ dẫn theo chính mình mấy cái cận thân, như là một chi sắc bén mũi tên đồng dạng, vọt thẳng vào Hồng Nhạc trong đám người. Trong nháy mắt liền đem Hồng Nhạc đội hình xông đến thất linh bát lạc. Càng đánh Hồng Nhạc tử càng không có lòng tin, càng không có lòng tin, trận hình càng loạn, có không ít người đều thừa cơ thoát ly chiến trường. Đại lao đều đi, bọn hắn đang ra sức cũng không người có thể trông thấy, thủ thương đau chính là mình, chờ ta. Thái Bảo Cầu thấy thế, cũng tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ trượt, không phải hắn không muốn thủ, mà là căn bản thủ không được. Đánh lấy, Ô Nha cùng Hà Dung đón đầu, nhân mã hợp tại một chỗ, trực tiếp đem Hồng Nhạc đánh ra Đồng La Loan. Đồng La Loan dù là so kiếp trước lớn mấy lần, nhưng khung xương tại cái này, nhiều đi mấy bước đều sẽ qua giới. Ô Nha nhìn xem tán loạn Hồng Nhạc nhân mã, vẫn chưa thỏa mãn xoạch một chút miệng. Tự lẩm bẩm, dựa vào, ta cái này còn không có làm nóng người a. Đám này bị vùi dập giữa chợ liền chạy mất dạng, chưa hết hứng. Hà Dung trước ngực có vết máu chảy ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn nói khẽ với Ô Nha nói rằng, Ô Nha ca, ta phải trở về băng bó vết thương, vừa rồi bị thương. Ô Nha vô vô Hà Dũng bả vai, nhanh đi về à, ngươi cái này bản lĩnh còn phải luyện, nhường một đám tiểu lưu manh chặt, mất mặt không? Ha ha. Hà Dũng cười khổ nhìn xem Ô Nha nói, đúng vậy. Ta cảm giác tại Hắc Hổ Vũ quán tiến bộ rất lớn, nhưng cùng các ngươi thật không so được. Ô Nha không có đang trêu ghẹo Hà Dũng, mang theo thủ hạ đám người quay người rời đi. Trận chiến đấu này mặc dù nhưng đã giai đoạn tính kết thúc, nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác cùng địa bàn tiếp thu vẫn cần xử lý. Trần Phi nơi đó không có giữ lại bao nhiêu người, hắn phải trở về hỗ trợ. Khi hắn đi đến đầu phố lúc, một màn trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc, Trần Phi đang cùng một cái cùng Hà Dũng dung nhan cực kỳ tương tự người đánh lên. Ô Nha lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh xuống, ai dám tới đây kiếm tiền nghi. Hắn giận không kìm được hướng về thủ hạ vung tay lên, giật ra tiếng nói giận dữ hét, cho ta chém chết bọn hắn. Vừa dứt lời, Ô Nha dẫn đầu vào tới, giống như muốn đem người kia ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trần Phi một đao chém vào Hồng Nghĩa 19 trước ngực, mà hắn cánh tay cũng chịu Hồng Nghĩa 19 một đao. Hai người xem như đánh ngang tay, đều bị thương. Lúc này Trần Phi cũng nhìn thấy Ô Nha, trong lòng nhất thời đại hỉ, gân cổ lên hô, Ô Nha, chém chết cái này bị vùi dập giữa chợ, hắn muốn kiếm tiện nghi. Theo Trần Phi tiện nghi hai chữ rơi xuống đất, Ô Nha trong tay khảm đao cũng tới 19 trước mặt. Hồng Nghĩa 19 mắt thấy kia lạnh lóng lánh khảm đao bổ tới, trong lòng hoảng hốt, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, thân thể bản năng chọn ra phản ứng. Chỉ thấy hắn một cái nghiêng người, thuận thế lăn khỏi chỗ, tránh đi cái này chí mạng một đao. Cái này lăn một vòng, không chỉ có nhường hắn thành công né tránh Ô Nha một đao kia, còn nhường hắn cùng kéo ra một khoảng cách. Nhưng cái này mạo hiểm một đao, nhưng cũng nhường Hồng Nghĩa 19 nhịp tim cấp tốc tăng tốc, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Ô Nha đúng lý không tha người, ngã xuống đất liền không chặt ngươi rồi. Không có khả năng. A. Ô Nha theo sát phía sau, một cước đá vào 19 trên mặt, 19 nhận không ngừng kêu thảm lên tiếng, miệng bên trong nương theo lấy máu tươi còn bay ra hai cái răng. Hồng Nghĩa nhân mã lúc này cũng hướng Ô Nha lao đến. Ô Nha bên cạnh mấy cái cận thân phi nhanh mà ra, đón nhận Hồng Nghĩa tử. Lao đông những người này miệng bên trong không ngừng chửi rủa lấy, "Nê mã, các ngươi bọn này không biết sống chết bị vùi dập giữa chợ, lại dám chạy đến lao đông trên thân đến kiếm tiện nghi, hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường." Khảm đao giao thoa, binh binh bang bang tiếng va đập không ngừng, mỗi một lần khảm đao va chạm đều bắn ra điểm điểm hỏa hoa, người của song phương ngựa không ai nhường ai. Lao đông mấy trăm nhân mã cùng Hồng Nghĩa người lần nữa hôn chiến tại một chỗ, song phương đều sử xuất sức bú sữa mẹ. Đáng được ăn mừng chính là Ô Nha mang tới những người này ngày bình thường thường xuyên ngâm mình ở võ quán bên trong đánh quyền, tố chất thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu đều coi như không tệ. Nếu không, đối mặt như thế liên tục kịch liệt sống mái với nhau, đồng dạng đánh tử thể lực chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không nổi. Ô Nha trong mắt lóe hàn quang, một đao chém vào 19 nơi cổ họng, 19 che lấy yết hầu, ánh mắt trợn lao đại, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ chết vào hôm nay. Ô Nha quay đầu hướng Trần Phi nháy mắt, Trần Phi đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn đến xử lý giải quyết tốt hậu quả. Ô Nha lúc này mới mang theo khảm đao hướng chiến trường vào tới. Trần Phi đối hai cái cận thân vẫy tay, đối bọn hắn dặn dò nói, đem cái này bị vùi dập giữa chợ xử lý sạch, đừng lưu lại vết tích. Minh bạch. Hai cái này cận thân bắn tới một xe mini bật đem 19 đóng gói mang đi. Hôm nay qua đi, muốn tìm 19 là không thể nào, đã chìm đáy biển không tin tức mới là nơi trở về của hắn. Có Ô Nha gia nhập, lao đông một phương khí thế phóng đại. Hồng Nghĩa tử bị đánh đến liên tục bại lui, không ít trên thân thể người đều hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Lao đông nhân mã càng đánh càng hăng, không cho Hồng Nghĩa tử mảy may cơ hội thở dốc. Hồng Nghĩa ngã xuống đất người càng ngày càng nhiều, thấy cảnh này, Hồng Nghĩa nhân mã cũng mất đấu trí, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Ô Nha thừa cơ xuất lĩnh nhân mã của mình một đường truy sát, Hồng Nghĩa người căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Bọn hắn không chỉ có không có cầm tới Hồng Nhạc địa bàn, liền địa bàn của mình cũng đều bị lao đông chiếm. Mà Hồng Nghĩa dẫn đội người 19 thì sống chết không rõ, không có ai biết hắn còn sống hay không. Bởi vì dẫn đội 19 không rõ sống chết, Hồng Nghĩa đám người đã mất đi chủ tâm cốt, không mang đoàn người tổ chức phản công, bọn hắn liền hình không thành được sức chiến đấu. Sau nửa đêm, Hồng Nghĩa cũng bước Hồng Nhạc theo gót, cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi đồng La Loan. Ô Nha đem trong tay khảm đao giao cho thủ hạ cận thân, đem giải quyết tốt hậu quả làm tốt, đem đêm nay những người bị thương kia ném tới Hồng Nghĩa địa bàn bên trên, ai ăn người nào chịu trách nhiệm. Ô Nha con hàng này đều sẽ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Rất khó được, chương 209, đều có ăn, mới là một bản tốt cơm, chương 209, đều có ăn, mới là một bản tốt cơm. Sau nửa đêm, Tưởng Thiên Sinh, Tô Long, Cao Văn Bưu ba người đều bị Tần Lãng điện thoại kêu lên. Tần Lãng đêm nay liền không ngủ, cùng đại tỷ tỷ chơi game chơi tới nửa đêm, lại ở phòng khách nhìn một lát sách. Khi hắn tiếp vào Ô Nha điện thoại lúc này mới gọi điện thoại nhường mấy người lên đi nhà xí, đừng nín hỏng đi. Mấy người kia chưa từng nghe trước hùng hùng hổ hổ, tới tiếp vào điện thoại sau tâm tình vui vẻ, thái độ chuyển biến rất nhanh. Dù sao Bạch chiếm tiện nghi việc này, đặt vào ai trên thân đều sẽ vui vẻ. Cao Văn Bưu cười cảm tạ nói, lão lục, ngươi người này làm bằng hữu thật không lời nói, nhờ ơn. Ta cái này phái ba bế đi qua, về sau liền để hắn tại Đồng La Loan làm việc, có việc nhường phía dưới người kịp thời khai thông. Không có vấn đề. Tần Lãng cười trả lời, có thịt đại gia ăn, ta chỉ cần Hồng Nhạc địa bàn, còn lại các ngươi điểm. Hiện tại Hồng Nghĩa địa bàn là khu vực chân không, tranh thủ thời gian phái người tới, tránh khỏi đến lúc đó lên ma sát. Minh bạch. Tần Lãng để điện thoại xuống, giống một người không có chuyện gì giống như về tới phòng ngủ. Hắn vừa nằm xuống, Lý Tình đại tỷ tỷ liền bu lại. Còn muốn? Tần Lãng, cái này đại tỷ tỷ sức khôi phục kinh người, ăn không có đủ. Cái này muốn là người bình thường thật đúng là giải quyết không được nàng. Ân, Tần Lãng là ban hai. Đến tại cái gì chỉ có hay không cái xấu, chỉ có mệnh chết trâu, tại hắn nơi này không tồn tại. Đồng La Loan. Nguyên Hồng Nghĩa địa bàn đi lên ba nhóm nhân mã, theo thứ tự là Hồng Hưng đại lão B, Hòa Đồ ba bế, Nghĩa An bang răng vàng thêm. Ba người tụ họp về sau, nhìn xem đầy đất thương binh trong lòng tất cả giật mình. Cái này lao đông sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Tại Đông Hưng người rút đi về sau, chẳng những có thể đem Hồng Nghĩa đuổi ra Đồng La Loan, còn để lại như thế thương binh. Ba người đối lao đông coi trọng trình độ lại thăng một bậc thang. Trợ lý có thể đánh bọn hắn không quan tâm, một cái câu lạc bộ thực lực tổng hợp xưa nay không là nhìn long đầu, trợ lý có thể hay không đánh, mà là nhìn dưới đáy đường khẩu thực lực tổng hợp. Trần Phi tới mấy ngày nay, những cái kia thủ hạ đều là cái gì chất lượng bọn hắn đều hiểu không sai biệt lắm. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là Ô Nha dẫn đầu xa điền nhân mã, những người này nguyên một đám cũng quá khỏe khoắn. Vài trăm người đánh vài trăm người. Đánh thành dạng này, cái này chiến lược so sánh cũng quá cách xa. Làm sao chia? Từ chỗ nào điểm? Ai muốn kia đoạn? Ân, ba cái muốn ăn thịt trăm miệng một lời mở miệng hỏi. Ha ha.
Ha ha. Giang Vàng thêm lau mặt một cái, nhìn xem đại lao bê cùng ba bê nói, trên con đường này chẳng tử không ít, một nhà phân điểm cũng có thể ăn lửng dạ. Chúng ta Nghĩa An bang muốn sát bên lão đông kia đoạn, còn lại các ngươi điểm. Ba bế nhìn xem đại lão bê cũng mở miệng, ta muốn cách Loan Tử gần đầu kia, ở giữa đoạn này giao cho các ngươi hùng hưng, có vấn đề hay không bê ca. Đại lão bê nhìn hai người một cái, thử cười nói, các ngươi cũng là sẽ an bài, đem ta kẹp ở giữa. Giang Vàng thêm vừa cười vừa nói, vậy ta đem tới gần lão đông địa bàn tặng cho ngươi, ngược lại ta không có vấn đề. Đại lão bê nói cách khác nói, hôm nay là lấy không tiện nghi, muốn cái nào đoạn cũng không đáng kể, ba nhà cách nơi này đều không xa, có việc tùy thời có thể trợ giúp. Cứ như vậy, đại lão bê quay đầu đối Trần Hạo Nam nói, A Nam, nơi này giao cho ngươi, thật tốt làm việc. Trần Hạo Nam trong lòng vui mừng, có địa bàn cách đâm chức liền không xa, chỉ cần có thể cho câu lạc bộ làm hai kiện sinh đẹp sống, lại có đại lao chống đỡ hắn, đâm chức đại để ở trong tầm tay. Tốt, đại lao. Trần Hạo Nam dùng ngón tay cái xoa bóp một cái lỗ tai, không đến một chút hắn cảm giác hôm nay vui sướng tâm tình liền khuyết điểm cái gì. Đứng tại Trần Hạo Nam sau lưng gà rừng mấy người cũng là vẻ mặt hưng phấn, Nam ca có địa bàn của mình, bọn hắn cũng làm đi theo ăn ngon uống đã. Cũng không trách bọn hắn cao hứng như vậy, dù sao lấy trước mấy người cũng liền Trần Hạo Nam có chút ít tiền, những người khác túi quần khả năng so mặt còn sạch sẽ. Đại lao bê ba người riêng phần mình lưu lại một cái cận thân dẫn đội giải quyết tốt hậu quả, lão đồng ý tứ bọn hắn minh bạch. Địa bàn cho các ngươi, nhưng cũng phải đem những người bị thương kia xử lý tốt. Về phần cảnh đội vì cái gì không có ra tới làm việc, vậy thì không thể không nói Tần Lãng đưa ra ngoài hai tấm thẻ đen chuyện. Tố tỷ cùng Hoàng Sơ đều rất hài lòng, trọng yếu không phải thẻ đen, mà là Tần Lãng thái độ này. Ngay tại cùng thời khắc đó, Hoàng Đại Tiên Hồng Nhạc Đường khẩu cũng gặp tai vạn. Đông Hưng lớn meo, Hiệu Mã Bang chữ Lý Trọng Bạo mạnh cùng Lao Đông Thẩm Uy ba người này, liên hợp lại đối Hồng Nhạc Hoàng Đại Tiên Đường khẩu phát khởi tấn công mạnh. Ba nhà liên thủ, vô dụng bao nhiêu lực khí, liền đem Hồng Nhạc Đường khẩu đuổi ra khỏi Hoàng Đại Tiên địa khu. Cùng nó nói là sống mái với nhau, còn không bằng nói là ba nhà liên thủ dạ phố. Đông Hưng lớn meo, Hiệu Mã Bang chữ Lý Trọng Bạo mạnh, Lao Đông Thẩm Uy đều phân đến thuộc về mình kia một phần. Ngươi một thối, ta một thối, ba người phân thật quá mức. Về phần trợ giúp Hoàng Đại Tiên Đường khẩu thần đang rất thức thời. Hắn nhìn thế cục không đúng, mang theo thủ hạ quay người liền trượt. Con hàng này giống như lòng bàn chân lau dầu đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gọi là một cái lưu loát. Liên mặt đều không có lộ liền chạy trở về vô giác, liền hắn cái này cơ linh sức lực, cái này giang hồ xem như nhường hắn lăn lộn minh bạch. Hôm sau buổi sáng, hôm qua Đồng La Loan được chuyện giang hồ mới điểm nóng. Càng đạo trong giang hồ chất béo khu cứ như vậy nhiều, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ lên đầu đề. Du Ma địa lý ký quan trà. Lão Đông hôm qua là thật mãnh, trận đầu đánh xong Hồng Nhạc không tính, phần sau trận lại đem Hồng Nghĩa đuổi ra khỏi Đồng La Loan. Xem như dựa vào tin tức ăn cơm suy thủy phát tổ hai người lại đi ra lừa gạt bữa sáng tiền. Đại Thanh Hằng vai phụ nói một chút, đánh như thế nào? Ân. Đại Thanh Hằng cảm giác không thích hợp, hôm nay thế nào còn không người chủ động mở miệng tính tiền. Người chung quanh cười mắng, dựa vào. Tin tức này sáng sớm liền truyền khắp cảng đảo giang hồ, hai người các ngươi bị vùi dập giữa chợ còn muốn gạt chúng ta tính tiền. Nằm mơ đi thôi. Người này vừa dứt lời, những người khác đi theo ồn ào cười to. Còn có người trêu ghẹo suy thủy phát hai người, các ngươi không biết rõ sáng sớm chim chóc có trùng ăn sao? Tin tức đã cũ không đáng bữa sáng tiền, chính các ngươi ăn chính mình a. Suy thủy phát hai người đưa mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng thầm mắng một câu. Sắc đẹp làm hại ta. Cái này hai hàng hôm qua mò một số tiền nhỏ, tại Du Ma địa ngay tại chỗ tìm ăn, đã đợi trễ. Hai người thầm hạ quyết tâm, kể từ hôm nay kiêng rượu. Thâm Thủy Bộ Hồng Nhạc tổng đường. Hồng Nghĩa đại ca Phan, Hồng Nhạc thân sĩ thắng cái này hai cá mẹ một lứa góp đến cùng một chỗ. Đại ca Phan âm mặt mắng, mẹ nó. 19 cái này bị vùi dập giữa chợ, hồ ly thị không ăn được, còn đạt ngựa chọc một thân tao, chờ cái này bị vùi dập giữa chợ trở về ta nhường hắn đẹp mắt. Thân sĩ thắng sắc mặt so đại ca Phan còn kém, Hồng Nhạc chẳng những ném đi Đồng La Loan khối kia chất béo khu, còn đạp ngựa đem Hoàng Đại Tiên cũng ném đi. Tổn thất này thật sự là nhường hắn khó tiếp thụ. Thân sĩ thắng cắn răng hàm đối đại ca Phan hỏi, địa bàn của các ngươi bị hòa đồ, Nghĩa An Bang, Hồng Hưng chiếm, địa bàn của chúng ta nhường Lao Đông lấy được, ngươi liền không có ý kiến gì sao? Không có. Trải lấy bím tóc nhỏ đại ca Phan là bực nào cáo giả, làm sao có thể đón hắn lời này, chương 210, đều rất tổn hại, chương 210, đều rất tổn hại. Thân sĩ thắng nghe nói như thế, khí khỏe miệng giật giật. Trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi lão hoạt đầu không ý nghĩ gì có thể đến ta cái này. Thân sĩ thắng cố gắng bình phục một chút khí, nhìn xem đại ca Phan hỏi, vậy ngươi sớm như vậy đến chỗ của ta là vì cái gì? Tuyệt đối đừng nói tự mình một người sinh khí không có ý nghĩa. A. Đại ca Phan toát một ngụm xì gà, phun ra hơi khói. Giang hồ tuân theo chính là luật rừng, người ta đã ăn vào miệng bên trong, cũng sẽ không phun ra. Chúng ta đi tìm bọn họ uống giảng trà có chút mất mặt, cái này không. Liên tới tìm ngươi làm bạn, chúng ta cùng đi. Thân sĩ thắng. Hiện tại hắn thật muốn cho lão già này một cái gạt tàn thuốc, hợp lấy ngươi tìm đến ta, chính là vì gánh vác một chút hỏa lực. Không thể có thể ngươi tự mình một người mất mặt đúng không? Thân sĩ thắng u ám tâm tình càng tăng lên mấy phần, cố nén nộ khí hỏi, đại ca Phan, hắn phong ma hổ phách lối như vậy ương ngạnh, ngươi liền không có ý khác. Đại ca Phan nhìn thoáng qua thân sĩ thắng, thầm nghĩ, liền ngươi điểm này trò vật còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Việc này nếu là cái khác nhị lưu câu lạc bộ làm, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng đối với phong ma hổ, hắn là đánh đáy lòng không nguyện ý trêu chọc. Cái tên điên này qua biển một trận chiến, đã đem Lao Đông bức bỏ thanh danh đều đánh trở về, nhường Lao Đông chiêu bài một lần nữa phát quang. Không lúc trước nửa chết nửa sống Lao Đông có thể so sánh. Đại ca Phan trong giang hồ lăn lộn mấy chục năm, rất rõ ràng người nào có thể gây, người nào không thể đụng vào. Chuyện cũ kể tốt, thà lấn lao đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lại nói Lao Lục cái người điên kia cũng bất tận, hơn ngàn tinh nhuệ đánh tử qua biển, cái này vốn liếng rất là có thể. Ha ha.
Đại ca Phan cười cười, hỏi ngược lại, ngươi là hôm nay mới biết phong ma hổ ngang ngược cản rỡ sao? Cái người điên kia đã không có kết quả, cái kia chính là dưới đáy đường khẩu tranh chấp, nếu là đem hắn cũng kéo vào, cũng không phải là một cái đồng la loan đường khẩu có thể giải quyết chuyện. Đại ca Phan chỉ vượng dắt phương hướng, tiếp tục nói, hiện tại Lao Đông binh cường mã tráng, ngươi nói hắn có thể hay không đối Du Tiêm Vượng có ý tưởng? Chỉ bằng Lao Đông? Thân sĩ Thắng lời nói không khỏi tâm nói một câu, bằng Lao Đông còn chưa đủ hả? Đại ca Phan nhìn thân sĩ Thắng ánh mắt đều phát sinh biến hóa, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn Si Tuyến. Hai tháng này Lao Đông thu nhiều ít mới xuất đạo mánh nhân, ngươi liền không có hiểu qua sao? Hiện trên giang hồ có một câu, nghĩ ra đầu liền đi xa điển tìm Lao Đông. Đại ca Phan lắc đầu cười khổ nói, hiện tại Lao Đông mấy cái đường khẩu thực lực huyết trương đều rất nhanh, dù là nghèo nhất đại bộ đường khẩu đều có thể lôi ra đến vài trăm người. Cái này còn là bởi vì Lao Đông thu người rất nghiêm duyên cớ. Lao Đông đã không phải là trước kia Lao Đông, người muốn nhận rõ hiện thực, cũng muốn nhận rõ chính mình. Ta lần này tới tìm ngươi, liền là nghĩ đến hai chúng ta nhà tìm một cái đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối đi ra bài cục, hồng nghĩa không đánh nổi. Việc này là 19 làm không chính cống, người ta đánh địa bàn, hắn kiếm tiện nghi, việc này đến đâu, hồng nghĩa đều là đối lý một phương. Thân sĩ Thắng thở phào một cái, hồng nghĩa không muốn đánh, chỉ dựa vào cái kia chọn người cũng đánh không quay về, vậy cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại nhận thua còn có thể giảm bớt tổn thất, nếu là tại đánh xuống, cái này tổn thất hắn cũng đảm đương không nổi. Phiêu ca không xuất lực, hắn muốn đánh về đồng La Loan chính là nằm mơ. Ân, thấy không, giang hồ cứ như vậy, hai nhà trước kia cũng bởi vì đồng La Loan sự tình có chút ma sát, bây giờ lại có thể ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình. Thân sĩ Thắng rất là biệt khuất trả lời, đi, các ngươi nếu không muốn đánh, vậy thì tìm người đi ra bày giảng trả. Tìm ai đi ra bày cục, ngươi có nhân tuyển không có? Đại ca Phan đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi trả quả lĩnh. Cửu Long đường 66 hảo. Tần Lãng vừa ăn điểm tâm xong, điện thoại liền vang lên. Thiên Hồng cầm lấy khăn ăn xoa lau khóe miệng, đi qua tiếp lên điện thoại. Ân, minh bạch, ta cái này cùng đại lão nói. Thiên Hồng để điện thoại xuống, đối Tần Lãng nói rằng, đại lão, Hòa Liên Thắng Xuyên nổ điện thoại, nói là Hồng Nghĩa, Hồng Nhạc hai nhà xin ngươi đi Loan Tử có cốt khí uống trà. Tần Lãng gật gật đầu, đứng dậy về lên trên lầu đổi một bộ quần áo, mang theo Thiên Hồng hai người ra biệt thự. Ô tô tại Loan Tử có cốt khí cổng dừng lại, bãi đậu xe tiểu đệ nhận lấy A Hành trong tay chìa khóa xe. Trần Phi nhìn thấy Tần Lãng xe tới, tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới mở cho hắn cửa xe. Trợ lý. Tần Lãng vô bờ vai của hắn, chuyện này hôm qua làm rất tốt. Trần Phi vui vẻ ra mặt trả lời, đều dựa vào trợ lý ngươi chống đỡ ta, không phải tại có thể đánh cũng vô dụng. Đi theo Trần Phi sau lưng Ô Nha bĩu môi, cái này bị vùi dập giữa chợ quá không phải thứ gì, không có ta ngươi có thể cầm xuống Hồng Nhạc địa bàn. Trần Phi lời nói xoay chuyển, quay đầu đối Ô Nha nói, đương nhiên, không có Ô Nha ngươi xuất lực cũng không được. Ô Nha lúc này mới thận trọng nhẹ gật đầu, này mới đúng mà. Tần Lãng buồn cười nhìn xem Ô Nha, con hàng này liền cái này đức hạnh. Chờ tại cửa ra vào Đại Dê thấy Tần Lãng tới, cười ha hả hướng hắn đi tới. Lão Lục. Tần Lãng cười trêu ghẹo nói, ừ, Đại Dê ngươi tự mình nên đón, các ngươi Hòa Liên Thắng thật đúng là cho ta mặt mũi. Đừng làm rộn. Đại Dê ôm Tần Lãng bả vai đi vào, nhỏ giọng nói rằng, sáng nay đại ca Phan lão gia hỏa kia cùng thân sĩ Thắng đã tìm được trả quả lĩnh. Đặng bá để cho ta nói với ngươi một tiếng, sự tình chính các ngươi làm luận, nếu là muốn đánh xuống, Hòa Liên Thắng chống đỡ ngươi. Tần Lãng gật gật đầu, cái này lời mặc dù tiện nghi, nhưng hắn cũng cảm kích. Hôm nay có cốt khí quán rượu không có khách nhân khác, giữa đại sảnh trên mặt bàn ngồi Đặng bá, Tưởng Tiên Sinh, Cao Văn Nhu, Tô Long, đại ca Phan, thân sĩ Thắng mấy người. Đặng bá là người đề xuất, Tưởng Tiên Sinh mấy người đều tại bổn đảo cắm rễ, tới đều so Tần Lãng nhanh. Tần Lãng cười ha hả đối mấy người chắp tay một cái, các vị, đường xa một chút tới chậm, đừng thấy lạ. Tô Long cười đứng dậy lôi kéo Tần Lãng ngồi xuống, đều là huynh đệ mình, không có quy củ nhiều như vậy. Đặng Bá, Cao Văn Ưu, Tưởng Thiên Sinh ba người cũng đi theo gật đầu phụ họa. Tưởng Thiên Sinh cười nói, cái gì muộn không muộn, ngươi không đến Đặng Bá liền trà ngon đều không cho bên trên. Cao Văn Ưu càng trực tiếp, lão Lục, hai ngày này Thủy Sa Minh sẽ cho ngươi đưa mấy chiếc xe đi qua, ngươi lão Lục có cả lòng có thể nghĩ đến ca ca, ta cũng không thể làm điếc làm câm. Tần Lãng nhìn xem một cái sắc mặt đen nhánh đại ca Phan cùng thân sĩ Thắng, mấy người này đều rất tổn hại, số còn chưa bắt đầu giảng, bọn hắn liền đem lập trường bày rõ ràng bạch bạch. Hồng Nghĩa cùng Hồng Nhạc chỉ có thể nằm ngửa, không có một chút xoay người chỗ trống. Bưu ca, cái gì xe? Ân, Tần Lãng con hàng này cũng không kém bao nhiêu, còn có tâm tư hỏi là xe gì? Ha ha. Cao Văn Bưu cười nói, 81 lớn tuổi thị lớn dê, vừa qua khỏi đến không bao lâu. Tân giới đường không tốt, ngươi bây giờ mở ra vừa vặn, chờ ngươi qua Du Thiên Vượng, ta nhường Thủy Sa Minh chuẩn bị cho ngươi mấy chiếc lớn cực khổ mở một chút. Cao Văn Bưu nói xong, ánh mắt ngay tại đại ca Phan cùng thân sĩ Thắng trên mặt đi dạo. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu là hai người này còn muốn đánh, bọn hắn hòa đồ nhất định giúp chẳng tử. Đồng La Loan điểm này địa bàn không đủ ăn, Du Thiên Vượng liền rất tốt. Chương 211, cơm sống rất khó nuốt xuống, chương 211, cơm sống rất khó nuốt xuống. Nhìn xem, Tần Lãng hai ngày trước nói lời ứng nghiệm. Tốt cơm liền phải đại gia ăn, một người ăn một mình không tốt. Tân giới là nông thôn địa phương, tới chậm. Lạc Đà lúc này mang theo bản thuốc, Tư Đồ Hạng Nam, Diệu Dương đi đến. Tần Lãng tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón, cười hỏi, ta nói đại lão, ngươi không phải là tối hôm qua tình nghịch đi. Xéo đi. Lạc Đà tức giận vỗ một cái bờ vai của hắn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đại lão trò đùa ngươi cũng mở, ta đều bao nhiêu tuổi, đâu còn có tinh lực như vậy này. Số tuổi lớn thế nào rồi? Tần Lãng đi đến bản thúc bên người, ôm bờ vai của hắn cười nói, "Đại lão, việc này ngươi đến cùng bản thúc học, ngươi xem một chút bản thúc, mỗi ngày đều không nhàn rỗi." Bản thúc lắc đầu cười khổ nói, "Lão Lục, không sai biệt lắm được." Hàn Huyên qua đi, Lạc Đà ngồi xuống Đặng Bá bên người, bản thúc mang theo Hạo Nam cùng Diệu Dương ngồi vào Ô Nha một bàn này. Mà Hồng Nhạc Phiêu Ca, Thái Bảo Cầu cùng Hồng Nghĩa người ngồi cùng một chỗ.
ai cùng ai là cùng một bọn, liếc qua thấy ngay. Đặng Bá hôm nay theo buổi sáng bắt đầu liền đặc biệt đừng cao hứng, hắn lao đặng lại đi. Hồng Tự Đầu đều phải tới tìm hắn ra mặt bảy cùng đầu rượu, làm người trung gian. Từ khi phủ đầu Tuấn Qua ngăn về sau, bọn hắn Hỏa Liên thắng chiêu bài đã thật lâu không có phát qua hết, thời gian dài ở vào bị long đong trạng thái bên trong. Tựa như là bị giang hồ quên lãng đồng dạng, không người hỏi thăm. Đã từng huy hoàng cùng uy phong đều đã thành tới thức, chỉ còn lại vô tận lặng lẽ cùng chế giễu, thời gian này rất là không dễ chịu. Không ai lại đến trà quả lĩnh mời hắn ra mặt bảy cục, cũng không có ngày xưa náo nhiệt, cuộc sống của hắn biến đến mức dị thường không thú vị. Cứ việc thời gian đã qua thật lâu, nhưng hắn đối chuyện giang hồ như cũng không bỏ xuống được, đối đã từng huy hoàng cũng từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên. Loại kia làm chủ vị, phóng khoáng tự do cảm giác, là hắn tại Hỏa Liên thắng trung nghĩa đường bên trong không cách nào tìm tới. Mà bây giờ, bởi vì hắn một lần quyết định anh minh, giao hảo lão Lục cái này giang hồ tân tiến mãnh nhân, Hỏa Liên thắng lại xuất hiện ở cảng đảo giang hồ chính trung tâm. Cảm giác này so tiết trời đầu hạ đến một bát trà lạnh còn muốn thoải mái nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Đặng Bá nhìn Tần Lang ánh mắt đều đang phát sáng. Mặc dù hắn đánh qua bọn hắn Hỏa Liên thắng, nhưng vẫn như cũng là bọn hắn Hỏa Liên thắng phúc tinh, không có hắn tiêm xà chủy về không được. Đặng Bá chậm rãi ngâm trà, ở trong quá trình này đại ca Phan cùng thân sĩ thắng cảm giác đặc biệt gian nan. Lão gia hỏa này cũng không phải cái thứ tốt, trà này liền không thể nhanh lên cua. Cái này đều không phải là tại tẩy trà, hơn nữa đang cho hắn hai công khai tử hình. Nhưng hắn hai còn không thể mở miệng, bởi vì Tưởng Thiên Sinh mấy người đều tại hữu tư hữu vị nhìn xem Đặng Bá pha trà. Mấy người này Vương Bắt Đạn là đang cố ý đệ thấp bọn hắn lòng dạ nhi. Tần Lãng theo trong túi móc ra Trung Hoa, cho Tưởng Thiên Sinh mấy người khói tan, sau đó đối đại ca Phan cùng thân sĩ thắng nhường. Hai người này tiếp nhận thuốc lá thả ở trong miệng nhóm lửa, cảm giác điếu thuốc này so thuốc đắng đều đạp ngược khổ. Mặc dù miệng bên trong khổ, nhưng hắn hai không thể nói. Một điếu thuốc đốt hết, Đặng Bá lúc này mới bắt đầu điểm trà. Mời trà. Đặng Bá vươn tay, ra hiệu mấy người uống trà. Cái này chén trà cũng là có giảng cứu, muốn cùng đàm luận liền tiếp trà, không muốn nói cũng đừng đưa tay. Lạc Đà, Tưởng Thiên Sinh, Cao Văn Ưu, Tô Long, Tần Lãng năm người không có một cái đưa tay, cứ như vậy nhìn xem đại ca Phan hai người. Trong ánh mắt của bọn hắn còn mang theo một tia cổ vũ, có gan ngươi nhóm đừng đưa tay, nhìn chúng ta mấy cái bản không bằng các ngươi liền phải. Đây chính là sáng loáng ước hiếp người. Cho nên nói, đừng kỳ vọng giang hồ đại lao có quá cao danh giới cuối cùng. Đi ra lẫn vào không có một cái tốt, bao quát Tần Lãng ở bên trong. Đều là tâm hắc, tay hung ác, miệng lớn mặt hàng. Mấy người này hiển nhiên một bộ vai ác ký thị cảm. Đại ca Phan hai người chính là cái kia gặp cảnh cuối cùng. Trên bàn của hắn người biểu lộ khác nhau, Hồng Nghĩa, Hồng Nhạc hai nhà người ngợi là vẻ mặt phiền muộn, những người khác đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hỏa Liên thắng đại dê cùng Xuyên Bạo Châu đầu ghé thai, dường như đang nghị luận cái gì, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra mấy tiếng cười khẽ. Hồng Hưng đại lão B cùng Trần Diệu thì là vẻ mặt trêu tức nhìn xem đại ca Phan cùng thân sĩ thắng, giống như hai người kia là trò cười như thế, vẫn rất chiêu cười. Nghĩa An Bang Giang Vàng thêm cùng đầu gối Vương Minh thì lộ ra tương đối bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn cũng để lộ ra một tia đùa cợt. Đông Hưng Tư Đồ Hạo Nam thì là nhất là phách lối, hắn không chỉ có lớn tiếng bật cười, thậm chí còn hướng Hồng Nhạc cùng Hồng Nghĩa người ném khiêu khích ánh mắt. Mà Ô Nha cùng Trần Phi hai người lại là rất có tố chất, bọn hắn không có trò cười kia hai nhà người tới, trực tiếp nhìn chằm chằm Mã Gia hai người nhìn. Ô Nha con hàng này miệng bên trong cũng không giả thực chật chật âm thanh rất vang. Long Đầu, trợ lý, dựa vào, liền cái này, mất mặt xấu hổ đồ chơi, nhận thua liền thống khoái điểm. Bay lại giải quyết không được, đánh lại đánh không thắng, chén này cơm sống còn ăn lao lực như vậy, thật đạp ngựa mất mặt. Nếm khắp khổ cay, còn không phải muốn túi đầu nhận vua. Làm gì làm bộ làm tịch a? Hồng Nhạc Phiêu Ca cùng Đức Thúc trên mặt thì là phong khinh vân đạm, cái này hai hàng là kẻ ra đời, căn bản không quan tâm Tư Đồ Hạo Nam khiêu khích, cũng không nhìn thấy như thế. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang một tia đừng cảm xúc, ăn ý gật đầu một cái, giống như là đạt thành giao dịch gì. Đến cùng vẫn là đại ca Phan số tuổi lớn, ra mặt dày, cầm lấy Đặng Bá ly trà trước mặt uống một ngụm. Thân sĩ thắng cắn răng hàm, cái trán nổi đầy gân xanh, theo sát phía sau cầm lấy một ly trà một hớp uống cạn. Cũng chính là Đặng Bá pha trà thời gian dài, không phải cái này một miệng trà có thể khiến cho hắn miệng đầy nổi bóng. Ân, hiện tại cũng không kém bao nhiêu, đỉnh cấp lá trà, thân sĩ thắng lại uống ra thuốc đắng hương vị. Thôi khổ. Tần Lãng đối Lạc Đà làm một cái thủ hiệu mời, ý tứ rất rõ ràng, đại lao ngươi tới trước. Lạc Đà khỏe miệng mang theo ý cười, cầm lấy một ly trà uống một ngụm, cái này hớp trà thế nào uống thế nào thoải mái. Sau đó Tần Lãng bốn người riêng phần mình đưa tay, đều đem chén trà cầm lên. Đặng Bá lúc này mới vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, đã các vị đều cho ta lão gia hỏa này mặt mũi, vậy chúng ta liền tiếp tục nói tiếp. Đặng Bá mời. Tần Lãng đem mặt mũi cho hắn làm đủ, đưa tay phải ra hiệu hắn tiếp tục. Đặng Bá càng hài lòng hơn, cười ha hả nói, vốn là phía sau núi người, ngẫu làm tiền đường khách, trong lòng lượng hòa phúc, cùng sự tình ở giữa ngồi. Đúng và sai. Đối với chúng ta người giang hồ rất khó nói rõ. Đại gia đi ra la lột, giảng cứu chính là dĩ hòa vi quý. Đặng Bá hào hứng rất cao, thao thao bất tuyệt nói rằng, vài thập niên trước, Hồng Môn máu đào đường hồng kỳ ngũ ca hắc cốt nhân đến cảng đảo cho giang hồ mang tới quý củ. Dĩ hòa vi quý chính là khi đó định ra tới. Đặng Bá cười đối Cao Văn Bưu nói rằng, A Bưu, hòa đồ hiện tại còn giữ tấm kia huyết thệ à? Cao Văn Bưu hai tay ôm quyền cùng đỉnh đầu, nghiêm mặt nói, tiền bối di trạch không dám thất lễ, huyết thệ cung phụng trung nghĩa đường, hậu bối thêm bánh rán dầu lửa mạnh. Chủ trên bàn đám người lúc này đều ôm quyền đối Cao Văn Bưu chắp tay một cái. Đây không phải kính hắn Cao Văn Bưu, mà là đối hòa đồ cái này danh tiếng lâu năm kính ý. Chỉ cần bọn hắn còn thừa nhận chính mình là Hồng Môn một chi, mặt mũi này bọn hắn nhất định phải cho. Chương 212, thân sĩ thắng rất biệt khuất, chương 212, thân sĩ thắng rất biệt khuất. Cung tự đầu tổ đường là Trung Hòa Đường, mà Hòa Đồ thì là từ 12 cùng trung chí hướng tiểu bang hội liên hợp mà thành, ngụ ý đại gia đồng tâm hiệp lực, trung đồ đại nghiệp. Đặng Bá thở dài,
bây giờ Trung Hòa Đường đã thành thoảng qua như mây khói, cùng tự đầu cũng các tự phát triển, lấy lợi hợp, lấy lợi điểm, đây là giang hồ định luật. Hiện nay Hồng Nghĩa, Hồng Nhạc muốn bày cùng đầu rượu, kia cứ dựa theo giang hồ quy củ đến. Chúng ta trước tiên đem cựu đoán giải khai, đang nói những điều kiện khác. Mời. Lạc Đà mấy người đối Đặng Bá làm một cái thủ hiệu mời. Đặng Bá gật gật đầu, chuyện này dây dẫn nổ là Sắc Ma Hùng, mà nổi lửa điểm là Sắc Ma Hùng chết tại bệnh viện. Chuyện này làm rất không hợp giang hồ quy củ, nếu như chuyện này không phải Đông Hưng xử lý kịp thời, hiện tại cảnh đội cũng đã bắt đầu tra bài. Nếu như cảnh đội tham gia, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua, trách nhiệm này các ngươi Hồng Nhạc có thể gánh nổi sao? Đặng Bá nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thân Sĩ Thắng. Thân Sĩ Thắng sắc mặt biến hóa không chừng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này ngồi phiêu ca bên người Thái Bảo Cầu đứng lên, đối Đặng Bá nói rằng, ta dám dùng cái mạng này đảm bảo, Sắc Ma Hùng không phải chúng ta Hồng Nhạc xử lý. Sắc Ma Hùng đầu kia dâm trùng cũng không đáng đến ta làm như vậy. Không có quy củ. Đặng Bá nhìn thoáng qua Thái Bảo Cầu, miệng bên trong ung dung nói ra ba chữ. Phanh. Lạc Đà vô bàn một cái, chỉ vào Thân Sĩ chính là chửi ầm lên, bị vùi dập giữa chợ. Các ngươi Hồng Nhạc đường chủ liền quy củ cũng không hiểu sao? Đang ngồi người chủ sự đều không có mở miệng, hắn một cái tiểu lưu manh cũng là nhảy ra ngoài, ta đạp ngựa nhìn các ngươi là không muốn nói đúng không? Lạc Đà sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem Hồng Nhạc không tuân theo quy củ chuyện làm thực. Hôm nay các ngươi Hồng Nhạc đường chủ ngay ở trước mặt những người đó, không có quy củ, hai ngày trước xử lý A Hùng sự tình liền không kỳ quái. Ân, mặc dù hắn biết việc này là lão Lục làm, nhưng lão Lục là hắn môn sinh, mở miệng một tiếng đại lão kêu, kia cũng chỉ phải ủy khuất một chút Hồng Nhạc. Tưởng Thiên Sinh xem như Hồng tự đầu mấy cái đại ngạc một trong, hiện tại không tiện mở miệng, nhưng sắc mặt cũng không tốt đi nơi nào. Hắn cùng Đặng Bá như thế ý nghĩ, không có quy củ. Cao Văn Bưu tâm tư sâu, chỉ là dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem Thân Sĩ Thắng, ý tứ rất rõ ràng. Thật đạp ngựa mất mặt. Chính mình câu lạc bộ người đều bày không hiểu rõ, người chủ sự đang ngồi, một cái tiểu nhân lại dám tùy ý xem bảo. Tô Long mặc kệ cái kia, con hàng này vốn chính là một cái không quan tâm tính tình, vừa muốn mở miệng liền Tần Lãng vất tay cắt ngang. Thân Sĩ Thắng, hôm nay chúng ta sở dĩ tới, là cho Đặng Bá mặt mũi. Tần Lãng trong mắt lóe hàn quang nhìn chằm chằm hắn nói rằng, chúng ta bây giờ không phải đang cùng ngươi giảng đúng sai, muốn chỉ là một kết quả. Nếu là ngọt quả ngươi không muốn ăn, ta tại đưa các ngươi điểm quả đắng nếm thử. Tần Lãng quay đầu đối Cao Văn Bưu nói rằng, Bưu ca, nghe nói dịch trùng tại Vượng Giác rất nhàm chán, có hay không ý nghĩ động một chút? Hắn sở dĩ hỏi Cao Văn Bưu, chính là không muốn để cho Tưởng Thiên Sinh khó xử, tại thế nào nói Hồng Hưng cũng không thể vô duyên vô cớ đối Hồng Nhạc động thủ, dù sao đều là Hồng tự đầu. Mà cùng tự đầu Cao Văn Bưu liền không có cái này lo lắng. Có a. Cao Văn Bưu khỏe miệng mang theo cười lạnh, lão Lục ngươi nếu là đối Vượng Giác có hứng thú, Bưu ca khẳng định chống đỡ ngươi. Lần này hòa đồ chiếm ngươi tiện nghi, chỉ cần ngươi muốn, dịch trùng nếu là không đủ, ta đem tín tử cũng phải qua. Đây chính là người giang hồ diễn xuất, sống lưng cứng rắn trợ lý ước hiếp long đầu, bản lĩnh tốt cổ hoặc tử ước hiếp hải là tử, đây là truyền thừa. Ngồi ở một bên trên bàn phiêu ca cho mày, cái này đạp ngựa nói rất hay tốt, thế nào còn nhấc lên Vượng Giác. Trong mắt của hắn lóe hung quang nhìn Thái Bảo Cầu một cái, nếu như Vượng Giác có việc, hắn sẽ lập tức xử lý Thái Bảo Cầu làm bàn giao. Thân Sĩ Thắng quay đầu nhìn thoáng qua Thái Bảo Cầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Im tiếng. Không lớn không nhỏ. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thân Sĩ Thắng đối Đặng Bá chắp tay một cái, bồi tiếp không phải, Đặng Bá, là ta quản giáo vô phương, còn mời rộng lòng tha thứ. Lập tức hắn đối Lạc Đà cùng Tần Lãng nói rằng, hai vị, hôm nay Hồng Nhạc đã bày cùng đầu rượu, vậy sẽ đem sự tình đều nhận xuống tới. Điều kiện các ngươi mở, Hồng Nhạc dốc hết sức đăng hạ. Thân Sĩ Thắng cũng là không có cách nào, hắn biết rõ một sự kiện, Đông Hưng muốn vào Du Tiêm Vượng không dễ dàng, nhưng lão Đông muốn vào Du Tiêm Vượng lại dễ như trở bàn tay. Đều không cần người khác, Vạn Long Sơn trang đầu kia gầy dựng đi qua mấy cái cảnh đội hữu lực nhân sĩ liền có cái này cường độ. Nếu như lão Đông muốn vào Du Tiêm Vượng đánh bọn hắn Hồng Nhạc, Hồng Hưng Thái Tử, Tịnh Côn, Hiệu Mã Bang Hồ Tu Dũng, Vương Bảo cũng sẽ không ngăn cản. Lại càng không cần phải nói vừa mới mở miệng Cao Văn Bưu, tên Vương Bắt Đạn này thậm chí muốn đem Hòa Đồ tứ đại chiến tướng bên trong tín tử cũng phái qua cho Phong Ma Hổ chống đỡ chẳng tử. Phong Ma Hổ tên Vương Bắt Đạn này không những mình có thể đánh, thủ hạ cũng đều là hảo thủ, lại thêm của hắn nhân mạch, muốn nuốt mất Hồng Nhạc Vượng Giác đường khẩu rất dễ dàng. Hiện tại Hồng Nhạc đã không có Đồng La Loan cùng Hoàng Đại Tiên đường khẩu, nếu như tại vứt bỏ Vượng Giác đường khẩu, bọn hắn Hồng Nhạc không sai biệt lắm muốn rời ra từng mảnh. Tần Lãng cũng không vì mình rất, đối Lạc Đả Dương lên đầu. Đại lão, ngươi tiếp tục, chỉ cần ngươi hài lòng liền tốt, ta chỗ này không có vấn đề. Lần này không riêng chủ trên bàn mấy người đối Tần Lãng lau mắt mà nhìn, liền trong đại sảnh mấy nhà đại đệ đều đúng Tần Lãng lộ ra bội phục vẻ mặt. Lão Lục Lục ca giảng cứu, chính hắn không cần lợi ích, cũng phải cho hắn đến thăm đáp lễ đại lao tìm về mặt mũi này, Lục ca việc này làm nhân nghĩa. Ha ha. Lạc Đà cười to lên, cười tùy ý bay lên. Ngồi ô nha bên người bản thúc, nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt rất hòa thuận. Lão Lục tính tình là làm lộ điểm, nhưng đối bọn hắn những này Đông Hưng thúc bá bối xác thực không lời nói. Về phần A Hùng, qua đi cho hắn nhà đưa đi đầy đủ an gia phí cũng là phải. Hắn không có khả năng bởi vì A Hùng cùng lão Lục lên ngăn cách, không đáng. Lạc Đà nhìn xem Thân Sĩ Thắng nói, đã các ngươi Hồng Nhạc nhận việc này, thế thì dễ nói chuyện rồi. A Hùng sự tình các ngươi cho bàn giao, cái khác như vậy coi như thôi. Về phần Đồng La Loan cùng Hoàng Đại Tiên, chỉ muốn các ngươi có bản sự này, các ngươi tùy thời có thể lấy về. Lão Lục đã nói nhường ta làm chủ, vậy ta đây làm đại lao phải có đảm đương, Đông Hưng chống đỡ hắn đến cùng. Nghĩa An Bang còn có chút nhân thủ, có thể qua biển cho lão Lục treo cờ. Tô Long nhìn cũng chưa từng nhìn Thân Sĩ Thắng một cái, cười đối Tần Lãng nói, lão Lục, chúng ta là kết bái huynh đệ, chuyện của ngươi chính là ta Tô Long sự tình. Ngươi không nhiều, cũng liền vạn thanh người. Tiền cũng không có nhiều, ta còn có mấy ngàn vạn, có thể dùng đến liền mở miệng. Ta chống đỡ ngươi, đều không cần Tần Lãng mở miệng. Lạc Đà mấy người cái này thế đại lực trầm một kích, nhường thân sĩ thắng đầu đều choáng váng. Bây giờ Cảng Đảo Giang Hồ có thể chống đỡ cái này mấy nhà câu lạc bộ họa họa căn bản lại không tồn tại, dù là Hồng Hưng cũng không được. Mà Lạc Đà ý tứ rất rõ ràng, chính là nhường hắn đem Thái Bảo Cầu giao ra. Nếu là hắn thật như vậy làm, kia Hồng Nhạc Long đầu vị trí hắn cũng liền ngồi vào đầu, xã đoàn nội bộ về sau không ai sẽ phục hắn. Liên dòng chính đều bảo đảm không được, kia đạp ngựa còn lăn lộn quặng lông a. Chương 213, Tần Lãng vòng bằng hữu, chương 213, Tần Lãng vòng bằng hữu. Ha ha. Tần Lãng cười chỉ cách đó không xa Ô Nha cùng Tiên Hồng mấy người. Đại lão, Long ca, lão đông khác không nhiều, chính là có thể đánh nhiều. Ta Tần Lãng hành tẩu giang hồ dựa vào là quyền đầu cứng, huynh đệ nhiều. Nghĩa khí hắn không nói, bởi vì cái này không cần chính hắn nói. Nhìn xem trong đại sảnh những người kia nhìn ánh mắt của hắn liền rõ ràng. Sau đó Tần Lãng nhìn xem thân sĩ Thắng vừa cười vừa nói, Thắng ca, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, ta người này chẳng những lòng dạ hẹp hòi, còn rất lười nhắc cùng người phân rõ phải trái. Nếu không hai ta chơi một chút, cũng không cần chơi quá lớn, đánh không có một nhà mới thôi. Chơi sao? Thân sĩ Thắng nhìn xem Tần Lãng dùng nhất giọng ôn hòa, nói ra nhất bị điên lời nói, trong lòng cũng là có chút phát run. Hắn biết rõ, tên Vương Bắt Đạn này không phải tại dọa người, mà là một cái có thể nói ra sẽ làm được tên điên. Thân sĩ Thắng biệt khuất trả lời, Đồng La Loan cùng Hoàng Đại Tiên là các ngươi lao động, việc này dừng ở đây. Lập tức hắn nhìn về phía Lạc Đà nói, Thái Bảo Cầu ta sẽ không giao ra, dù là đánh không có Hồng Nhạc cũng sẽ không tiếp. Ngươi xách điều kiện khác ra, tiểu đệ có việc ta đi kiêng. Lạc Đà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Ngươi kiêng? Đi, đã ngươi có phần này nghĩa khí, ta thành toàn ngươi. Lạc Đà quay đầu hướng Bản Thúc nói, A Bản, ngươi đến ra điều kiện a. Bản Thúc nhìn thoáng qua Thân Sĩ Thắng, theo Tư Đồ Hạo Nam phần eo rút ra một cây chùy thủ, đứng dậy bỏ vào Thân Sĩ mặt thắng trước. Đừng nói ta không nể mặt ngươi, tam đao lục động qua đi việc này hoàn toàn kết thúc. Thân Sĩ Thắng cầm lấy dao găm một đao liền đâm vào bụng của mình. Máu tươi lại chỉ đỏ lên áo sơ mi. Long đầu. Thái Bảo Cầu đứng dậy nhìn xem Thân Sĩ Thắng hoảng sợ nói. Đi. Lúc này Lạc Đà mở miệng, hắn thấy Thân Sĩ Thắng một đao kia không đau không ngứa, cũng không hứng thú nhìn hắn tại cái này mất mặt xấu hổ. Tần Lãng nhìn thoáng qua Thân Sĩ Thắng phần bụng, có chút không biết nói gì cho phải. Việc này làm được không trên không dưới rất kém cỏi. Muốn giảng nghĩa khí, còn không muốn bỏ tiền vốn, thật có điểm mất mặt. Lạc Đà vung tay lên, đối Thân Sĩ Thắng nói rằng, mặt mũi có, Đông Hưng cũng sẽ không hùng hổ dọa người, ngươi nhanh đi nhìn vết thương, xung đột như vậy kết thúc. Thân Sĩ Thắng thanh chùy thủ ném trên bàn, che lấy vết thương đi ra có cốt khí quán rượu. Phiêu ca mấy người cũng đứng dậy rời đi, cái này bỗng nhiên rượu bọn hắn không muốn uống. Trướng bụng. Lúc này có phục vụ viên qua tới thu thập mặt đất, làm xong tranh thủ thời gian trượt, hôm nay không khí này quá kiềm chế, hắn có chút run chân. Sau đó Đặng Bá dẫn đầu đứng dậy, đối mấy người nói, đi thôi, chúng ta đi bao xương trò chuyện. Mấy người sau khi đi, trong đại sảnh lúc này mới náo nhiệt. Trong bao xương, đang ngồi đều là lão giang hồ, sao có thể không nhìn ra Thân Sĩ Thắng tiểu tâm tư. Tô Long cười ha hả hỏi, Nhuận ca, ngươi trưởng nào thì như thế nhân từ nâng tay. Không có ý nghĩa mà thôi. Lạc Đà cười ha ha, nếu như Thân Sĩ Thắng thật có loại, ta còn cao hơn liếc hắn một cái, nhưng hắn dùng loại này tiểu thủ đoạn, ta không thèm để ý hắn. Hôm nay qua đi, Hồng Nhạc Long đầu vị trí này hắn ngồi không vững. Đã không có uy hiếp, ta cũng không cần thiết đang ngồi hắn nhà tròi. Hồng Nghĩa đại ca phan túi đầu uống trà, một câu đều không nói. Hôm nay hắn chỉ muốn an ổn đem chuyện kết, không muốn nhiều gây chuyện. Tần Lãng ngồi Cao Văn Bưu bên người, hai người hàn huyên. Lão Lục, ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi nhìn chúng ta đem công ty vật nghiệp liên thủ làm thế nào? Tần Lãng kinh ngạc hỏi, các ngươi hiện tại làm không phải thật tốt sao? Ngươi thế nào còn nghĩ tới liên thủ tới? Cao Văn Bưu cười nói, ta là nghĩ như vậy, Cảng Đảo rất nhiều vật nghiệp đều là những đại công ty kia chính mình tại làm, những này chúng ta rỗi không lên tay. Nếu như có thể liên hợp mấy cái đại xã đoàn cùng một chỗ làm cái này chuyện làm ăn, chúng ta thu nhập liền sẽ thêm ra không ít, cũng có thể cho tiểu nhân tìm phần cơm ăn. Một nhà hai nhà gánh không được những đại công ty kia áp lực, nhưng nếu như có thể hợp mấy nhà chi lực, bọn hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Nhưng chuyện này ta làm người liên hệ không được, đến tìm một cái tại mấy lớn tự đầu đều có thể nói bên trên lời nói người đến giật dây. Mà ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cùng tự đầu chúng ta Hòa Đồ cùng Hòa Liên Thắng đều sẽ nể mặt ngươi, Thủy Phong lại càng không cần phải nói, Thần Tiên Gấm cũng nhất định phải cho. Ngoại trừ Thủy Phong, ngươi còn mang theo cái khác 7 vợ con câu lạc bộ Song Hoa, bọn hắn cũng không lý tới từ cự tuyệt. Hồng Hưng cũng có ngươi một bá hoa, đây chính là làm việc cơ sở. Hiệu Mã Bang Hồ Tu Dung quan hệ với ngươi không tệ, Suy Thủy Mận thiếu ngươi ân tình, chỉ cần ngươi ra mặt, việc này liền có thể thành. Liên Ký cùng Đông Hưng liền càng không cần phải nói, các ngươi lão Đông là Liên Ký bốn nhà một trong, ngươi cùng Nhuận ca quan hệ giang hồ đều biết. Điểm dạng, có làm hay không? Trong bất chi bất giác, Tần Lãng thật đúng là không ít phủi đi ân tình. Tần Lãng nhìn xem Cao Văn Bưu nở nụ cười, nhìn xem, đây chính là Cảng Đảo trong giang hồ đại ngạc. Khẩu vị lớn đến kinh người. Hắn mong muốn làm lớn Cảng Đảo vật nghiệp ngành nghề, những đại công ty kia cũng tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong. Ân, trùng hợp, Tần Lãng khẩu vị cũng không nhỏ. Bưu ca, ngươi khả năng không rõ ràng, Hoắc tiên sinh cùng Trúc Đổ Vương dưới cờ vật nghiệp, hiện tại cũng là ta tại làm. Nếu như cái công ty này thành lập, chúng ta cổ phần tính thế nào? Công ty trưởng không quyền đặt ở trong tay ai? Người giang hồ tính cách ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đại ca không nói nhị ca, đều là miệng đại cật bát phương hạng người, không có một người hiền lành. Không chừng một quý củ, này nhà công ty khẳng định không đùa. Tưởng Thiên Sinh mấy người cũng nghe tới hai người đối thoại, bọn hắn trao đổi một chút ánh mắt, đối hạng mục này đều cảm thấy rất hứng thú. Đặng Bá lúc này mở miệng nói, lão Lục, hiện tại Hòa Liên Thắng trong địa bàn vật nghiệp chính là ngươi tại làm, chúng ta cũng không cần khác, chỉ cần cho phía dưới những cái kia tiểu nhân giữ lại một miếng cơm ăn liền phải, Hòa Liên Thắng cũng sẽ cùng theo ra một phần lực. Không sai. Tưởng Thiên Sinh nói, lão Lục, chúng ta tất cả mọi người tại chính mình phạm vi bên trong làm vật nghiệp, nhưng đầu to đều tại những đại công ty kia trong tay. Làm nghề này ngươi là chuyên nghiệp, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, chỉ cần có thể cho thêm chúng tiểu nhân tìm phần cơm ăn liền tốt. Đến tại cái gì trưởng không quyền, ta không quan tâm, ta chỉ để ý có thể nuôi nhiều ít người. Này nhà công ty cứ dựa theo hiện tại riêng phần mình công ty quy mô đến phân cổ phần, địa bàn lớn liền ăn nhiều một chút. Cổ hoặc tử phần lớn là đọc sách thiếu, ra xã hội sớm, trình độ thấp, trong nhà lại nghèo, không có gia đình bối cảnh, không có nhân mạch, nếu là không lăn lộn câu lạc bộ, đều đạp ngựa có thể chết đói. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý lăn lộn câu lạc bộ? Thường Thiên Sinh câu nói này đưa tới đám người của mình. Càng đảo là có tiếng nhiều người cương vị thiếu, có chút đi ra lẫn vào cũng là tình thế bức bách. Nếu như không vào từ đầu, liền bãi đậu xe đều không có làm. Hiện tại Cao Văn Bưu đưa ra mở rộng câu lạc bộ cương vị công tác chuyện tốt, bọn hắn khẳng định đồng ý việc này. Khỏi cần phải nói, dù là chỉ cấp dưới trướng tiểu đệ tìm thêm điểm ăn cơm nghề nghiệp cũng là tốt. Không phải, làm lớn ăn miệng đầy chảy mỡ, tiểu đệ nói thành ra bọc xương, sớm muộn cũng sẽ gây sai lầm. Chương 214, Cảng đảo giang hồ tiểu tụ sẽ, chương 214, Cảng đảo giang hồ tiểu tụ sẽ. Tần Lãng tâm tư khẽ động, đã muốn khuyết trương vật nghiệp quản lý ngành nghề, kia bất động sản môi giới bọn hắn cũng có thể nhúng một tay. Nếu như việc này có thể làm thành, không có hắn gật đầu, cái khác môi giới công ty muốn lấy được phòng nguyên chính là người si nói ngọng. Hiện tại cảng đảo lớn nhất bất động sản môi giới trong công ty Nguyên Môi Giới Công Ty, này nhà công ty sáng lập tại 78 năm, tại cảng đảo có mấy chục gia môn cửa hàng. Tần Lãng nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa đối mấy người nói, ta cái này đi liên hệ cái khác người chủ sự tới nghiên cứu một chút. Lạc Đà vui vẻ ra mặt đối với hắn phất phất tay, nhanh đi à, chúng ta hôm nay liền đến một trận giang hồ tiểu tụ sẽ. Tần Lãng đi vào bên ngoài dạng, trực tiếp hướng bản thúc đi tới, đặt mông đem Hạo Nam gạt mở ngồi ở bên cạnh hắn. Tư đồ Hạo Nam cũng không để ý, chủ yếu là đánh công lại. Bản thúc, đem thủy phòng thần tiên gấm điện thoại cho ta. Ta mời hắn cùng liên ký người tới uống rượu. Bản thúc cười khổ nói, lão lục, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nếu như những người này đều tới đây uống rượu, o nhớ tổng bộ đến điều phi hổ đội đến cho chúng ta đứng gác. Việc nhỏ, ta liên hệ cảnh đội quan hệ cùng bọn hắn nói rõ ràng, để bọn hắn phái người tới tham gia hôm nay tụ hội. Chuyện này hôm nay có thể thấy hết, cũng coi là cảng đảo trị an chọn ra rất lớn công hiến. Không cho ta một cái mười thiên niên lớn danh hiệu đều là bọn hắn có mắt không trọng. Bản thúc lúc này mới gật gật đầu, vậy được, cú điện thoại này ta đến đánh. Chuyện gì ngươi nói với ta một chút. Là chuyện như vậy. Tần Lãng từ đầu tới đuôi đem chuyện nói một lần, bản thúc nghe trợn mắt hốt mồm, mở miệng tán thưởng một câu, các ngươi là thật có ý tưởng. Nói chuyện phiếm còn có thể trò chuyện ra lớn như thế chuyện làm ăn. Lôi Diệu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có chủ ý, qua đi phải mời Lao Lục uống chút rượu. Tần Lãng đứng dậy đi vào quầy ba, cầm điện thoại lên cho Hoàng Bính rượu đánh qua, hai ngày trước cho hắn cùng Tố Tỷ đưa xong thẻ đen, người ta Hoàng Sơ rất hào phóng để lại cho hắn trong nhà cùng văn phòng điện thoại. Lời nói rất tổn hại, có việc có thể tìm hắn, xử lý không làm nhìn tình huống. Hoàng Sơ, ta là Tần Lãng. Lao Lục a, có việc. Là chuyện như vậy. Hoàng Bính Diệu nghe Tần Lãng nói xong, mập mạp khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cảm khái nói rằng, lão lục, việc này chuyện tốt, cổ hoặc tử có cơm ăn liền sẽ yên tĩnh rất nhiều, quả thật có thể là cảng đảo trị an góp một viên gạch. Tiểu tử ngươi thật sự là một cái làm chính hành vật liệu. Dạng này, ta tự mình đi qua một chuyến, cảnh dân một nhà thân đi. Tần Lãng cười nói, ta tại cửa ra vào xin đợi Hoàng Sơ đại giá. Biết làm. Hoàng Bính Diệu để điện thoại xuống, cho Loan Tử Cảnh Thự đi tin tức, nói cho bọn hắn không cần ngạc nhiên. Sau đó liền mang theo hai cái giám sát liền ra cảnh đội tổng bộ. Hoàng Sơ tùy tùng đều phải là trên bờ vai nhuốm máu đảo. Có cốt khí rượu cửa lầu, Tần Lãng trước hết nhất nhận được chính là Hoàng Sơ, trung hoàn cách nơi này không bao xa, mấy cước chân ga liền đến. Tần Lãng đưa tay cùng Hoàng Sơ cầm một chút, vui đùa, "Hoàng Sơ, nếu như việc này có thể làm thành, ngươi nói ta có cơ hội hay không đến thập đại kiệt xuất thanh niên để danh?" Hoàng Bính Diệu cười ha hả trả lời, "Lão lục, nếu như ngươi thật có thể làm được, nhường những cái kia không ổn định nhân tố ổn định lại, ta cho ngươi đánh cược, năm 1982 mười thiên niên lớn liền có ngươi một cái danh ngạch." Tần Lãng sững sờ, hắn chỉ là nói đùa, không có nghĩ rằng Hoàng Sơ còn tưởng thật. Hoàng Bính Diệu nhỏ giọng nói rằng, "Lão lục, ngươi có biết hay không có thể khiến cho những cái kia cổ hoặc tử yên tĩnh xuống, đối với ta mà nói là công lao gì? Phần này chiến tích có thể đem ta đưa lên tổng cảnh sở vị trí. Ngươi xuất lực, ta cũng sẽ không để ngươi làm không, thập đại kiệt xuất thanh niên nói em hay, nhưng cũng chính là một cái danh hiệu. Việc này với ta mà nói không phải cái đại sự gì. Có ta cùng mẫu lao hổ chống đỡ ngươi, tại liên lạc một chút những người khác cho ngươi một cái đề danh, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền." Tần Lãng đối với hắn chắp tay một cái, mang theo Hoàng Bính Diệu đi tới lầu 2 bao lớn toa. Trước kia gian kia dạp nhỏ chứa không nổi những người này. Đặng ba mấy người thấy Hoàng Sơ tiến đến, đều đứng lên nên đón. Hoàng Sơ đại giá quan lâm, hôm nay có cốt khí thật là vinh hạnh. Hoàng Bính Diệu đối bọn hắn khoát khoát tay, chỉ vào Tần Lãng nói, hôm nay lão lục gọi điện thoại cho ta, nói là mời ta qua tới uống trà, cái này không, ta liền đến. Lạc Đà nhìn Tần Lãng một cái, rất muốn hỏi một chút hắn đang làm cái gì máy bay. Tần Lãng cười đối mấy người giải thích nói, các vị, chúng ta hôm nay thương lượng đều là chính sự, nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật tụ tập, đến làm cho cảnh đội yên tâm không phải. Cho nên, ta liền đem Hoàng Sơ mời đi qua. Việc này làm thành, không riêng tất cả mọi người có thể cho tiểu nhân tìm phần cơm ăn, đối trị an xã hội cũng hữu ích chỗ. Đều là người biết chuyện, nghe được Tần Lãng nói như vậy, bọn hắn lập tức liền phản ứng lại. Đúng a, hôm nay việc này cũng không có gì nhận không ra người, có cái cảnh đội trọng lượng cấp nhân vật ở đây tốt hơn. Sau đó lục tục ngao ngoe tới rất nhiều người. Thủy Phong Thần Tiên gấm cùng những cái kia một đoạn thời gian trước tại thành trại võ đài bảy nhà câu lạc bộ gia chủ là cùng đi. Hiệu Mã Bang là Hồ Tu Dũng, Suy Thủy Mẫn, Liên Hạo Long, Vương Bảo mấy cái trọng lượng cấp nhân vật trình diện. Nghĩa Hải tuổi thúc mang theo hai cái lao đầu tới tham gia náo nhiệt.
ngay cả rất khó chịu Tần Lãng Tưởng Thắng cũng mang theo phủ đầu tuấn đến đây. Tưởng Thắng thu được gió, nói đúng không thiếu giang hồ đại lao đi có cốt khí. Nếu là hắn không đến, chẳng phải chứng minh bọn hắn Tân Ký bị cảng đảo giang hồ bài xích ở hạch tâm vòng ở ngoài sao? Cái này sao có thể đi? Thần Tiên gấm nhiệt tình nhất, cầm Tần Lãng tay hung hăng nói cảm tạ lời nói. Lão Lục, chúng ta nói đến cũng là người một nhà, về sau có việc chỉ quản mở miệng, có thể làm lập tức làm, không thể làm ta nghĩ biện pháp cấp cho ngươi. Kia bảy vợ con câu lạc bộ gia chủ đều bĩu môi, cái này lao không muốn mặt, lão Lục nếu không phải tại ốc đảo cho các ngươi thủy phòng lớn như vậy chỗ tốt, ngươi sẽ nhiệt tình như vậy. Ân, lập tức mấy cái lao đầu cũng đưa tới, vây quanh Tần nói tiện nghi lời nói. Dù sao bọn hắn cũng cho Tần Lãng đưa lên một bó hoa, người một nhà không nói hai nhà lời nói, làm như vậy không mất mặt. Lão Lục, A Vốn cũng ở trong điện thoại nói cũng không phải quá rõ ràng, thế nào liên hợp pháp? Tần Lãng đơn giản cùng bọn hắn nói một lần, sau đó cười trấn an nói, mặc kệ câu lạc bộ lớn nhỏ, chỉ cần có địa bàn, chúng ta liền theo cái này đến tính cổ phần. An tâm, là chúng ta ra bên ngoài khuất trương, không phải tại các vị miệng bên trong cướp miếng ăn. Thần Tiên gấm gật gật đầu, việc này có thể làm, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, những đại công ty kia cũng phải để bước. Tiền, chúng ta đối với bọn họ nhiều, nhưng người, bọn hắn không so được. Miệng bên trong dám nói một chữ không, để bọn hắn liền công đều không có mở, ta cũng không tin những cái kia văn phòng bên trong bạch lĩnh có thể đi công trường rời gạch. Khác một cái lao đầu cũng phụ hòa nói, là như thế đạo lý, chúng ta cái này làm thật là chính hành, ai cũng không thể nói vật nghiệp quản lý là sáng sinh. Ân, sáng nghiệp cũng là thanh bạch, nhưng cổ đông thành phần liền không nói được rồi. Chương 215, Hồng Nhớ. Vật nghiệp quản lý tập đoàn, chương 215, Hồng Nhớ. Vật nghiệp quản lý tập đoàn. Cuối cùng trình diện chính là Đại Ca Vinh, cùng hắn cùng nhau đến đây còn có liên ký cái khác hai nhà gia chủ, chính là cả nước Nghĩa Hòa cùng Vui Đường trợ lý. Hai nhà này câu lạc bộ bây giờ tình trạng có thể nói là ngày càng sa sút, kia là lao thái thái ăn tết, càng ngày càng tệ. Hiện tại liên ký một viên lão đông trợ lý Phong Ma Hổ mời bọn họ chạy tới uống rượu, bọn hắn không có khả năng cự tuyệt. Dù sao, lão đông chiêu bài sáng, đối với liên ký mà nói cũng là một loại trên mặt mũi có ánh sáng sự tình. Những người khác tại lầu một liên tòa, mà những cái kia câu lạc bộ gia chủ thì đi tới lầu hai bao lớn toa. Làm những này người chủ sự đi vào bao sương lúc, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào ngồi ở một bên uống nước trà Hoàng Bính rượu trên thân. Hoàng Bính rượu tồn tại để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhìn Tần Lãng một cái. Tần Lãng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn phủi tay, đem ánh mắt của bọn hắn theo Hoàng Bính rượu trên thân chuyển rời đến trên người mình. Các vị, trước nói chính sự, qua đi chúng ta tại nâng cốc luân hoan. Hôm nay sở dĩ mời mọi người tới, liền một sự kiện. Hiện tại tất cả mọi người tại làm vật nghiệp quản lý, nhưng là làm theo ý mình, không có hình thành quy mô. Tần Lãng nhấc ngón tay chỉ Cao Văn Ưu, vừa rồi Bưu Ca nói nếu như đại gia có thể liên thủ làm hạng mục này, liền sẽ phát triển ra không ít mới nghiệp vụ. Càng đảo tình huống không cần ta nhiều lời, các nhà công ty người chủ sự đều đang vì nhân viên tìm đường sống giàu gì. Nếu như có thể khuyết trương đại quy mô, đại gia thủ hạ nhân viên cũng có thể nhiều một miếng cơm ăn, sự tình. Chính là như thế chuyện gì, về phần lựa chọn như thế nào, đại gia quyết định. Có thể ngồi vào một nhà câu lạc bộ gia chủ vị trí không có đồ đần, bọn hắn đều tin tưởng trong này lợi ích. Nghĩa Hải tuổi thúc mở miệng hỏi, lão Lục, dù ma địa tình huống ngươi cũng biết, vật nghiệp quản lý thật không tốt làm, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Tần Lãng minh bạch hắn ý tứ, dù ma địa lầu một phượng sắc thực rất phiền toái, một cái dù ma địa tụ tập mười mấy nhà câu lạc bộ thế lực, ngươi một tòa, ta một tòa, mong muốn hình thành quy mô rất không dễ dàng. Tần Lãng đối với hắn gật gật đầu, tuổi thúc, chỉ cần có thể hình thành hợp lực, ta sẽ phái người xử lý việc này. Vương Cửu ở phương diện này vẫn có chút tâm đắc. Ha ha, người trong đại sảnh nghe vậy đều nở nụ cười, bọn hắn rất rõ ràng Tần Lãng lời này ý tứ. Ân, sắc thực có tâm đắc. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng, việc này đối tất cả mọi người là trăm lợi mà không có một hại sự tình, bọn hắn không có lý do phản đối. Hôm nay tới những ngày gia chủ, ngoại trừ Tân Ký cùng Tần Lãng có chút mâu thuẫn, những người khác cùng Tần Lãng đều không có căn bản xung đột lợi ích. Tưởng Thắng vụng trộm trừng mắt liếc Tần Lãng, mở miệng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Lão Lục, nhà này cổ phần của công ty làm sao phân phối? Chỉ cần có lợi ích, Tưởng Thắng có thể tạm thời buông xuống bất mãn trong lòng. Tần Lãng nhìn hắn một cái, mở miệng giải thích, dễ làm, dựa theo các nhà công ty quy mô phân chia cổ phần, thống nhất thu phí tiêu chuẩn, thống nhất phục vụ tiêu chuẩn, thống nhất tiền lương tiêu chuẩn. Mà này nhà công ty dùng người tiêu chuẩn cũng là dựa theo cổ phần nhiều ít tới phân chia, chỉ cần có thể hình thành quy mô, thêm ra nghiệp vụ cũng là phân chia như vậy. Tưởng Thắng nghe được câu này sau, không tiếp tục hỏi cái gì, coi như Tân Ký bị một phân thành hai, còn lại địa bàn như cũ tương đối khả quan. Hơn nữa, những này còn lại địa bàn phần lớn đều là chất béo phong phú khu vực, nếu như dựa theo Tần Lãng nói tới tiêu chuẩn tới phân chia, bọn hắn sẽ không lỗ. Đại Ca Vinh cũng mở miệng hỏi, lão Lục, ngươi bây giờ nói đều là chỗ tốt, nói một chút đại gia phải bỏ ra cái gì? Nhìn xem, còn phải là người một nhà, đại ca cho đây là tại cho hắn giá cái thang. Tần Lãng cười nói, Vinh ca, thật đúng là không cần đại gia nỗ lực cái gì, chẳng qua là đem tán loạn công ty quy mô hóa quản lý. Này nhà công ty thành lập về sau, sẽ có một cái quản lý ủy ban, các công ty lớn đều có vị trí. Tài vụ công khai, chi tiêu công khai, cộng đồng giám sát. Sau cùng lợi nhuận cũng là dựa theo cổ phần nhiều ít đến phân phối. Duy nhất cần muốn mọi người xuất lực chính là gánh vác đến từ các phương diện áp lực đến từ nơi đâu chắc hẳn không cần ta nói, trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Đám người nghe vậy đều gật gật đầu, không phải liền là những đại công ty kia sao? Một nhà hai nhà không có cách nào cùng bọn hắn chống lại, nhưng nhiều như vậy nhà hợp lực, chính là cảng đảo mấy đại địa sinh công ty, cũng phải ước lượng đo một cái có thể hay không kháng trụ sự phản công của bọn họ. Lúc này Đặng Bá mở miệng hỏi, lão Lục, này nhà công ty dùng tên là gì? Vẫn là Vạn Long sao? Tần Lãng nghe vậy lắc đầu, cười trả lời, làm sao có thể? Này nhà công ty là đại gia, Vạn Long lại là ta Tần Lãng, dùng cái tên này không thích hợp. Tất cả mọi người là Hồng gia huynh đệ, vậy chỉ dùng Hồng nhớ tốt. Hồng Phát Sơn, Thái Bình Sơn, Hòa Đồ, Chí Công Đường, Đông Nghĩa Đường, mấy đại đương gia người đều tại, chúng ta dùng Hồng nhớ danh chính ngôn thuận, ai dám nói một chữ không?
Tốt.
Cao Văn Bưu nghe vậy lớn tiếng gọi tốt, cao giọng mở miệng nói, Hồng gia huynh đệ nghĩa khí cao, ngũ hồ tứ hải xính anh hảo. Hồng ghi lại, cái tên này thích hợp nhất. Những người khác nhìn thoáng qua Cao Văn Bưu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi người là Hồng môn bên trong người, đại gia chuyện làm ăn dùng Hồng nhớ không có vấn đề. Danh tự định ra về sau, cả phòng người lại tranh giành hơn một giờ, cuối cùng đem này nhà công ty cơ bản giản khung định xuống dưới. Hồng nhớ không thiết ban giám đốc, chỉ thiết quản lý ủy ban. Tần Lãng bị Đặng Bá mấy người đẩy lên quản lý trưởng vị trí bên trên. Mấy lớn tự đầu gia chủ không tại này nhà công ty trên danh nghĩa, đều sẽ phái ra thân phận sạch sẽ tâm phúc tới công ty nhậm chức. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, đã muốn làm chính quy công ty, kia tên của bọn hắn liền không thể xuất hiện tại Hồng nhớ công ty trên giấy. Chờ chuyện định ra về sau, Tần Lãng lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Các vị, ta Tần Lãng cũng không phải người ăn một mình, ta chỗ này còn có một cái chuyện làm ăn phân cho đại gia. Đám người sững sờ, còn có đang cách buôn bán. Tần Lãng mở miệng cười nói, Hồng nhớ công ty đã làm chính là vật nghiệp quản lý, vậy chúng ta chính là nắm giữ một tay phòng nguyên tin tức. Thuận tiện như vậy điều kiện, nếu như không thành lập một nhà môi giới công ty, không phải lãng phí tài nguyên sao? Vâng. Lớn trong bao xương lập tức náo nhiệt, đại gia cũng minh bạch Tần Lãng ý tứ, cái này thật đúng là một khối lớn thịt mỡ. Đám người nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt, giống như là đang nhìn kim con nít. Cái này đầu óc thật là dùng. Tưởng Thiên Sinh đối chính hành chuyện làm ăn nhất tâm nóng, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, lão lục, này nhà công ty cũng là cùng Hồng nhớ như thế phân chia sao? Tần Lãng cười trả lời, làm sao có thể? Hồng nhớ chỉ có thể là chính chúng ta chơi, mà nhà này môi giới công ty lại là có thể đi bình thường quá trình đưa ra thị trường. Các vị, nhà này cổ phần của công ty là các ngươi người, cùng câu lạc bộ không xảy ra quan hệ. Ta cũng không nhiều muốn, chỉ giữ lại 3 thành cổ phần, nhưng ta muốn gấp đôi quyền bỏ phiếu, không có vấn đề à? Chương 216, ăn một mình có phỉ, chương 216, ăn một mình có phỉ. Không có vấn đề. Quá hẳn là. Đại ca Vinh trước tiên mở miệng. Lạc Đà cũng tranh thủ thời gian cho Tần Lãng giá cái thang, xác thực như thế, đây là ngươi lão lục muốn đi ra chuyện làm ăn, tất cả mọi người có thể đi theo ăn một miếng, còn có cái gì không vừa lòng. Tô Long, Tưởng Thiên Sinh, Hồ Tu Dũng mấy người cũng đi theo nào, những người khác dù cho có ý tưởng, bọn hắn cũng phải nghẹn trở về. Cái này là lấy thế đại người. Tần Lãng tiếp tục nói, các vị, đã chuyện đã định, vậy thì xin Hoàng Sơ cho đại gia giảng hai câu. Ba ba. Đại gia rất là nể tình vỗ tay lên, vẫn rất nhiệt liệt. Hoàng Bính Diệu nâng cao bụng lớn đứng lên, nhìn xem mọi người nói, hôm nay ta chỉ là mang theo lỗ hai tới dự tính, nhưng lão lục để cho ta giảng hai câu, vậy ta cũng không thể không cấp mặt mũi. Cảnh đội muốn bình ổn, các ngươi muốn ăn cơm, các ngươi biết làm, cảnh đội cũng sẽ không cố ý tìm phiền toái. Ngươi tốt ta tốt đại gia tốt, nếu là ta không thoải mái, các ngươi cũng phải đi theo bị tội. Cứ như vậy, hôm nay ta cũng coi như không uổng công, đi trước một bước. Tần Lãng đi theo Hoàng Bính Diệu sau lưng tiễn hắn đi ra ngoài. Có cốt khí rượu cửa lầu. Hoàng Bính Diệu vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, cảm khái nói, nhân tài. Tiểu tử ngươi thật sự là một nhân tài. Về sau có việc kịp thời khai thông, A Nghĩa là đầu của ta ngựa, chúng ta cũng không phải người ngoài, rõ chưa? Nhìn xem lên xe đi xa Hoàng Bính Diệu, Tần Lãng sững sờ, không khỏi ở trong lòng oán giận nói, Trần Quốc Nghĩa cái này miệng rộng khỉ, cái này miệng cũng không bằng tốt lao nương môn quần bông eo, thế nào cứ như vậy tùng a? Lớn trong dạng, giang hồ đại lao nhóm tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo sáng chói chói mắt, treo trên vách tường có giá trị không nhỏ tranh chữ, cái bàn đều là gỗ lim chế tạo, tản ra cổ phác khí tức. Nhưng mà, cùng cái này hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng chính là, những này giang hồ đại lão miệng bên trong thỉnh thoảng xuất hiện lời thô tục. Tưởng Thiên Sinh ngày hôm nay là thật cao hứng, tựa như chúng ngựa phiếu giải nhất dường như, lôi kéo Tần Lãng không ngừng đụng rượu. Tưởng Thiên Sinh bưng chén rượu lên, mạnh rót một ngụm, nhỏ giọng cùng Tần Lãng thầm nói, lão lục, ta liền nói thẳng, môi giới công ty có thể hay không để cho ta treo cái tên. Tần Lãng nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ lên Tưởng Thiên Sinh, người này đối chính hành chuyện làm ăn vẫn là để bụng. Hiện tại môi giới công ty liền giản khung đều không có, hắn liền không kịp chờ đợi muốn treo một cái tên đầu. Tần Lãng nhấc ngón tay chỉ Đặng Bá, Lạc Đà, Cao Văn Bưu bọn người. Mở miệng giải thích, môi giới công ty các ngươi ai muốn trên danh nghĩa đều được, môi giới công ty cùng Hồng Nhớ khác biệt, Hồng Nhớ là câu lạc bộ đều chuyện làm ăn, môi giới công ty lại là chúng ta việc buôn bán của mình. Nếu như có thể lên thị, các vị đều là này nhà công ty cổ đông, không có lý do không để các ngươi lộ diện. Ha ha. Cao Văn Bưu đối Tần Lãng giơ ngón tay cái lên, tán dương, lão lục, ngươi người này chính là nhân nghĩa. Ngươi giảng cứu, chúng ta cũng không thể không hiểu chuyện. Môi giới công ty đại gia xuất tiền xuất lực, ngươi kia phần chúng ta trải phẳng. Bưu ca rộng thoáng. Tần Lãng cười ha hả cùng hắn đụng một cái chén. Môi giới công ty dùng không có bao nhiêu tài chính, chủ yếu chi tiêu chính là cửa hàng phí tổn cùng nhân viên chi tiêu. Đặng Bá hôm nay thân mang quần yếm, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẻ mặt tươi cười, tựa như một tôn Phật Di Lặc. Cái kia mập mạp khuôn mặt cùng có chút hai mắt nheo lại, để lộ ra một loại hòa ái dễ gần bộ dáng. Không biết rõ còn tưởng rằng đó là cái người tốt bụng a. Không hề giống Hòa Liên thắng cái này đại xã đoàn thái thượng hoàng. Tần Lãng bọn người đang khí thế ngất trời đụng rượu, trên bàn bày đầy nhiều loại chén rượu cùng bình rượu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Đặng Bá nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Hắn thỉnh thoảng sẽ cầm lấy trước mặt mình chén rượu, nhẹ nhàng nhấp bên trên như vậy một ngụm. Mặc dù lớn tuổi, không dám giống người trẻ tuổi như thế uống thả cửa, nhưng cái này một ngụm nhỏ rượu, lại đủ để cho hắn cảm nhận được trong đó mỹ rượu tư vị, không uống một ngụm khó tỏ bày hắn cảm giác vui sướng trong lòng. Có thể khiến cho hắn như thế phong quang giang hồ tụ hội cũng không thường có, đáng ra hắn chậm rãi phẩm vị. Lạc Đà giơ ly rượu lên cùng Hắc Tuổi đụng một cái, vừa cười vừa nói, "Tuổi ca, hôm nay ta cùng ngươi uống tận hứng. Hắc tuổi trừng mắt liếc Lạc Đà, tức giận nói, ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi, ngươi là theo ta sao?
Như thế,
đều như thế.
Lạc Đà cười ha hả.
Hắc tuổi bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía đang cùng Tưởng Thiên Sinh đụng rượu Tần Lãng. Hắn có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm khái, nhẹ nói, ngươi nha, thật đúng là gặp vận may.
Hắc tuổi ánh mắt liền không có rời đi Tần Lãng, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng, tiếp tục nói,
lão Lục tiểu tử này xác thực không đơn giản, liền chính hành chuyện làm ăn cũng có thể làm đến như thế phong sinh thủy khởi. Không chỉ có thành công chế tạo ra một cái hồng nhớ, còn xảo diệu lợi dụng môi giới công ty lợi ích đến lung lạc những người này, thật sự là có một bộ a.
Sắc bén.
Ha ha.
Lạc Đà cười to nói, "Ân, ngươi nói như vậy, ta không tranh với ngươi bịa.
Lão Lục xác thực biết làm việc, xưa nay không ăn một mình."
Lời này không sai.
Hắc Thủy gật gật đầu, có thịt đại gia ăn, đường dưới chân khả năng đi ổn định.
Ăn một mình khó phì.
Tần Lãng hôm nay cũng rất vui vẻ, rượu tới trung tuần, hắn bưng chén rượu tại bao xương chịu bàn mời rượu. Liên Tưởng Thắng đều cùng hắn liên tục chạm cốc, mở miệng nói ra, "Lão Lục, giữa chúng ta khúc mắc hoàn toàn là thiên, tại nói thế nào giữa chúng ta cũng coi như có chút quan hệ thân thích."
Tần Lãng thiếu chút nữa bật cười, cái này bị vùi dập giữa chợ thật là có thể xé.
Nếu là hắn thật tin, vậy hắn chính là một cái chảy gỗ.
Lại nói quan hệ thân thích, Tần Lãng cùng hắn càng là bắn đại bác cũng không tới.
Lôi lão hổ kia cái tiện nghi cha vợ hắn nhận, nhưng Tưởng Thắng cái này bị vùi dập giữa chợ tính cái gì thân thích?
Tần Lãng vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, có thủ ta tại chỗ liền báo, có kết hay không buộc cũng không có vấn đề gì.
Tưởng Thắng nói rằng, lão Lục, ta là chăm chú.
Ta cũng là.
Tần Lãng lại với hắn đụng phải một chén, sau đó đi đến Đại Ca Vinh ngồi xuống bên người.
Đại Ca Vinh dùng bả vai đụng một cái Tần Lãng, nhỏ giọng nói rằng, lão Lục, hai ngày nữa ngươi đến đi với ta một chuyến Loan Loan.
Thế nào rồi?
Tần Lãng hỏi.
Đại Ca Vinh giải thích nói, Loan Loan hồng môn máu đào đường đường chủ qua đời, chúng ta phải đi qua một chuyến.
Ngươi ra mặt không phải sao?
Tần Lãng không hiểu hỏi, Chí Công Đường gia chủ là ngươi, ta đi qua làm gì?
Không giống.
Đại Ca Vinh mở miệng nói ra, máu đào đường tại Ngũ Châu hồng môn bên trong thanh danh rất lớn. 37 năm Tùng Thượng Hải hội chiến, hồng môn đệ tử tổ chức đội cảm tử, tập kích bất ngờ chậu rửa chân gà kho quân dụng, 127 người toàn hy sinh, bọn hắn lưu lại trong di thư viết xích huyết vậy tận vì nước thương, hồng môn trung nghĩa vạn cổ dài. Mà cái này 127 người đều xuất từ máu đào đường, những này anh kiệt sự tích ghi lại ở hồng môn trung nghĩa phổ bên trong.
Mặc kệ theo cái gì góc độ xuất phát, chúng ta đều phải đi một chuyến.
Đại Ca Vinh nhấc tay ôm lấy Tần Lãng bả vai nói, ngươi cũng treo Chí Công Đường danh hiệu, không đi không tưởng nổi.
Chương 217, dù bình tôn tầm mắt, chương 217, dù bình tôn tầm mắt.
Tần Lãng gật đầu nói, "Ân, kia là đến đi một chuyến, vì nước hy sinh người mới là thật anh hùng, đi qua cắm nén nhang cũng là nên."
Tiệc rượu kết thúc sau, Tần Lãng không có chút nào trì hoãn, ngựa không ngừng vó chạy về xa điện.
Vạn Long Sơn trang tầng cao nhất trong văn phòng, Lỗ Tân Tôn cùng Tiểu Cửu đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Làm Tần Lãng đẩy cửa vào lúc, đề tài của bọn họ im bặt mà dừng, hai người đồng thời đứng lên.
Tần Lãng tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Lỗ thúc, ngươi ngồi ngươi."
Tiểu Cửu ngửi thấy Tần Lãng trên thân mùi rượu nồng nặc, rót một chén trà nóng, đứng dậy thả ở trên bàn làm việc.
Tần Lãng thấy thế, cười hướng Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng tới sau bàn công tác, đặt mông ngồi trên ghế. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi đi mặt ngoài nhiệt khí, nhấp một hớp nhỏ. Nước trà ấm áp theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, rất là thoải mái.
Tần Lãng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Lỗ Tân Tôn nói rằng, "Lỗ thúc, hôm nay ta cùng cái khác câu lạc bộ người thỏa đàm, từ hôm nay trở đi, Tiểu Cửu sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi chỉnh hợp cảng đảo cái khác câu lạc bộ công ty và nghiệp. Đại gia sẽ cùng một chỗ tổ kiến một cái vật nghiệp quản lý tập đoàn, danh tự liền gọi Hồng Nhớ này, nhà công ty quyền quản lý thuộc sở hữu của chúng ta."
Nói xong, Tần Lãng ánh mắt chuyển hướng Tiểu Cửu, Tiểu Cửu tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn hiểu được làm thế nào.
Tần Lãng tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, Lỗ thúc, ngươi còn phải tìm chút người có thể tin được, thành lập một nhà môi giới công ty."
Cho dù là giống Lỗ Tân Tôn dạng này tay trắng làm nên sự nghiệp phú hào, nghe được Tần Lãng lời nói này sau, cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi.
Không nói khoa trương chút nào, nếu như này nhà công ty có thể thuận lợi chỉnh hợp hoàn tất, như vậy cảng đảo bảy thành trở lên vật nghiệp quản lý nghiệp vụ đều sẽ bị đặt vào này nhà công ty trong vòng phạm vi quản hạt. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một khi này nhà công ty dựa vào khổng lồ vật nghiệp tài nguyên thành lập môi giới công ty, như vậy cảng đảo cái khác môi giới công ty chỉ sợ đều đem khó mà chống lại. Bay ở những cái kia môi giới công ty trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu là thổi đèn rút sắc hoàng sạc hàng, mà đổi thành một đầu chính là bị nhà này mới thành lập môi giới công ty thu mua. Nếu như hai nhà công ty thành hình, hai nhà này công ty sẽ trở thành tại ngành nghề bên trong có lũng đoạn địa vị quái vật khổng lồ. Cái này đã không chỉ là có thể kiếm lấy nhiều ít lợi nhuận vấn đề, càng quan trọng hơn là hai nhà này công ty lực ảnh hưởng đem sẽ có được kịch liệt khuyết trương.
Loại lực ảnh hưởng này tăng lên sẽ là Vạn Long công ty mang đến vô tận cơ hội buôn bán cùng không gian phát triển.
Nương tựa theo như thế lực ảnh hưởng cực lớn, Vạn Long công ty hoàn toàn có thể tiến một bước đặt chân cái khác lĩnh vực, khai thác mới nghiệp vụ, thực hiện đa nguyên hóa phát triển.
Tần Lãng nói chỉ là một chút vật nghiệp cùng môi giới chuyện của công ty, Lỗ Tân Tôn trong đầu liền tạo thành phát triển mạch suy nghĩ.
Nên nói hay không, có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, không có một cái nào nhân vật đơn giản.
Lỗ Tân Tôn càng nghĩ càng kích động, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, sắc mặt của hắn cũng bởi vì là hưng phấn mà đỏ bừng lên, giống như uống hai lượng ít rượu.
Ngồi ở một bên Tiểu Cửu, nhìn thấy Lỗ Tân Tôn kích động như thế, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không phải liền là công ty quy củ làm lớn ra điểm sao?
Lão nhân này làm sao rồi?
Lỗ Tân Tôn rỗi ra hơi tay run rẩy, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ý đồ dùng nước trà đến bình phục một chút tâm tình kích động.
Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại liên quan tới tương lai tưởng tượng, giống như đã thấy chính mình thành công chế tạo ra một nhà đa nguyên hóa đỉnh tiêm tập đoàn tình cảnh. vậy sẽ là một cái huy hoàng như thế nào thành tựu. Nếu quả như thật có thể thực hiện cái mục tiêu này, như vậy hắn cả đời này coi như không có uổng phí sống. Chờ suy nghĩ của hắn thoáng lắng đọng xuống lúc, một cái ý niệm khác lại đột nhiên xông lên đầu. Nếu như tại trước khi lâm chung, hắn không chỉ có thể chế tạo một nhà thành công xí nghiệp, nếu là còn có thể lưu lại một nhi nửa nữ, kia nhân sinh của hắn liền càng thêm hoàn mỹ. Ý nghĩ này nhường Lỗ Tân Tôn trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói rõ cảm xúc. Ân, được nhiều tìm hai cái bờ mông lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lỗ Tân Tôn vừa cảm giác toàn thân liền có dùng không hết kỉnh. Lao chân đi. Hắn cũng được. Tần Lãng bưng chén trà uống trà, không cắt đứt Lỗ Tân Tôn mạch suy nghĩ. Nửa ngày qua đi, Lỗ Tân Tôn rốt cục bình phục tâm tình. Nhưng thanh âm của hắn vẫn còn có chút không ức chế được kích động. Lão Lục, hai nhà này công ty nếu có thể làm thành, chúng ta Vạn Long công ty liền phát rồi. Nhất là Hồng Nhớ Vật Nghiệp Quản Lý Tập Đoàn, này nhà công ty trước trung kỳ tuyệt đối không thể đưa ra thị trường, đây chính là chế tạo cái khác công ty con máy cái. Không thể cho những đại công ty kia một chút lợi dụng sơ hở cơ hội, đám người kia khẩu vị rất lớn, chỉ cần để bọn hắn vào sân, này nhà công ty quyền quản lý cũng không phải là chúng ta định đoạt. Chỉ cần có nhà này công ty vật nghiệp tại, chúng ta liền có thể dùng cái này tài nguyên tiến quân cái khác lĩnh vực. Khỏi cần phải nói, chính là tái sinh tài nguyên thu về công ty cùng nhân viên quét dọn công ty đều sẽ cùng theo được lợi. Tiểu lão đầu nói, trong mắt đều mang vẻ hưng phấn, dường như đã thấy hai cái công ty này đồng bộ phát triển cảnh tượng. Dựa vào công ty vật nghiệp, chúng ta còn có thể phát triển ra đến rất nhiều ngành nghề, vận chuyển, xây lại, trang trí, bán lẻ. Hắn thao thao bất tuyệt liệt kê lấy các loại ngành nghề, giống như mỗi một cái ngành nghề đều có thể chen vào như vậy một cước. Tần Lãng đều nghe say sưa ngon lành, thì ra còn có thể chơi như vậy. Cứ như vậy, chúng ta Vạn Long công ty liền có thể hình thành ngành nghề nhỏ bé vòng. Tiểu lão đầu thanh âm tăng lên không ít, đối hạng mục này, hắn rất có lòng tin. Người cùng Hoắc tiên sinh quan hệ không tệ, cũng sẽ không vì kiến trúc vật liệu dầu gì. Hắn nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường, ám chỉ rất rõ ràng. Có Sa Hoàng cái này quan hệ không cần, chính là lớn nhất lãng phí. Đại sự đều có thể. Đại sự đều có thể a. Tiểu lão đầu càng nói càng kích động, cuối cùng vậy mà đứng lên, hai tay chống lạnh, hăng hái, giống như là tại sớm chúc mừng tức sắp đến huy hoàng như thế. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tần Lãng, đang chờ đợi hắn đáp lại. Tần Lãng nghe là nghe rõ, nhưng hắn thật không nghĩ tới những này. Bất quá Tần Lãng liền một chút tốt, không hiểu chuyện hắn chưa từng phát biểu ý kiến, đã tiểu lão đầu lòng tin như thế đủ, vậy liền để hắn đi làm. Thành tất nhiên tốt, không thành vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần có đại tần vốn liếng cùng Úc Ngu cổ phần tại, hắn liền có rất nhiều lần thử lỗi cơ hội. Tần Lãng đứng dậy đi vào tiểu lão đầu ngồi xuống bên người, vừa cười vừa nói, "Lỗ thúc, phương diện này ngươi là người trong nghề. Chỉ cần ngươi cảm thấy đi, vậy thì đi làm, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Vạn Long công ty đã giao cho ngươi, đó định đoạt. Muốn người chính ngươi đi tìm, đòi tiền ta cho ngươi nghĩ biện pháp, có phiền phái liền để tiểu Cửu đi xử lý." Ha ha. Lỗ Tân Tôn lắc đầu cười khổ nói, "Lão Lục, ngươi đây là thật lấy ta làm lão hoàng lưu sai sự à? Bất quá ta thích thú." Tiểu lão đầu vỗ vỗ Tần Lãng cánh tay, vừa cười vừa nói, "Lão Lục, tiền ta chỗ này có. Ta nếu có thể sinh một nhi nửa nữ, ngươi liền cho ta điểm công ty cổ phần. Có tiền không có thế lực bảo hộ, trước kia ta chính là tấm gương." Lão nhân này là một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng, chương 218, chép bài thi cũng coi như một loại bản sự, chương 218, chép bài thi cũng coi như một loại bản sự. Nhưng việc này cũng không thể trách hắn, nếu như không có Tần Lãng ra tay, Lỗ Tân Tôn hiện tại hẳn là tại xích trụ bên trong hòa với kia. Tháng ngày không có tốt. Tần Lãng ôm tiểu lão đầu bả vai vừa cười vừa nói, "Lỗ thúc, ngươi thật tốt điều dưỡng thân thể. Ngươi nhìn một cái chân thúc, người ta đều có thể cây giàn nở hoa kết trái, ngươi khẳng định cũng không thành vấn đề a." Lỗ thúc nghe được Tần Lãng lời nói, xoa xoa đôi bàn tay, cười ha hả nói, "Lão Lục, việc này ta so với ai khác đều lên tâm, lão Trần mở cho ta một cái phương thuốc, trong khoảng thời gian này cảm giác thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều." Hắn cũng đã nói, "Ta thận thủy còn không có khâu kiệt, chỉ cần được bảo dưỡng làm, giữ lại sau cũng không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Tần Lãng lời nói xoay chuyển, nói tới cổ phần sự tình. "Lỗ thúc, liên quan tới chuyện cổ phần, ngươi cũng không cần phải lo lắng, coi như ngươi không ra tiền, Vạn Long công ty cũng sẽ có một phần của ngươi." Dứt lời, Tần Lãng duỗi ra ngón tay, chỉ ngồi ở một bên tiểu Cửu, tiếp tục nói, "Mấy người bọn hắn đều có cổ phần, ngươi cũng là người một nhà, đương nhiên cũng sẽ hưởng thụ tới giống nhau đãi ngộ." Cuối cùng, Tần Lãng trịnh trọng đối Lỗ Thúc hứa kế tiếp hứa hẹn, "Lỗ Thúc, ta ở chỗ này cho ngươi một lời cam đoan, chỉ cần ta còn tại, ngươi hậu bối liền tuyệt đối sẽ không có rơi vào." Tần Lãng lời này không có trộn lẫn một chút nước, tiền đối với hắn mà nói chính là công cụ, lại nhiều cũng là một chuỗi chữ số. "Ân, khỏi cần phải nói, chỉ cần hắn không động vào cược, độc, liền không gian bên trong hơn 2 ức tiền mặt đời này cũng xài không hết." Lỗ Tân Tôn hài lòng mang theo tiểu Cửu đi làm chính sự. Còn lại sự tình cũng không cần Tần Lãng nhúng tay, trực tiếp mang theo Thiên Hồng hai người đi bổn đảo Thâm Thủy Loan. Cỗ xe tiến vào đỏ sử đường hầm, Tần Lãng ánh mắt hướng nhìn ra ngoài. Bên trong đường hầm ánh đèn coi như sáng sủa, cỗ xe như nước chảy, mà tại cái này bận rộn giao thông phía sau, lại ẩn giấu đi một cái tài sản to lớn mật mã. Tần Lãng trong lòng âm thầm cảm thán, nhìn xem người ta bao thuyền vương làm ăn này làm, ngồi trong nhà lấy tiền. Bởi vì mỗi một chiếc xe thông qua đỏ sử đường hầm đều muốn giao nạp nhất định phí qua đường. Những này phí qua đường hội tụ thành một cỗ liên tục không ngừng tiền mặt lưu, mà cỗ này tiền mặt lưu đem sẽ kéo dài chạy vào bao thuyền vương trong túi, lúc dài là 30 năm. Tần Lãng xoạch một chút miệng, dạng này chuyện làm ăn, không chỉ có ổn định đáng tin, hơn nữa lợi nhuận còn rất phong phú, thật sự là làm cho người hâm mộ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thiên Hồng quay đầu nhìn Tần Lãng một cái, hỏi: "Đại lão, ngươi thế nào rồi? Khát nước?" "Trông mà thèm." Tần Lãng cười trả lời một câu. Thâm Thủy Loan 69 hào biệt thự. Đây là Tần Lãng lần thứ nhất tới, thủ tại cửa ra vào A Tích mở ra đại môn. "Đại lão." Tần Lãng sau khi xuống xe, A Tích phất tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Lãng gật gật đầu, hỏi, trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? A Tích do dự một chút, chi tiết trả lời, đại lao, bảo tiêu việc này thật không thích hợp ta làm, rất nhàm chán.
Ha ha. Tần Lãng ôm bờ vai của hắn vừa cười vừa nói, ngươi tại kiên trì một đoạn thời gian, A Tu trở về tìm người, chỉ cần người tới, ngươi liền giải phóng.
A Tích nghe vậy vui mừng, vội vàng hỏi, đại lao, vậy hắn lúc nào có thể trở về?
Nhanh hơn.
Tần Lãng đi tới cửa đưa tay cùng Toa Liên Na nhẹ nắm một chút.
Lão bản.
Toa Liên Na mặt mỉm cười cùng Tần Lãng chào hỏi. Hiện tại nàng không có một đoạn thời gian trước thấy Tần Lãng khẩn trương cảm giác, cái này âm thanh lão bản kêu rất tự nhiên. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Toa Liên Na phát hiện Tần Lãng người này cùng ngoại giới trong truyền thuyết hình tượng một trời một vực. Ngoại giới đều nói Tần Lãng là thằng điên, nhưng Toa Liên Na lại cảm thấy hắn không chỉ có không điên, còn rất dễ thân cận. Hơn nữa, Tần Lãng đối nàng cái này mới đến người mới cũng biểu hiện ra vượt mức bình thường tín nhiệm. Trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không hắn cơ hồ sẽ không tới tìm nàng. Cái này khiến Toa Liên Na đối cái này lão bản mới ấn tượng tốt đẹp, tại dưới tay hắn làm việc so trước kia còn muốn thoải mái nhiều. Tần Lãng cười hỏi, nơi này ở đã quen thuộc chưa? Toa Liên Na gật gật đầu, ngoại trừ lớn một chút, khác còn tốt. Nàng rỗi ra ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng, mở miệng nói ra, nơi đó chính là cùng Hoàng Lý Tiên Sinh 79 hào đại trạch, phụ cận hàng xóm đều là cảng đảo những cái kia phú thương lớn giả. Tần Lãng theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng đỗng nhiên thêm ra một tia ác thú vị. Hắn quay đầu cười đối Toa Liên Na nói rằng, chờ hai ngày nữa ta để cho người ta cho ngươi chứa một cái pho tượng.
Cái gì pho tượng?
Toa Liên Na tò mò hỏi.
Tiểu hài nhi đổ nước.
Toa Liên Na. Nàng buồn cười nhìn thoáng qua cái này không có chính sự lão bản, không có nghĩ rằng hắn còn có cái này một mặt.
Đây cũng quá kia cái gì rồi.
Chúng ta đi vào chuyện văn đi.
Toa Liên Na làm một cái thủ hiệu mời.
Tần Lãng khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào trong phòng.
Biệt thự nội bộ trang trí phong cách dùng áo thức phong cách, lấy đơn giản ưu nhã là đặc điểm, chú trọng đường cong trôi chảy cùng không gian lợi dụng.
Trong phòng khách, màu trắng vách tường cùng màu xám sàn nhà lẫn nhau làm nổi bật, tạo nên một loại tươi mát mà cao nhã không khí. Rộng lượng cửa sổ sát đất có thể khiến cho ánh sáng tự phát tuyến dài đầy làm cái đại sảnh, khiến cho trong phòng sáng tỏ mà thông thấu. Đồ dùng trong nhà cũng mười phần khảo cứu, giản lược thiết kế cùng chỉnh thể phong cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tần Lãng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Toa Liên Na cầm một bình rượu đỏ rót cho hắn một chén. Nàng lúc này mới lên tiếng hỏi, "Lão bản, lần này ngươi qua đây là?"
Tần Lãng giải thích nói, "Là như thế chuyện gì, ngươi đem lâu thị địa sản cổ phần hiệp nghị thư cho Lỗ Thúc đưa qua."
Lỗ Thúc ngay tại chỉnh hợp cảng đảo cái khác câu lạc bộ công ty vật nghiệp, hơn nữa hắn đưa ra một cái toàn dây chuyển sản nghiệp kế hoạch.
Ngươi đi qua cùng Lỗ Thúc đối tiếp một chút, nhìn xem đại tần vốn liếng bên trong còn có cái gì có thể chỉnh hợp sản nghiệp đều giao cho hắn xử lý. Về sau đại tần vốn liếng lấy đầu tư có tiềm lực công ty làm chủ kinh doanh vụ. Ánh mắt không cần cực hạn tại cảng đảo, tương tương có một nhà rất mềm công ty, ngươi xem một chút có cơ hội hay không nhúng một tay.
Rất mềm.
Toa Liên Na rất nhanh liền nghĩ tới nhà này máy tính phần mềm công ty khai phát công ty.
Lão bản, ta tại ương tương du học lúc, ở trường học liên nghị hội bên trên gặp qua này nhà công ty hai cái người sáng lập. Mặc dù bọn hắn làm chính là tuyến đầu khoa học kỹ thuật, nhưng này nhà công ty phát triển tiền cảnh rất không rõ ràng. Theo 75 năm lập nghiệp bắt đầu, thẳng đến năm ngoái mới thành lập công ty. Đây là nắm IBM ủy thác bọn hắn khai phát nguyên kiện nguyên nhân, hiện tại đầu tư này nhà công ty chính là đi đến ném tiền, đổ xuống sông xuống biển xác suất rất lớn. Tần Lãng quan sát tỉ mỉ Toa Liên Na hai mắt, cô nàng này mặc dù trình độ rất cao, nhưng cái này ánh mắt thật là không ra thế nào.
Ân, con hàng này chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, cầm đáp án lớp bài thì trả lại hắn chép ra cảm giác yêu việt tới.
Tần Lãng khẳng định nói rằng, Toa Liên Na, cùng Lỗ Thúc giao tiếp xong sau, ngươi không cần làm khác, chỉ cần có thể đem nhà này cổ phần của công ty nắm bắt tới tay liền tốt. Đại Tần vốn liếng khoản tài chính ngươi đều có thể vận dụng.
Chương 219, Long đầu đôi phượng từ bậc hậu, đại lộ nguyên soái 489.
Chương 219, Long đầu đôi phượng từ bậc hậu, đại lộ nguyên soái 489.
Toa Liên Na trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng lão bản lời nhắn nhủ chuyện nàng vẫn là đến làm theo.
Cứ việc đối tại chuyện này, nàng cũng không thể hoàn toàn lý giải nguyên do trong đó cùng mục đích, nhưng nàng minh bạch chức trách của mình chỗ, chức nghiệp người quản lý mặc dù có quyền tự chủ, nhưng cũng phải có ánh mắt. Toa Liên Na cho thấy một loại rất thành thục chức nghiệp thái độ. Đang làm việc bên trong, lão bản phụ trách đưa ra yêu cầu, nàng phụ trách chứng thực đúng chỗ. Dù cho những yêu cầu này có thể làm cho nàng cảm thấy hoang mang hoặc là không quá hợp lý, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng có thể bác bỏ lão bản yêu cầu. Nàng có thể tại thích hợp thời điểm đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị, trợ giúp lão bản tốt hơn lý tìm hiểu tình hình, cũng làm ra càng lý tính quyết sách. Đồng thời, Toa Liên Na cũng biết rõ vô cùng chuyện chủ thứ phân chia, làm công người không thể vi phạm, dù là lão bản nhìn rất dễ nói chuyện.
Toa Liên Na gật gật đầu, tốt lão bản, ta cùng Lỗ tiên sinh giao tiếp xong liền đi một chuyến ương tương.
Ông quốc gia là tiền tài xã hội, chỉ cần có tiền, nhà này cổ phần của công ty hẳn là không nhiều vấn đề lớn.
Toa Liên Na do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, lão bản, ông quốc gia cùng chúng ta Hoa Hạ văn hóa vòng khác biệt, bọn hắn nơi đó là tập đoàn định đoạt. Dù cho chúng ta có thể áp đối bảo, tới cuối cùng phần này trái cây có thể lưu tại chúng ta trong tay cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì công ty đưa ra thị trường về sau, 5% chính là một sợi tơ hồng. Thêm ra bộ phận nhất định phải nhường ra đi, đây là ông giới tài chính quy tắc ngầm, không phải liền sẽ nên đón rất nhiều phiền toái.
Phố Hoan những cái kia tài chính đại nạc thủ đoạn rất bẩn, cái chiêu số gì đều có thể sử dụng đi ra.
Tần Lãng nghe vậy gật gật đầu, việc này hắn tâm lý nắm chắc.
Những cái kia tư bản tài chính một quen thủ đoạn chính là không giải quyết được phiền toái, liền đem mang đến phiền toái người giải quyết hết.
Cái này không cần lo lắng, chúng ta cũng không tham lam, cứ dựa theo quy tắc của bọn hắn chơi, nếu như vậy còn xảy ra vấn đề, vậy liền đem sách xảy ra vấn đề người giải quyết hết.
Tần Lãng cầm trong tay chén rượu ở trước mắt lung lay một chút, đỏ sầm rượu dịch tại chén trên vách xoay quanh. Khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, lạnh giọng nói rằng, loại thủ đoạn này không riêng bọn hắn sẽ chơi, ta cũng là người trong nghề. Toa Liên Na nhìn trước mắt phong mang tất lộ Tần Lãng, trong lòng nhảy một cái. Dạng này trạng thái dưới lão bản, cùng ngoại giới nghe đồn liền trùng hợp. Sát khí rất nặng. Hai ngày sau, Tần Lãng mang theo Thanh Thúc cùng Thiên Hồng tụ hợp Đại Ca Vinh, một đám người bước lên đi hướng Loan Loan máy bay. Đài Bắc đảo nguyên sân bay, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tần Lãng một đoàn người đi ra cửa ra phi trường, ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền rơi xuống một cái thẻ bài phía trên. Máu đảo đường cung nên Hồng gia huynh đệ giá Lâm Loan Loan. Người dẫn đầu đứng ở trước đám người phương, đằng sau tiểu đệ trong tay trên bảng hiệu thình lình viết hàng chữ này. Bọn hắn bốn phía không tạo thành một khối nhỏ chân không khu vực, những người khác cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Người dẫn đầu nhìn có thể có hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, mặc một thân thẳng tiểu áo tôn trung sơn, lộ ra 10 phần hợp thể. Mũi của hắn bên trên bảy một cặp mắt kiếng, cả người để lộ ra một cô nhã nhặn chi khí, không hề giống người giang hồ. Trung niên nhân hai tay chống nạnh, ngón trỏ bên trong trụ, sau đó giơ hai tay lên ôm quyền nói, Sơn Đông Thánh Nhân Sơn Tây đến, ngàn dặm tiếp giá ngự kim đài, chư vị đều là tiên nhân thể, chân đạp hoa sen đến đây đến. Đại Ca Vinh cũng làm một cái không tiếp mạng xuống lễ, tay phải nắm tay duỗi ra ngón tay cái hướng lên điểm ba lần. Đại Ca Vinh cao giọng trả lời, Hồng gia huynh đệ nghĩa khí cao, ôm ấp Nhật Nguyệt Sương Anh Hảo, Đại Bàng Dương cánh phiên vân thủ, Phượng Hoàng gật đầu chiếm kim ngao. Đại Ca Vinh đây là tại báo thân phận, độc chiếm vị trí đầu là vì một đường chi chủ. Tần Lãng kéo ra khóe miệng, Hồng môn tại Loan Loan như thế cũng sao? Tại trước mặt mọi người, liền trắng trợn báo vết cắt. Người dẫn đầu lúc này mới tự giới thiệu mình, Hồng môn Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường bộ đường chủ Kim Hổ, cung nên Hồng đại ca. Kim Hổ cách gọi không sai, Hồng môn huynh đệ có hai họ, họ gốc là một cái, Hồng họ là một cái. Đại Ca Vinh chắp tay một cái, trả lời, Chí Công Đường đường chủ Đặng Dật Vinh, gặp qua Kim huynh đệ. Chí Công Đường đời thứ nhất đường chủ là Đại Pháo Tiên Sinh, cùng ương tương gây nên công đảng có cùng nguồn gốc, ương tương đường khẩu tại Hồng môn nội bộ xưng hô là An Lương tổng đường. Đại Ca Vinh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lãng, ra hiệu hắn tới chào. Tần Lãng tiến lên hai bước, tay phải nắm tay giơ ngón tay cái lên hướng lên điểm ba lần, cũng báo ra thân phận của mình. Hồng gia huynh đệ nghĩa khí cao, ôm ấp Nhật Nguyệt Sương Anh Hảo, long đầu đôi phượng từ bậc hậu, đại lộ nguyên soái 489. Chí Công Đường đại lộ nguyên soái Tần Lãng, gặp qua Kim đại ca. Tần Lãng dùng Phượng Hoàng Tam điểm đầu không hề có một chút vấn đề. Tuy nói đại lộ nguyên soái là trên đại có, dưới đại không dưỡng lao vị trí, nhưng về mặt thân phận cùng đường chủ, sơn chủ một cái dạng, đều là đứng hàng 489. Kim Hổ nhìn kỹ một cái Tần Lãng, hắn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, thậm chí nhìn qua hắn tất cả tư liệu. Ước đảo một trận chiến cái tên này tại cảng, Ước Loan Tam Điệu danh tiếng vang xa. Kim Hổ chắp tay thi lễ nói, Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường bộ đường chủ Kim Hổ, cung nên Tần huynh đệ. Tuy nói Hồng gia huynh đệ bả vai đủ, nhưng cũng là điểm tốt đi, hai người bọn họ tại trong môn thân phận không sai biệt lắm, vậy cũng chỉ có thể dùng tuổi tác đến phân chia xưng hô. Sau đó Kim Hổ duỗi ra tay phải, mở miệng nói ra, Đặng đại ca, Tần huynh đệ, nơi tiếp đãi đã sắp xếp xong xuôi. Mời. Ân, cũng chính là tại trường hợp này đại ca Vinh có thể được xưng là Đặng đại ca, nếu là tại chính thức trường hợp gặp mặt, đại ca Vinh trước tiên cần phải để người ta một tiếng Kim bộ trưởng. Đừng nhìn Kim Hổ chỉ là máu đào đường bộ đường chủ, nhưng người ta thân phận là Loan Loan cảnh tổng lệ thuộc trực tiếp bộ môn phó bộ trưởng. Tần Lãng hai người đối Kim Hổ gật gật đầu, một đoàn người đi theo máu đào đường lễ đường nhân viên đi ra ngoài. Tròn Sơn khách sạn lớn trước cửa, Tần Lãng một đoàn người tại cửa ra vào xuống xe. Nó ở vào đài Bắc Tròn Sơn giữa sườn núi, vị trí cách Cơ Long sông không xa, bởi vì đặc biệt hoa hạ cung điện thức kiến trúc mà trở thành đài Bắc thị tiêu chí. Tròn Sơn khách sạn lớn từng bị Ưng Tương tạp chí định giá thế giới 10 khách sạn lớn một trong khách sạn lớn tự xây thành lấy tới tiếp đãi qua đông đảo quốc tế chính khách cùng hoàng thất khách quý. 14 tầng cung điện thức lầu chính tại 73 năm rơi xây thành, nhất là khách sạn lớn chỗ có cổ kính tư tưởng, hùng vĩ tráng lệ khí thế, càng là nổi danh thế giới. Tròn Sơn khách sạn lớn lối kiến trúc hoàn toàn là hoa hạ kiểu dáng, nóc nhà, phòng thân, cái bệ ba đoạn hình thức hoa hạ truyền thống cung điện thức cao ốc. Tại Tròn Sơn khách sạn lớn trước đứng vững một tòa, ba gian, tứ trụ, lầu ba, uy nghiêm hùng vĩ cổng chào. Cổng chào chính giữa viết Tròn Sơn khách sạn lớn cái này năm chữ to là Khổng Tử đích hệ tử tôn viết. Ân, đến cùng phải hay không dòng chính không ai nói rõ được. Không ra đừng nhìn là thánh nhân hậu duệ, nhà hắn cũng rất loạn. Lão thường thời thời khắc khắc đều tại hiện lộ rõ ràng hắn mới là chính thống, không riêng Khổng Tử hậu nhân bị hắn mang đi qua, liền Long Hổ Sơn Trương gia dòng chính cũng tại Loan Loan. Nho, nói, hai nhà dòng chính truyền nhân một cái đều không bỏ qua. Tần Lãng một đoàn người đi vào tiệm cơm đại sảnh, và mắt đều là hoa hạ cổ điện kiến trúc nguyên tố, cảm giác giống như là tiến vào một tòa cung điện. Trong đại đường mấy chục cây màu son hình trụ không sai biệt lắm đến hai người mới có thể ôm hết, nóc nhà treo tạo hình cổ phát đèn cung đình, toàn bộ trong đường tiếng nhạc tao nhã. Trong đại sảnh cao cao trên trần nhà có một khối tạo hình ưu mỹ, chế tác tinh tế hoa mai hình khung trang trí. Hoa mai ở giữa năm đầu kim long vờn quanh một quả long châu. Tần Lãng âm thầm lưu lưỡi, cùng nơi này so sánh, hắn gái kia Vạn Long Sơn trang thật sự là không coi là gì. Quá dùng mình, chương 220, liên ký gánh, chương 220, liên ký gánh. Thiên Hồng bọn người lưu tại hai lâu, Tần Lãng cùng Đại Ca Vinh được lĩnh đến tiệm cơm thứ 9 tầng. Máu đào đường nên đón nhân viên đối Tần Lãng hai người cười giới thiệu nói, "Đặng tiên sinh, Tần tiên sinh, tiệm cơm thứ 9 tầng bình thường là không mở ra cho người ngoài. Lần này tiệm cơm quản ủy hội cố ý phê chuẩn máu đào đường ở đây đãi khách." Tần Lãng hai người liếc nhau, đều cười cười, sau đó đi vào riêng phần mình gian phòng. Nửa giờ sau, Tần Lãng mặc áo choàng tắm theo phòng tắm bên trong đi ra, cái này áo choàng tắm là theo kho quân dụng bên trong lấy ra. Hắn đi vào trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh điện thoại cho Trương Dư đánh qua. Bên cạnh, "A Dư là ta. Ngươi hôm nay làm sao lại tại thời gian này gọi điện thoại cho ta?" "Ân, Tần Lãng con hàng này bình thường đều là ở buổi tối gọi điện thoại cho nàng, nay ngày thật là có điểm sớm. Ta tại Tròn Sơn khách sạn lớn, ngươi qua đây không?" "Nha." Trương Dư kinh ngạc thốt lên, vội vàng hỏi,
làm sao ngươi tới Loan Loan rồi?
Cố ý đến xem ta.
Tần Lãng cười giải thích nói, lần này tới bái tế Hồng Môn tiền bối, cái này chẳng phải thông chi ngươi sao?
Trương Dư bĩu môi, tức giận nói, ngươi cái này không có lương tâm, đây là thuận đường liếc lấy ta một cái thôi.
Ha ha.
Tần Lãng khẽ cười nói, ta còn chưa nghĩ ra thế nào đăng nhà ngươi đại môn, ngươi qua đây cho ta tham mưu một chút.
Tốt.
Chờ ta. Trương Dư để điện thoại xuống liền bắt đầu thu thập một chút ăn mặc, mang theo bọc nhỏ bao liền chạy ra ngoài.
Ân, chuyện của công ty trước tiên có thể thả một chút, thấy A Lãng mới là đại sự.
Leng keng.
Tần Lãng đi tới cửa mở cửa phòng, Trương Dư ném đi túi sách liền nhảy tới trên người hắn, ôm cổ hắn cắn một chút.
Ta tại Loan Loan cho Bạch Di chỉnh lý công ty, không có thời gian về Cảng Đảo, ngươi cũng sẽ không đến xem ta.
Tần Lãng tiện tay đóng cửa lại, kéo lấy nàng cái mông nhỏ về tới trên ghế salon.
Trương Dư ngồi trên đùi của hắn, ôm cổ hắn hỏi, lần này tới có thể đợi mấy ngày?
Tần Lãng nghĩ nghĩ, Cảng Đảo cũng không có chuyện gì dùng hắn ra mặt, thật đúng là có thể đợi một thời gian ngắn.
Có thể nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta cũng là bận bịu chân đánh cái hốc, chỉnh lý công ty không phải một chuyện dễ dàng.
Trương Dư bĩu môi, tức giận nói, ta còn không biết ngươi,
ngươi còn có thể tự mình làm việc.
Ha ha.
Tần Lãng nắm tay khoác lên trên đùi của nàng, cười trả lời, thế nào liền không kiếm sống?
Chính sự không làm được, nhưng chuyện khác ta còn là có thể làm.
Ha ha.
Trương Dư xoa mặt của hắn, cười to nói, ngươi đối với mình thật là có rõ ràng nhận biết, biết mình không làm được chính sự.
Kia là?
Tần Lãng vừa cười vừa nói, ta có tự mình hiểu lấy, không giúp đỡ liền xem như giúp đại ân, tránh khỏi càng giúp càng loạn.
Leng keng.
Nghe được chuông cửa vang lên, Trương Dư mau từ Tần Lãng thân bên trên xuống tới làm sửa lại một chút quần áo, đi tới cửa mở cửa phòng ra.
Đại ca Vinh sững sờ, cái này còn thế nào là một cô nương mở cửa?
Hắn lập tức lui về sau một bước, nhìn một chút số phòng.
Không sai a.
Trương Dư nhận biết Đại ca Vinh, Cảng Đảo tiểu vương tử không phải chỉ là hư danh.
Nàng cười hướng Đại ca Vinh vấn an, Vinh ca ngươi tốt, ta là A Lãng bạn gái Trương Dư.
A.
Đại ca Vinh lúc này mới cười trả lời, thật có lỗi, trước kia chưa thấy qua ngươi, lão Lục có đây không?
Trương Dư nghiêng người đối với hắn làm một cái thủ hiệu mời, Vinh ca mời vào bên trong, A Lãng ở bên trong.
Đại ca Vinh đối Trương Dư gật gật đầu, lúc này mới đi vào phòng.
Tần Lãng đứng dậy nên hắn ngồi xuống, mở miệng hỏi, thế nào?
Đại ca Vinh thấy Trương Dư đi phòng ngủ, đưa tay đối Tần Lãng giơ ngón tay cái lên.
Lão Lục có ánh mắt,
rất hiểu chuyện.
Kia là?
Tần Lãng cũng không kiềm tốn, cũng không biết con hàng này là tại thừa nhận chính hắn ánh mắt tốt, vẫn là thừa nhận Trương Dư hiểu chuyện.
Ha ha.
Đại ca Vinh cười cười, lúc này mới nói đến chính sự.
Lão Lục, ngày mai ngươi là cùng ta cùng một chỗ bài tế, vẫn là tách ra bài tế?
Cùng một chỗ thôi.
Tần Lãng thuận tay cầm lên để lên bàn khói, rút ra một cây đưa cho Đại ca Vinh.
Đại ca Vinh nhận lấy điếu thuốc sau, Tần Lãng đem cái bật lửa tiến đến trước mặt hắn, cho hắn nhóm lửa.
Hắn cái này mở miệng hỏi, Vinh ca, ta dùng chính là Chí Công Đường đường hiệu, nếu là tách ra bài tế, đây coi là chuyện gì xảy ra?
Đại ca Vinh nghe vậy, nhẹ gật đầu.
Tần Lãng tiếp tục nói, Vinh ca, ta minh bạch ý của ngươi,
nhưng chúng ta dù sao đều đỉnh lấy Chí Công Đường danh hiệu, hơn nữa còn đều là liên ký một viên, nếu là tách ra bài tế, không phải nhường người ngoài chế rêu sao?
Đại ca Vinh nghe xong Tần Lãng lời nói, trầm mặc một lát, rít một hơi thật sâu, nhường xương mủ theo trong lỗ mũi chậm rãi phun ra.
Một lát sau, Đại ca Vinh mới mở miệng nói ra, lão Lục, nói thật, bây giờ tại Cảng Đảo trên giang hồ, thanh danh của ngươi nhưng so với ta lớn hơn.
Ngữ khí của hắn hơi xúc động, lúc này mới bao lâu thời gian a?
Lão Lục tiểu tử này liền làm xảy ra lớn như vậy cục diện, trước kia liên ký là dựa vào liên công nhạc chống đỡ, nhưng bây giờ người giang hồ nhắc lên liên ký, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lao Đông.
Nhưng Đại ca Vinh cũng chịu phục, đây hết thảy đều là lão Lục đánh ra tới thanh thế.
Tần Lãng cười khoát tay áo, Vinh ca, ta có thể có hôm nay, toàn dựa vào huynh đệ nhóm xuất lực.
Chúng ta cũng không phải người ngoài, người một nhà không nói hai nhà lời nói.
Đại ca Vinh cười cười, tiếp tục nói, ta chính là không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, nhường huynh đệ chúng ta ở giữa sinh ra ngăn cách.
Dù sao chủ tế người chỉ có một cái, cho nên ta phải tới hỏi một chút người ý nghĩ.
Không cần thiết.
Tần Lãng hướng trên ghế salon nhích lại gần, hút một hơi thuốc.
Vinh ca, nói thật, ta thật không quan tâm việc này.
Mặt mũi thứ này, không là người khác cho, mà là muốn dựa vào chính mình đi tranh trở về.
Coi như ta đứng ở chủ tế vị trí bên trên, vậy thì thế nào đâu?
Chẳng lẽ liền bởi vì cái này, người khác liền sẽ đối ta nhìn với con mắt khác sao?
Tần Lãng thanh âm cũng không lớn, nhưng lời kế tiếp lại mang theo một loại phát ra từ thực chất bên trong tự tin.
Nói câu cuồng vọng lời nói, ta Tần Lãng hai chữ này, tại Cảng Đảo trong giang hồ chính là mặt mũi,
là ta dùng máu từng chút đổ vào đi ra.
Đại ca Vinh nhìn xem khí phách không bên cạnh để loạn Tần Lãng âm thầm gật đầu.
Hắn cũng phải thừa nhận, lão Lục lời này không có một tia trình độ.
Hiện nay Cảng Đảo trong giang hồ dám không cho lão Lục mặt mũi là cực tiểu số, phần lớn là không chọc giận ngươi liền xong rồi.
Thực sự không được liền trốn tránh điểm.
Đừng nhìn lão Đông không lớn, nhưng không có việc gì liền sáng tạo điểm thần thoại.
Hơn nữa lão Lục mặt mũi này bên trong không chỉ có máu tươi, còn trộn lẫn lấy nghĩa khí cùng lợi ích ở trong đó.
Rất gian chắc.
Đại ca Vinh chuyển bỗng nhúc nhích cái mông, tìm thoải mái dễ chịu tư thế ngồi.
Hắn điều chỉnh tốt tư thế ngồi, nhấc lên chân bắt chéo, nhường thân thể của mình hoàn toàn trầm tĩnh lại.
Lão Lục, Đại ca Vinh mở miệng nói ra, lần này trở lại Cảng Đảo về sau, ta muốn đem liên ký chiêu bài giao cho ngươi tới đón.
Tần Lãng nao nao, kinh ngạc nhìn một cái Đại ca Vinh, con hàng này uống lộ thuốc.
Đại câu ca đánh xuống cơ nghiệp, hắn miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, cứ như vậy nhẹ nhàng ngừng lại.
Đại ca Vinh tiếp tục nói, đừng người sở dĩ cho ta mặt mũi, đơn giản là xem ở Đại câu ca cùng liên công nhạc phương diện tình cảm.
Ta bây giờ không có cái năng lực kia đi là liên ký che gió che mưa.
Đại ca Vinh hướng Tần Lãng cười một tiếng, đây cũng là Đại câu ca ý tứ.
Chương 221, manh chợ đêm, chương 221, manh chợ đêm.
Đại ca Vinh thật đúng là không có lắc lư Tần Lãng,
đây đúng là đại câu ca ý tứ. Từ khi Tần Lãng ngồi tiếp Hoắc tiên sinh đi một chuyến lúc nào, hắn làm những sự tình kia liền truyền đến đại câu ca trong lỗ thai. Đại câu ca cũng biết đại ca Vinh năng lực, nhường hắn đập đóng phim vẫn được, lan lộn giang hồ hắn thật không phải cái kia. Tâm không hung ác, tay không hắc, chỉ dựa vào Liên Công Nhạc chiêu bài là không được. Hiện tại cảng đảo trong giang hồ xài lang hồ báo nhiều như vậy, vạn nhất ngày nào đụng tới một cái khác lão lục làm sao xử lý? Đã hiện nay liên ký bên trong gia lão lục như thế mấy nhân, vậy liền đem liên ký gánh nhường hắn kiêng. Đại câu ca nghĩ rất lâu dài, nếu là A Vinh tự tay đem liên ký chiêu bài giao cho lão lục, bằng cách làm người của hắn, A Vinh có việc hắn còn có thể mặc kệ. Tần Lãng người thiết lập đã hoàn toàn định hình, liền ở xa lá phong đại câu ca đều tin tưởng không nghi ngờ. Đại ca Vinh cùng Tần Lãng lại hàn huyên một hồi lâu, thời gian trôi qua nhanh chóng, chính sự đã nói chuyện không sai biệt lắm. Đại ca Vinh cảm thấy lại chờ hạ liền nhận người phiền, dù sao hắn tới không phải lúc. Thế là hắn đứng dậy, cười hướng Tần Lãng cáo từ. Tần Lãng cũng không giữ lại, dù sao hắn cùng Trương Dư hơn 2 tháng không gặp, đứng dậy vui vẻ đưa tiễn đại ca Vinh xéo đi nhanh lên. Hai người tại cửa ra vào lại hàn huyên vài câu, đại ca Vinh lúc này mới quay người rời đi. Tần Lãng tiện tay đóng cửa lại về tới trong phòng khách. Trương Dư lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ đi ra. Nàng trực tiếp ngồi vào Tần Lãng trên đùi, dựa sát vào nhau ở trên người hắn, ôn nhu hỏi, "A Lãng, ngươi ngày nào đi gặp mẫu thân của ta?" Tần Lãng giật giật khóe miệng, lộ ra một vệt ý cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Dư tấm kia mang theo một tia anh khí trên mặt, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Trương Dư chỉ nói nhường hắn đi gặp mẫu thân của nàng, lại không có sách lôi lá hổ, đây là chừa cho hắn một cái giảm sóc thời gian. Tần Lãng cười trả lời, "Ngày mai à, ngày mai có việc muốn làm, ngày mai ta trực tiếp đi gặp ngươi lão đầu." "Thật?" Trương Dư nghe xong lời này, vui vẻ ra mặt mà hỏi. Trương Dư rất rõ ràng hắn nói như vậy ý tứ, đây là muốn cho nàng một cái hứa hẹn. Cái kia còn có thể là giả. Tần Lãng nhếch miệng lên, tay phải lướt qua bắp đùi của nàng, làm ngón tay của hắn chạm đến kia bóng loáng da thịt lúc, còn thoáng dùng sức bóp một chút. Trương Dư thân thể khẽ run lên, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, oán trách chừng Tần Lãng một cái. Tần Lãng lại lơ đễnh, hắn cười ha hả nói, "Ta cũng không phải không mặt mũi gặp người, hơn nữa ngươi lão đầu cũng không phải cái gì ăn người lá hổ, ta trực tiếp đi gặp hắn không được sao đi?" Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, đi gặp phụ thân nàng không phải một cái gì khó xử sự tình. Kia cái tiện nghi cha vợ hẳn là sẽ không cho hắn sắc mặt nhìn, dù sao một đoạn thời gian trước hắn còn cùng Tần Lãng cầu tình tới. "A Lãng." Một tiếng này duyên dáng gọi to chứa đường lượng ít nhất 5 cái dấu cộng. "Ân, tỉnh lượng." Ban đêm đèn hoa mới lên, Trương Dư tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tần Lãng đi dạo phố. Đài Bắc Mánh, vạn hoa chờ phồn hoa khu buôn bán, tựa như cảng đảo miếu nhai như thế, là dạo phố nơi đến tốt đẹp, có thể nhất thể hiện Đài Bắc đặc sắc. Hiện tại Mánh cũng là người trẻ tuổi tụ tập địa phương. Trương Dư ôm Tần Lãng cánh tay, hai người nhàn nhã dạo bước tại rộn rộn ràng ràng thương nghiệp trên đường. Trương Dư trên mặt còn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, nàng thao thao bất tuyệt hướng Tần Lãng giới thiệu nơi này đặc sắc. "A Lãng, ngươi nhìn, nơi này chính là Mánh chợ đêm, nó thật là Đài Bắc lớn nhất lịch sử và văn hóa nội tình chợ đêm một trong." Trương Dư thanh âm bên trong để lộ ra đối nơi này yêu thích. Dạo phố có thể là mỗi nữ nhân cộng đồng yêu thích. Trương Dư tiếp tục nói, nơi này lịch sử lâu đời, sớm tại Mãn Thanh thời kỳ liền đã tồn tại, đến bây giờ đều có trên 100 năm lịch sử rồi. Hơn nữa a, ở chỗ này có thể thưởng thức được các loại chính tông loan loan mỹ thực. Trương Dư ánh mắt sáng lấp lánh, dù là vừa cơm nước xong xuôi không lâu, cổ của nàng kết cũng không tự chủ được giật giật. Theo Trương Dư giới thiệu, Tần Lãng ánh mắt cũng nhìn về phía bốn phía. Hắn thấy được không ít bán mỹ thực quầy hàng, rực rỡ muôn màu. Thịt kho cơm, đại tràng bao ruột non, sinh sắp bao, hà tử sắc, bánh nướng bao nhỏ bánh, đậu hoa, bánh rán chờ một chút. Các món ăn ngon cái gì cần có đều có, còn tản ra mùi thơm mê người. Trương Dư hưng phấn chạy đến một cái trước gian hàng, mua không ít quà vặt, không sai sau đó xoay người đối đi theo phía sau bọn họ Thiên Hồng lấy tay, nhiệt tình chào mời nói, "Thiên Hồng, mau tới nếm thử loan loan đặc sắc mỹ thực, thật ăn thật ngon." "Tạ tạ đại tẩu." Thiên Hồng tiếp nhận Trương Dư đưa tới quà vặt sinh sắc bao cùng hà tử sắc hướng miệng bên trong đưa mấy cái. Trong chợ đêm xa hoa trụy lạc, người qua lại như mắc gửi, đám người bán hàng rong không ngừng giao hàng lấy chính mình thương phẩm, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Tần Lãng ánh mắt chậm rãi đảo qua hai bên đường, những cái kia ngũ quang thập sắc chiêu bài tại trước mắt hắn lấp lóe. Quán ba, hộp đêm, kịch ca múa đinh, những này tràn ngập dụ hoặc nơi trốn dường như ở khắp mọi nơi, để cho người ta không kịp nhìn. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại một chỗ kịch ca múa đinh trên biển hiệu, phía trên kia dùng đèn nê ông quán phát họa ra nghệ kỹ đồ án ở trong màn đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Tần Lãng chỉ vào kia cái chiêu bài, quay đầu hướng bên cạnh Trương Dư hỏi, "Đây không phải chậu rửa chân gà đặc sắc sao? Thế nào tại Loan Loan cũng có nhiều như vậy?" Trương Dư cười giải thích nói, "Đây thật ra là lịch sử còn sót lại vấn đề, ngươi biết, Loan Loan đã từng bị chậu rửa chân gà chi phối qua một đoạn thời gian. Đoạn lịch sử này không chỉ có cho Loan Loan mang đến trong chính trị biến đổi, còn đối nơi đó văn hóa sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Chậu rửa chân gà đem bọn hắn giáo dục hệ thống cùng giải trí phong tục cùng nhau dẫn tới Loan Loan, khiến cho những nguyên tố này ở chỗ này dần dần mọc rễ nảy mầm. Bây giờ, cứ việc thời gian đã trôi qua, nhưng chậu rửa chân gà ảnh hưởng như cũ cắm rễ ở Loan Loan một chút nơi hẻo lánh bên trong. Tại một chút địa vực tính trong bang phái đầu đảng, bọn hắn vẫn tiếp tục sử dụng lấy có chậu rửa chân gà đặc sắc xưng hô. Câu lớn đầu lớn tử, đầu đảng, liền gọi trụ tang chúng ta Hoa Hạ tang là thực vật, chậu rửa chân gà tang xưng hô. Đây chính là lịch sử vết tích cùng văn hóa xâm lấn tính chất phức tạp. Mặc dù Loan Loan đã cầm về rất nhiều năm, nhưng đi qua kinh nghiệm vẫn tại một số phương diện lưu lại ấn ký. Lịch sử là không cách nào bị tùy tiện xóa đi, nó sẽ lấy các loại phương thức ảnh hưởng Loan Loan tương lai đi hướng. Tần Lãng cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái, vừa cười vừa nói, "A Dương, sách ngươi là thật không, có nhìn không?" Kia là? Trương Dư đắc ý chớp chớp đẹp mắt lông mày. Thiên Hồng đi theo phía sau bọn họ, cũng làm như có thật phụ hòa nói, "Đại tẩu đây mới là người làm công tác văn hóa nhi." Ha ha. Tần Lãng nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một chút trêu chọc nói, "Thiên Hồng,
ngươi cái này mông ngựa vỗ cũng quá gượng gạo rồi. Ngươi xem một chút người ta Trần Cô Nhai, kia công phu định hót mới gọi lô hỏa thuần thanh, ngươi đến cùng hắn học một ít. Thiên Hồng chăm chú trả lời, đại lão, ta đây cũng không phải là vớt mông ngựa, đại tẩu giảng chính là tốt. Thế nào tốt pháp ta nói không ra, nhưng nghe lại rất có đạo lý. Chương 222, Dì Quang, Dì Vinh huynh đệ. Chương 222, Dì Quang, Dì Vinh huynh đệ. Thời gian đã lặng yên trượt đến hơn 10 giờ đêm, ba người cái này mới thỏa mãn bước lên đường về. Trương Dư kéo Tần Lãng cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn mặt, tựa như tối nay sáng nhất tiểu tinh tinh. Nàng giọng dịu dàng hỏi, A Lãng, ngày mai chúng ta còn tới đây dạo phố có được hay không? Trong thanh âm của nàng để lộ ra đối đêm nay thời gian tốt đẹp quyến luyến. Tần Lãng tự nhiên minh bạch Trương Dư tâm tư, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, sảng khoái hồi đáp, không có vấn đề, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói Nhật Nguyệt Đầm cũng thật không tệ, nếu không chúng ta ngày mai gặp qua cha mẹ ngươi cũng đến đó tản bộ một vòng. Trương Dư nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống hai viên chiếu lấp lánh bảo thạch, nàng hưng phấn liên tục gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Đi nơi nào nàng cũng không đáng kể, chỉ là nhìn với ai đi. Dứt lời, Trương Dư lên tay lái phụ, Tần Lãng thì bên trên vị trí lái. Thiên Hồng chiếm đoạt toàn bộ xếp sau, thư thư phục phục dựa vào trên ghế ngồi. Trương Dư tâm tư rất nhỏ, nàng biết Tần Lãng đối BM nút tình hữu độc trùng, cho nên hôm nay cố ý mở một chiếc BM nút tới. Trong xe không khí rất nhẹ nhàng, Tần Lãng cùng Trương Dư câu được câu không tán gẫu, chủ đề theo thường ngày việc vặt tới sinh hoạt chuyện lý thú, không chỗ nào mà không bao lấy. Đối thoại của bọn họ rất tùy ý, nhưng nói chuyện phiếm không khí lại tương đối vui vẻ. Cỗ xe vừa mới lái ra chợ đêm, làm chạy tới một cái chỗ ngoặt lúc, con đường phía trước liền bị bảy người ngăn chặn. Tần Lãng ánh mắt thuận đèn xe chiếu sáng quang nhìn sang, chỉ thấy 200 người đang điên cuồng đuổi theo hai người, mà hai người kia thì đang liều mạng chạy trốn. Hai người kia đều bản lĩnh coi như không tệ, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng không tầm thường kỹ xảo cách đấu, mấy cái đuổi theo tới người rất nhanh liền bị bọn hắn đánh ngã. Hai người này ra tay tương đối hung ác, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một kích đều có thể đánh ngã một người, đập nện vị trí rất chuẩn. Lúc đầu Tần Lãng không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng cái này hai hàng lại hướng hắn chạy tới, vỗ cửa sổ xe kêu cứu. Huynh đệ, giúp đỡ chút, để chúng ta lên xe. Tần Lãng quay đầu hướng Thiên Hồng dặn dò nói, mở cửa. Hai người này mới vừa lên xe, côn đồng cùng khảm đao liền rơi vào trên xe. Tần Lãng xưa nay không là quen hải tử người, một cước chân ga đạp tới cùng, xe như thoát cương ngựa hoang đồng dạng vào tới. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh, cỗ xe giống một quả đạn pháo như thế trực tiếp xông về phía trước những cái kia cản đường người. Chỉ nghe từng tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, mấy người bị đụng bay ra ngoài. Một màn bất thình lình khiến người khác đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được người tài xế này dám đụng bọn hắn. Người phía sau mắt thấy chiếc xe kia hướng chính mình lao đến, nhao nhao tứ tán chạy trốn, sợ bị cái tên điên này lái xe đụng ngã. Ông ngôn huế ngữ tại Tần Lãng xe đằng sau vang lên. Dựa vào bắc, ít 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 mẹ ngươi a. Đừng để ta tìm tới ngươi, không phải giết chết cái tên Vương bắt đả ngươi. Trong ô tô, Trương Dư sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cái gì cũng không nói, nàng rất rõ ràng mình nam nhân là thân phận gì. Đại ca nữ nhân nếu là liền chút chuyện này đều sợ, hai nàng cũng đi không xa. Ô tô một đường bao táp tới Tròn Sơn khách sạn lớn trước cửa, thủ trong đại sảnh máu đào đường nhân viên tiếp đãi cái gì đều không có hỏi, tiếp nhận chìa khóa xe lái xe đi. Cửa thang máy, Tần Lãng vô Trương Dư bà bay, nói với nàng, về trên lầu chờ ta. Trương Dư gật gật đầu, vào thang máy trở về 9 tầng gian phòng. Tần Lãng mang theo nhặt được hai huynh đệ đi tới lầu 2 Thiên Hồng gian phòng. Vào chỗ về sau, hắn lúc này mới xem xét cẩn thận hai cái này mánh nhân một cái. Hai người tóc trước chắn đều không giàu có, nhưng sau đầu lại ghim nửa tóc dài, bộ dáng dáng dấp giống nhau như lúc, là một đôi song bào thai. Thiên Hồng theo tìm trong túi sách một quyển băng vải ném cho hai người, để bọn hắn xử lý một chút vết thương trên người. Chờ hai người xử lý xong, bọn hắn lúc này mới đối Tần Lãng có chút không người. Cảm tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, huynh đệ chúng ta hai người khắc trong tấm khảm. Khắc trong tấm khảm. Tần Lãng nở nụ cười, hỏi, ta cứu các ngươi một mạng, một câu khắc trong tấm khảm liền xong việc. Hai sắc mặt người cứng đờ, bọn hắn rất rõ ràng, có thể khiến cho máu đào đường người tiếp đãi thân phận đều không tầm thường. Hai người cũng là người giang hồ, hiện tại Tròn Sơn khách sạn lớn bên trong tiếp đãi là ai bọn hắn cũng đều có nghe thấy. Tần Lãng nhìn xem hai người hỏi, các ngươi là kêu cái gì? Hà Quang, Hà Vinh. Hai người đối Tần Lãng chắp tay một cái, trong miệng một lời trả lời. Tần Lãng quan sát tỉ mỉ một cái Hà Quang, người này chính là Địa Trung Hải. Không có đeo kính thật đúng là không giống, người cũng trẻ rất nhiều. Hắc. Lần này Loan Loan không hưởng công, nhặt được hai mánh nhân. Vừa rồi Tần Lãng thật là tận mắt nhìn thấy, Hà Vinh bản lĩnh cũng không so với hắn ca Địa Trung Hải kém bao nhiêu. Tần Lãng đưa tay chỉ ghế salon bên cạnh, mở miệng nói ra, ngồi. Ta không muốn biết hai người các ngươi bị ai truy sát, nhưng ta cứu được các ngươi một mạng là sự thật. Tần Lãng chỉ mặt mình, cười ha hả nói, con gái người ta gặp phải việc này đều là lấy thân báo đáp, các ngươi cứ như vậy ăn không răng trắng không thể nào nói nổi a. Địa Trung Hải nết nết miệng, cái này người thật giống như đầu óc có chút không bình thường. Còn phải cho ngươi bồi dưỡng a. Nhưng hắn cũng biết người ta nói là sự thật. Địa Trung Hải hỏi, còn không có thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh. Càng đảo Đông Hoàng công thương tiểu gì cũng sẽ Tần Lãng. Tần Lãng cười báo lên danh hiệu, cái danh hiệu này tại cảng, ước Loan Tam địa hẳn là coi như có chút thanh danh. Lao Đông trợ lý Phong Ma Hổ. Không đợi Địa Trung Hải nói chuyện, Hà Vinh trực tiếp từ trên ghế xạ lọn đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Không sai. Càng đảo giang hồ đệ nhất cao thủ. Hà Vinh lại hỏi một câu. Không sai biệt lắm. Tần Lãng gật gật đầu, hai người các ngươi hiện tại có ý nghĩ gì sao? Địa Trung Hải huynh đệ hai người lên nhau, lại suy nghĩ một chút tình cảnh của mình, đồng thời đối Tần Lãng ôm quyền nói. Lục ca đại danh huynh đệ chúng ta như sấm bên tai, nếu như Lục ca không sợ trên người chúng ta phiền thoái, huynh đệ chúng ta hai người về sau liền theo Lục ca kiếm cơm. Tần Lãng không quan tâm trên người bọn họ có phiền phức gì,
người giang hồ phiền toái đơn giản cũng chính là giang hồ ân oán. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Địa Trung Hải một người đã làm cho Tần Lãng ra tay, chưa nói xong đắp một cái không kém gì hắn Hà Vinh. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, đây mới là cảm tạ chính xác mở ra phương thức, đã các ngươi thành ta người, có việc ta tự nhiên sẽ chống đỡ các ngươi. Đến ở trên người có phiền toái gì ta không quan tâm. Địa Trung Hải nghe vậy, cầm lấy ấm trà rót hai chén trà đưa cho Hà Vinh một chén. Hai người quỳ một chân trên đất giơ cao chén trà, trong miệng nói rằng, đại lão mời uống trà. Tần Lãng tiếp nhận hai chén trà uống vào, đỡ dậy hai người nói, hiện tại các ngươi vào môn hạ của ta, về sau liền có thể đánh lấy danh hào của ta làm việc. Tần Lãng tiếp nhận bọn hắn đưa tới đến thăm đáp lễ hồng bao, lập tức theo trong túi quần móc ra một sấp đô la Hồng Kông đưa đến trước mặt bọn hắn. Địa Trung Hải huynh đệ tiếp nhận đô la Hồng Kông, nghi thức mới tính chính thức kết thúc. Chương 223, lấy giang hồ là đi đầu, chương 223, lấy giang hồ là đi đầu. Nghi thức kết thúc về sau, Địa Trung Hải háng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật lên huynh đệ bọn họ hai người cùng người xảy ra xung đột từ đầu đến cuối. Thì ra, Địa Trung Hải hai huynh đệ là Loan Loan bản thổ câu lạc bộ Liên Minh Châu Bộ giúp cờ kế tiếp sừng nhỏ đầu sở thuộc thành viên. Loan Loan đầu đảng thế lực cùng Cảng Đảo xã đoàn không giống, nơi này đầu đảng thế lực nội bộ không có minh xác chức vị phân chia, đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Chính là nhất truyền thống đại ca mang tiểu đệ quan hệ. Đây cũng là huynh đệ hai người có thể bái nhập bọn họ dưới nguyên nhân. Cái này sừng nhỏ đầu tại Vạn Hoa khu địa bàn không lớn, nhưng cũng coi như có thể sống tạm. Ngày bình thường, huynh đệ hai người một lòng luyện võ, tìm kiếm khắp nơi cao thủ luật bản, hy vọng có thể không ngừng tăng lên thân thủ của mình. Lần này xung đột cũng là một trận ngoài ý muốn. Theo Địa Trung Hải nói tới, chuyện nguyên nhân gây ra là Hà Vinh tại khi luận võ thất thủ đánh chết cầu lớn đầu dưới cờ một cái hắc quyền cao thủ. Chuyện này đưa tới cầu lớn sừng đầu đầu trục tang, đầu đảng ba bộ khúc, bất mãn, cho rằng đây là đối khiêu khích của hắn, thế là liền muốn cầu sừng nhỏ đầu cho một cái công đạo. Sừng nhỏ đầu tại tiếp vào tin tức sau, một phương diện muốn trấn an cầu lớn đầu cảm xúc, một phương diện khác cũng phải xử lý tốt chính mình nội bộ vấn đề. Dù sao, Hà Vinh là hắn dưới cờ thành viên, hành vi của hắn không chỉ đại biểu người, chuyện này có khả năng sẽ dẫn phát hai cái sừng đầu thế lực xung đột kịch liệt. Cái này sừng nhỏ đầu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền muốn giết chết Hà Vinh đến lắng lại lần này tranh chấp. Tần Lãng nghe xong rất là im lặng, Loan Loan câu lạc bộ cùng Cảng Đảo một cái điều dạng, đều có cầm tiểu đệ bình sự tình yêu thích. Về phần ai đúng ai sai sự tình đừng trong giang hồ giảng, mất mặt. Lúc này, trong lòng của hắn lóe lên một cái ý nghĩ, cười tủm tỉm nhìn xem Địa Trung Hải hỏi, giết chết cái kia sừng nhỏ đầu, các ngươi có thể tiếp nhận thế lực của hắn sao? Địa Trung Hải sững sờ, mở miệng hỏi, đại lão, ngươi không phải muốn mang bọn ta đi Cảng Đảo, mà là muốn để cho chúng ta lưu tại Loan Loan. Không sai. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, các ngươi hiện tại bái nhập môn hạ của ta, mà ta người làm sao có thể chịu cái này bị quất. Lúc này Hà Vinh nói tiếp, đại lão, giết chết cái kia lớn hạng mục chi tiết, không công chính, đơn giản, nhưng muốn tiếp nhận Vạn Hoa khu phong trang thế lực rất khó. Hà Vinh buông tay, bất đắc dĩ nói, đánh nhau hai anh em chúng ta có thể, nhưng chúng ta không có tiền. Đi ra lăn lộn là phải trả tiền, đánh nhau nói cho cùng chính là đang đánh tiền. Ha ha. Tần Lãng rôi ra ngón tay cái chỉ chính mình, cười nói, các ngươi không có, ta có. Hôm nay các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi, cái kia sừng nhỏ đầu ăn gan hùm mật báo cũng không dám tới đây dương ai. Ngày mai ta cho các ngươi một khoản tiền, để các ngươi chiêu binh mãi mã, lần này tốn hao từ các ngươi đại lao ta tính tiền. Tần Lãng nói xong, vỗ vỗ huynh đệ hai người bả vai, sau đó đi ra khỏi phòng. Địa Trung Hải huynh đệ liếc nhau, trong lòng liền một cái ý nghĩ, cái này mới đại lao thật là lớn vương. Xử lý một cái sừng nhỏ đầu rất dễ dàng, nhưng muốn nhận lấy thế lực của hắn, cũng không phải 100-200 vạn có thể làm được. Tần Lãng về đến phòng không lâu, máu đào đường bộ đường chủ Kim Hổ liền tìm tới. Lão đông trợ lý Lục Ca ngàn dặm xa xôi đến bái tế đường chủ, ban đêm ra đi dạo phố lại bị người đem xe đập. Đây không phải đang đập xe, mà là tại đánh bọn hắn máu đào đường mặt. Máu đào đường hiện tại mặc dù đi vào giới chính trị, không muốn làm những cái kia chém chém giết giết sự tình, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể làm. Tần Lãng mở cửa phòng đem Kim Hổ đón vào. Kim Hổ nhìn thoáng qua trong phòng Trương Dư, cười đối Tần Lãng hỏi, đây là đệ muội. Tần Lãng gật gật đầu, giới thiệu với hắn nói, đây là nữ nhân ta Trương Dư. Trương Dư nhận biết Kim Hổ, có đôi khi tại trên TV liền có thể nhìn thấy. Kim bộ trưởng ngươi tốt, ta là A Lãng bạn gái Trương Dư. Trương Dư hảo phóng vươn tay cùng Kim Hổ cầm một chút. Kim Hổ cười trả lời, gọi Kim đại ca liền tốt, ta cùng Tần huynh đệ lấy gọi nhau huynh đệ. Kim đại ca. Trương Dư theo cột liền bỏ, cười ha hả kêu một tiếng Kim đại ca. Sau đó nàng đối Kim Hổ gật gật đầu, quay người tiến vào phòng ngủ. Kim Hổ chờ Trương Dư vào nhà sau, lúc này mới đối Tần Lãng nói rằng, rất đại khí nữ hài tử, Tần huynh đệ có phúc lớn. Ân, ta người này tốt số. Tần Lãng cũng không khách khí, đối với Kim Hổ lời nói hắn toàn bộ nhận lấy. Ha ha. Kim Hổ mặt tươi cười nói, Tần huynh đệ, ngươi tại Loan Loan có thể là tương đối có danh tiếng, ta đối chuyện của ngươi hiểu rất rõ, dù sao nghề nghiệp của ta chính là làm cái này. Biết ngươi ưa thích đi thẳng về thẳng, chúng ta đều là hồng môn huynh đệ, vậy ta cũng liền không vòng vo với ngươi. Chuyện tối nay máu đào đường nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, không phải người khác còn tưởng rằng máu đào đường không ai a. Không cần thiết. Tần Lãng chém đinh chặt sắt nói. Tần Lãng thuận tay cầm lên trên bàn Trung Hoa thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Kim Hổ, sau đó chính mình cũng đốt một cây, hít sâu một cái sau, mới tiếp tục nói. Kim đại ca, ta người này không thích nói những cái kia hư đầu bán não lời nói, đêm nay những người kia kỳ thật cũng không phải là hướng về phía ta tới. Là ta xen vào việc của người khác, mới khiến cho người đem xe đập. Kim Hổ nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, lạnh lùng nói, Tần huynh đệ, ngươi thật là ta nhóm máu đào đường quý khách, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, thời gian này điểm nếu ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, cái kia chính là không cho chúng ta mặt mũi. Kim Hổ trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Hắn nói tiếp, không phải việc này nếu là truyền đi, Hồng Môn các huynh đệ còn cho là chúng ta máu đào đường không che được nữa nha.
Kim Hổ giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, sau đó mở miệng nói ra, Hồng Môn tại Loan Loan có 20 đỉnh núi, chúng ta máu đào đường mặc dù không có quá nhiều lẫn vào chuyện trên giang hồ, nhưng mặt mũi cũng không phải ai cũng có thể đánh.
Đã đánh, vậy bọn hắn liền phải trả giá đắt.
Tần Lãng cười nói, Kim đại ca, thật không cần thiết, việc này ta đã có ý nghĩ, nếu là nhịn không được, ta sẽ cùng ngươi mở miệng.
Ta Tần Lãng xuất đạo đến nay, cũng không ai có thể đánh mặt ta.
Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, việc này liền ta tự mình tới xử lý.
Kim Hổ nhìn xem hắn nở nụ cười, người này thật đúng là cùng tin tức đã nói như thế, tính cách rất cứng.
Đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không dễ chịu điểm cơ cầu.
Kim Hổ nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng dặn dò, Đài Bắc trong giang hồ, tồn tại trên trăm thế lực khác nhau, những thế lực này quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ. Giống như là một chương to lớn mạng nhện, mỗi cái thế lực đều là trong đó một cây tơ nhện, lẫn nhau đan vào một chỗ.
Nhất là Châu Bộ Rút, chính bọn hắn mặc dù cũng có mâu thuẫn, nhưng bọn hắn cũng có được một loại ăn ý.
Kia chính là mình nhân chi ở giữa đánh như thế nào cũng không quan hệ, dù là đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn.
Nhưng nếu có người ngoài dám can đảm đúng tay chuyện của bọn hắn, vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác.
Những thế lực này sẽ buông xuống ân oán với nhau, đối cái này kẻ ngoại lai hợp nhau tấn công.
Quần đầu.
Không khiêm tốn nói, chiêu này Tần Lãng cũng là nhỏ có tâm đắc.
Cho dù là sinh trứng gà, hắn cũng có thể tạc ra một cái khe hở đến.
Chương 224, vịnh vịnh giang hồ thế lực cách cục, chương 224, vịnh vịnh giang hồ thế lực cách cục.
Tần Lãng nghe vậy gật gật đầu, hắn đối Loan Loan giang hồ cách cục cũng có sự hiểu biết nhất định.
Loan Loan câu lạc bộ đại khái có thể chia làm hai loại, trong đó một loại được xưng là tỉnh ngoài treo. Loại này đừng chủ yếu từ hai bộ phận đám người cấu thành, một phần là theo quả đảng cùng nhau đi vào Loan Loan lão binh tử đệ, bọn hắn tại Loan Loan bám rễ sinh sôi, dần dần tạo thành một thế lực.
Những người này tạo thành thế lực chính là đại danh đỉnh đỉnh trúc liên bang.
Một bộ phận khác thì là đi vào Loan Loan thanh bang nhân viên tạo thành, bọn hắn cũng giống nhau tại Loan Loan hợp thành mới câu lạc bộ, chính là bây giờ Tứ Hải bang.
Thanh bang lúc đầu là dựa vào thủy vận lập nghiệp, Tứ Hải bang chưa quên tổ tiên huy hoàng, cho nên tên của bọn hắn tự nhiên là hướng trên biển dựa vào.
Ba liên bang bên trong nhân viên liền phải nhiều phức tạp, trong đó có Bảo Ca, Thanh Bang, Lao Binh Tử Đệ, những người này cộng đồng hợp thành ba liên bang.
Mà Loan Loan bản địa câu lạc bộ thì được xưng là bản tình treo.
Nói là câu lạc bộ đều có chút quyết đại, bọn hắn đều là lấy bản địa khu dẫn đầu đại ca tạo thành huynh đệ hội.
Xã đoàn nội bộ không có minh sát chức vị phân chia, đều lấy gọi nhau huynh đệ, mà dẫn đầu đại ca được xưng là đầu đảng hoặc là lớn tử.
Trúc liên bang, Tứ Hải bang, ba liên bang đều thuộc về tỉnh ngoài treo, những này xã đoàn nội bộ đều là lấy Hồng Môn quy củ làm cung giá, có minh sát chức cấp phân chia.
Mà bản tỉnh treo câu lạc bộ bình thường đều là thâm căn cố đế, Châu Bộ Giúp chính là bản địa câu lạc bộ lớn liên minh.
Loan Loan giang hồ không lớn, nhưng lại có thể sáng tạo thần lời nói, giang hồ thế lực so cảng đảo còn nhiều, to to nhỏ nhỏ mấy trăm nhà.
Mà hiện nay, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh bản thổ câu lạc bộ Thiên Đạo Liên Minh bây giờ còn chưa thành lập.
Tỉnh ngoài cùng bản địa hai phái ở giữa thường xuyên xảy ra xung đột, phim ảnh giáp chính là tầng dưới chốt nhân viên xung đột cụ thể thể hiện.
Loan Loan câu lạc bộ hiện tại chủ yếu nguồn kinh tế đồng dạng tập trung ở khách sạn, đùng đùng đùng, xoang bạc ngầm.
Các đường khẩu cũng có chính mình nhỏ thu nhập, thu phí bảo hộ, bắt chẹt, đòi nợ, cùng mạo xưng làm bảo tiêu, địa phương vây sự tình, điều giải tranh chấp chờ nghiệp vụ.
Hiện tại Loan Loan nổi danh nhất nhân vật giang hồ không phải ba liên bang Lôi Công, mà là Trúc Liên Bang vịt bá tử Trần Đủ Lễ. Hắn sở dĩ có vịt bá tử cái ngoại hiệu này, là bởi vì hắn sớm nhất thuộc về Trúc Liên Bang vịt chữ đường khẩu.
Mà đường khẩu người chủ sự, tại Loan Loan giang hồ được xưng là bá tử.
Cái kia nói ra đi ra lăn lộn muốn cho ai bàn giao.
Xói xám, hắn cũng đã nói việc này, bá tử làm không ít thương trở về, chúng ta cũng không phải là vài trăm người câu lạc bộ, mà là mấy vạn người.
Vị bá tử tại cảng đảo nhà hàng Tây sự kiện bên trong, mang theo 8 danh thủ nắm côn đồng huynh đệ, đánh lui một đường phố Châu Bộ giúp sừng nhỏ đầu, đánh thắng đối bản câu lạc bộ sống mái với nhau, cũng bởi vì này một lần hành động thành danh.
70 năm, vị bá tử lại quá quyết tại cảnh sát trước mặt xử lý xã đoàn nội bộ phản đồ, một cử động kia càng là hành động cảng, ước loan tam địa, mà vị bá tử cũng bởi vì này vào tù bị tù 6 năm.
Vị bá tử ra ngục về sau, trọng chỉnh Trúc Liên Bang.
Ở đây giai đoạn, Trúc Liên Bang thế lực cấp tốc phát triển, xã đoàn nội bộ tổ chức kết cấu cũng càng thêm nghiêm mật.
Ngay tại năm ngoái, cũng chính là 81 năm lần lượt thiết lập 8 đường khẩu, phân biệt là Trung, Hiếu, Nhân, Yêu, Tin, Nghĩa, Cùng, Bình. 81 cuối năm lại hoàn thành thiên, đến, tôn 4 phân đường.
Mà Trúc Liên Bang cũng dần dần đi đến quốc tế hóa con đường, tại cảng đảo, tương tương, chậu rửa chân gà đều sắp đặt phân đường.
Tứ Hải Bang cũng không kém bao nhiêu, kinh doanh kỳ hạn giao hàng công ty, chế tạo nhà máy, công ty xây dựng, truyền hình điện ảnh công ty cùng truyền bá công ty chờ xí nghiệp, cùng Trúc Liên Bang ở giữa xung đột cũng ngày càng gay cấn.
So sánh với ba liên bang Lôi Công liền phải kém hơn rất nhiều, con hàng này là lão niên sinh ốc, đầu óc có chút không dùng được.
Cái này lão Đông Tây là tập trung tinh thần muốn đi cược nghiệp bên trong chui, cùng Loan Loan đổ vương Tương Sơn Sông, Đông Hồ giúp bờ biển gây túi bụi.
Mà Tương Sơn Sông cũng không phải dễ dễ chơi người, mở sòng bạc khác không nhiều, chính là nhiều tiền.
Nên không ít tiền cùng Lôi Công đấu túi bụi.
Đông Hồ giúp mặc dù không có ba liên bang thế lực lớn, nhưng cũng không là tiểu nhân vật, tại giữa đài cũng có thể cùng ba liên bang quần nhau một chút.
Chính là bởi vì như thế, ba liên bang mới bị quấn lấy tay chân, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Trúc Liên Bang cùng Tứ Hải Bang bắt lấy cơ hội này đại triển hoành đồ.
Trúc Liên Bang cùng Tứ Hải Bang đấu, ba liên bang cùng Loan Loan đổ vương Tương Sơn xung đấu, Đông Hồ giúp bờ biển đấu, Châu Bộ giúp mình người đánh người một nhà.
Cái này ngay tại lúc này Loan Loan giang hồ cơ bản cách cục,
mà Đài Bắc giang hồ cách cục loạn hơn, lấy bên trong vùng núi, Vạn Hoa khu là nhất.
Bên trong vùng núi có Bắc Quán, Cầu Lớn Đầu, Đỉnh Trang, Thành Bắc, Đông Môn Rút, Ngũ Phương Đầu đảng thế lực tề tụ ở đây,
lẫn nhau ở giữa có sống mái với nhau có hợp tác, rất là náo nhiệt. Tần Lãng theo nhận lấy địa trung hải huynh đệ bắt đầu, trong lòng liền đối Vạn Hoa khu có một điểm nhỏ ý nghĩ. Loan Loan hẳn là có lao đông một chỗ cắm rủi. Tần Lãng rít một hơi thật sâu, nhìn xem Kim Hổ nói rằng, Kim đại ca, khác không cần ngươi giúp đỡ, nhưng ta nghĩ đến Loan Loan mở mấy nhà công ty, việc này thủ tục tốt chạy sao?
Thần huynh,
gọi lão Lục liền phải. Tần Lãng đối Kim Hổ nói rằng. Kim Hổ gật gật đầu, việc này rất đơn giản, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ở cảnh đội phương diện ngươi không cần lo lắng, chúng ta máu đào đường coi như có chút thực lực. Ngươi lão Lục làm người ta rất thưởng thức, cũng nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nghĩ đến Loan Loan làm ăn, ngươi có thể buông tay hành động. Tần Lãng đối Kim Hổ chắp tay một cái, cười trả lời, nhờ ơn. Kim đại ca, nếu như tại cảng đảo có cần ta giúp đỡ địa phương cứ mở miệng, tại cảng đảo huynh đệ còn có chút tình mọn. Chỉ cần sự tình không phải quá lớn, nghĩ đến người khác sẽ cho ta một bộ mặt.
Ân.
Kim Hổ thật đúng là không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra, lão Lục, ta tư nhân muốn tại cảng đảo đầu tư một cái công ty, muốn cho ngươi giúp đỡ điều tra một chút lai lịch của bọn hắn. Này nhà công ty tại trên giấy không có bất cứ vấn đề gì, tỷ lệ hồi báo rất mê người, nhưng trong lòng ta có chút không vững tâm.
Nhà ai?
Tần Lãng mở miệng hỏi.
Gia Ninh tập đoàn.
Tần Lãng nghe được cái tên này sững sờ, hắn còn thật biết cái này Gia Ninh tập đoàn nội tình. Gia Ninh tập đoàn sự tình, ở đời sau không nói là nổi tiếng, nhưng hơi hơi ưa thích bắt quái người đều biết. Chuyện này được vinh dự cảng đảo những năm 80 lớn nhất tài chính lừa gạt án. Vụ án này liên quan đến kim ngạch cao đến 6 tỷ đô la Hồng Kông, phải biết đây chính là những năm 86 tỷ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, sau đó nhường thế giới giới tài chính đều trở nên khiếp sợ. Cứ việc hiện tại Gia Ninh tập đoàn tỷ lệ hồi báo rất cao, nhưng Tần Lãng lại đối với nó kính nhi viễn chi. Trong này nước quá sâu, hắn đem cầm không được. Hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào trong đó, khó mà thoát thân. Cho nên, hắn còn cố ý căn dặn Toa Liên Na không nên dính vào việc này, để tránh chọc phiền toái không cần thiết. Tần Lãng đối Kim Hổ nói rằng, Kim đại ca, ngươi nếu là tin ta, cũng đừng lẫn vào việc này. Gia Ninh tập đoàn khoản số liệu là rất kinh diễm, nhưng trong này quá thâm trầm. Gia Ninh tập đoàn tin tức công khai không phải nói tại Ưng Tương cầm một khối thương nghiệp cánh đồng sao? Lần này vừa vặn có Ưng Tương Hồng Môn huynh đệ tới, ngươi hỏi một chút bọn hắn liền tin tưởng mảnh đất này ở đâu. Chương 225, Bàng Thị Âm Nhu, chương 225, Bàng Thị Âm Nhu. Ngươi nói là Gia Ninh tập đoàn tại làm giả sổ sách. Kim Hổ nhìn xem Tần Lãng, đối với hắn thuyết pháp này có chút khó mà tiếp nhận.
Không sai, hơn nữa trong này nước rất sâu.
Tần Lãng trả lời. Kim Hổ nhíu mày, không hiểu hỏi, vậy bọn hắn báo thuế tài chính cùng hàng năm chia hoa hồng đều là từ đâu tới? Nếu như là giả sổ sách, số tiền này không có khả năng chống rông xuất hiện a. Hơn nữa còn muốn để xí nghiệp vận hành tốt đẹp, cái này không khoa học. Tần Lãng giải thích nói, Kim đại ca, ngươi hẳn phải biết Bàng Thị Âm Nhu a. Gia Ninh tập đoàn dùng chính là cái này xáo lộ.
Bàng Thị Âm Nhu.
Kim Hổ mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối từ ngữ này cũng không xa lạ gì.
Chắc lơ.
Bàng Tư tại 1919 năm tại Ưng Tương sáng lập một nhà sắc không công ty, tuyên bố thông qua đầu tư quốc tế hồi âm kem khoản trọng tài thu hoạch kết xù hồi báo, như 45-50% 90 trời lật lần. Hắn lợi dụng mới người đầu tư tài chính thanh toán lúc đầu người đầu tư hồi báo, chế tạo ra kiếm bộn không lỗ giả tượng. Tại ngắn ngủi 7 tháng bên trong, Bàng Tư thông qua thân hữu cùng kim tự tháp thức mở rộng hấp dẫn vượt qua 4 vạn tên người đầu tư, tính gộp lại mộ tập tài chính siêu 15 triệu đô vui. 1920 năm, mới tài chính chạy vào khô kiệt, âm mưu bị tài chính học giả nhìn thấu, Bàng Tư bị bắt vào tù, dẫn đến người đầu tư mất cả chỉ lẫn trải. Nên âm mưu trở thành tài chính lừa gạt kinh điển án lệ, mới tiền nuôi cũ tiền ăn khớp hiện tại cũng có người tại dùng. Ngươi nói là bọn hắn dùng mới người đầu tư tiền đến thanh toán cũ người đầu tư hồi báo.
Không sai, Gia Ninh tập đoàn thông qua không ngừng hấp dẫn mới người đầu tư, dùng mới đầu nhập tài chính đến bổ khuyết trước đó thâm hụt, cũng thanh toán cái gọi là chia hoa hồng. Cứ như vậy, nhìn bề ngoài công ty tình trạng tài chính tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại là một cái cự đại bọ biển, một khi cũng không đủ mới người đầu tư gia nhập, cái âm mưu này liền sẽ lập tức sụp đổ.
Tần Lãng giải thích cặn kẽ. Kim Hổ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, bọn hắn thế nào dám làm như thế?
Kim Hổ chỉ mặt mình, ngay cả ta tiền cũng dám lừa gạt.
Tần Lãng nở nụ cười, nói rằng, Kim đại ca, tuyệt đối đừng đi khảo nghiệm nhân tính tham lam. Vốn liếng vật này, xác thực sẽ trốn tránh nguy hiểm, bản tính của nó là hèn nhát, cái này một điểm không sai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó nhát gan. Vốn liếng kỳ thật sợ nhất chính là không có lợi nhuận hoặc là lợi nhuận quá ít. Một khi có khả quan lợi nhuận, vốn liếng liền sẽ rông biến thành người khác dường như, biến gan to bằng trời. Khỏi cần phải nói, vài thập niên trước kia 50 vạn mark bánh mì, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Lúc ấy cá mực vì những cái kia cực kỳ khả quan lợi nhuận, mong muốn móc sạch toàn bộ dế quốc. Hậu quả ngươi cũng tin tưởng, một cái trên cánh tay Dương động tác liền dạy cho bọn hắn một lần nữa là người. Nếu như chỉ có 10% lợi nhuận, vốn liếng liền sẽ bảo đảm mình tới chỗ bị sử dụng, nếu là có 20% lợi nhuận, nó liền sẽ bắt đầu sinh động, một khi lợi nhuận đạt tới 50% nó liền sẽ bi quá hóa liều, nếu là có 100% lợi nhuận, nó thậm chí dám trả đạp tất cả nhân gian pháp luật. Tần Lãng trịnh trọng nói bổ sung, nếu có 300% lợi nhuận, vốn liếng liền dám đem thiên đâm cái lỗ thủng. Trên đời này, liền không có chuyện gì là vốn liếng không dám làm.
Kim đại ca, thân phận của ngươi lại cao hơn, tay cũng duỗi không đến cảng đảo, hắn sợ ngươi cái gì? Dù là ngươi có thể giết chết hắn, nhưng ngươi có thể làm như vậy sao?
Thiền không muốn rồi. Kim Hổ biết hầu như bị thứ gì nghẹn lời như thế, khó khăn trên dưới hoạt động lên. Hắn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, lại cảm giác cái này nước bọt giống như tại trong cổ họng bị kẹt lại, thế nào cũng nuốt không trôi. Phía sau lưng của hắn cũng giống là bị người bỗng nhiên dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt khơi dậy một tầng tinh mịn lông tơ, hắn ý theo cổ sống trực tiếp trèo lên trên. Nếu quả như thật đem tiền quăng vào đi, nhà hắn ba đời tích xúc coi như thật như là bị ném vào trong nước giống như hòn đá, cũng liền có thể nghe vang.
Khác liền không cần suy nghĩ.
Kim Hổ đối với Tần Lãng lời nói không có cái gì hoài nghi, bởi vì bọn hắn ở giữa không chỉ có không tồn tại bất kỳ xung đột lợi ích, ngược lại còn có chút tình đồng môn. Loại này tình đồng môn mặc dù không tính thâm hậu, nhưng cũng đủ làm cho hắn tin tưởng Tần Lãng sẽ không đối với việc này đối với hắn nói dối. Dù sao, đồng môn ở giữa nhiều ít vẫn là có chút tình cảm, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi lừa gạt đối phương. Được không bù mất. Kim Hổ tại trên quần xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, nắm thật chặt Tần Lãng tay nói rằng: "Cảm ơn ngươi lão Lục, về sau lại loan loan có việc chỉ quản mở miệng. Ta cái này đi hỏi thăm một chút, nếu như cái kia Mã Lai tử dám gạt ta, ta đạp ngựa nhất định phải cho hắn một bài học. Tên Vương bắt đàn này, ngay cả ta cũng dám lừa gạt." Tần Lãng đứng dậy đem Kim Hổ đưa tới cửa, lúc này mới quay trở về phòng ngủ. Ân, tâm tình của hắn rất không tệ, cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất, ân tình càng nhiều càng tốt. Tần Lãng vui vẻ, Trương Dư trải nghiệm xấu nhất, cũng chính là cách tâm tốt, không phải căn phòng cách vách khẳng định ngủ không được. Thanh âm thật lớn. Hôm sau buổi sáng, Trương Dư cùng cô vợ nhỏ dường như ngay tại cho Tần Lãng sửa sang lấy trang, vì có mặt tang lễ, Tần Lãng cố ý chuẩn bị một thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn. Trương Dư đem một đóa tiểu bạch hoa cho hắn đường tốt, vớt lên trên bờ vai nếp vốn, lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất tịnh. Tần Lãng nhìn xem nàng có chút im lặng, hắn là có mặt tang lễ, lại không phải đi tuyển mỹ, nói như vậy thích hợp sao? Trương Dư cười hắc hắc, đi nhanh về nhanh, ta ở đây đợi ngươi. Tần Lãng khẽ gật đầu, sau đó tay xách một cái màu đen túi xách, đi tới Thiên Hồng chỗ lầu 2. Tần Lãng đi tới cửa trước, đưa tay gõ gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, xuất hiện ở trước mắt chính là Thiên Hồng, hắn hôm nay giống nhau thân mang một bộ màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Nếu như không phải một trương mặt em bé phá hủy chỉnh thể hình tượng, có thể sẽ càng trang trọng một chút. Tần Lãng đi vào trong nhà, đem túi xách tùy ý ném trên bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Hắn lúc này mới xoay người, ánh mắt rơi vào Địa Trung Hải huynh đệ trên thân hai người, chậm rãi mở miệng nói: "A Quang, A Vinh, đây là cho các ngươi tài chính khởi động." Nói xong, hắn chỉ trên bàn túi xách. Địa Trung Hải cùng Hà Vinh liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia cảm động, theo động tĩnh này liền có thể nghe được, bên trong tiền mặt không phải con số nhỏ. Bọn hắn mới nhập môn, đại lão liền có thể đối bọn hắn tín nhiệm tới loại trình độ này. So sánh một chút trước lão đại, trên lệch này so với người cùng chó đều lớn. Tần Lãng nói tiếp: "Hôm nay là giang hồ ngưng chiến ngày, không người nào dám vào hôm nay đậu thủ. Các ngươi phải bắt được cơ hội này, mau chóng liên hệ những cái kia cùng các ngươi quan hệ không tệ đánh tử, đừng sợ dùng tiền, chỉ cần có thể đem người thu tới là được." Lan lộn giang hồ đơn giản cũng chính là vì một cái lợi chữ, vậy liền đem tiền cho đủ, cho đủ. Qua mấy ngày, các ngươi trực tiếp cầm xuống Vạn Hoa khu mảnh đất kia bàn. Cảnh đội phương diện ta đến xử lý, các ngươi chỉ quản bung ra đánh liền phải. Chương 226, dưới thân đệm hồng, trên thân che cờ. Chương 226, dưới thân đệm hồng, trên thân che cờ. Tần Lãng dẫn Thiên Hồng sau khi đi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Địa Trung Hải huynh đệ hai người. Hà Vinh nhìn thoáng qua đại ca của mình, sau đó bước nhanh đi đến trước bàn, mở ra cái kia túi sách. Theo khóa kéo bị kéo ra, trong bọc đồ vật nhìn một cái không sót gì. Một sấp sấp ngàn nguyên đại kim lưu trang một tay nhấc bao, tại ánh đèn chiếu rọi, hiện ra mê người hào quang màu vàng nóng, rất mắt sáng. "Đại ca, ngươi đến xem." Hà Vinh thanh âm thoáng có chút run rẩy, hắn chỉ vào trong bọc tiền, đối đứng tại cách đó không xa Địa Trung Hải nói rằng: "Huynh đệ bọn họ xuất đạo đến nay, đều chưa thấy qua nhiều tiền mặt như vậy." Nghe được đệ đệ la lên, Địa Trung Hải nhấc chân đi tới, đứng tại Hà Vinh bên cạnh, túi đầu nhìn về phía cái kia túi sách. Ánh mắt của hắn trừng lão đại, ánh mắt đảo qua những cái kia ngàn nguyên đại kim lưu, trong lòng âm thầm đánh giá lấy số tiền kiếm mức. Thô sơ giản lược đánh đo một cái, Địa Trung Hải trong lòng đại khái có số lượng. Số tiền này tối thiểu cũng có 4-500 vạn đô la Hồng Kông. Lớn như thế số lượng, nhường hắn cũng hít sâu một hơi. Bây giờ, Đao Vui cùng tiền Đài Loan ở giữa tỷ suất hối đoái đại khái bảo trì tại so sánh 40 trình độ, mà Đao Vui cùng đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái ước chừng là so sánh 7 trên dưới. Đổi tính được, số tiền kia cao đến hơn 2000 vạn tiền Đài Loan. Như thế mức tiền mặt, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Đối với một cái quy mô nhỏ bé bang phái mà nói, số tiền kia đủ để đem bọn hắn đánh vỡ sinh. Nếu như đem số tiền kia dùng cho mua sắm bất động sản, tại Vạn Hoa khu có thể mua xuống mấy chỗ cửa hàng lớn. Bất luận là từ góc độ nào đến xem, đây đều là một món của cải không nhỏ, bình thường người giang hồ nhìn thấy đều phải quán mắt. Làm sao bây giờ? Hà Vinh thanh âm đều có chút phát run mà hỏi. Địa Trung Hải so Hà Vinh cẩn thận nhiều, rất nhanh chấn định lại. Hắn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra: "Đại lao đã dám đem số tiền kia giao cho hai người chúng ta mới nhập môn tiểu đệ, đây chính là tại biểu hiện ra tài lực, cũng là tại nói cho chúng ta, hắn có thể xuất ra mấy trăm vạn đô la Hồng Kông giao cho chúng ta, vậy thì không sợ tại xuất ra một khoản kết xù tài chính đến treo thưởng chúng ta người cả nhà đầu. An tâm làm việc a. Mặc kệ theo phương diện kia giảng, có thể đi theo dạng này đại lao làm việc, đối chúng ta người giang hồ mà nói đều có chí mạng lực hấp dẫn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Huynh đệ chúng ta liền đem cái này chừng 300 cân bán cho đại lao, dù sao dạng này đại lao khó tìm." Hà Vinh gật gật đầu, ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bị trước mắt khoản này số lượng mê ánh mắt, tâm tư có chút lắc lư. Phải biết, đây chính là năm 1982 mấy trăm vạn. Hôm nay Đài Bắc cử hành một trận quy mô hùng vĩ tang lễ, Đài Bắc thứ nhất nhà tang lễ người ngoài đầu phun trào. Đến đây phúng viếng nhân số thực sự quá nhiều, nhà tang lễ đang bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Là người mất tiễn đưa người trong trong ngoài ngoài cộng lại có thể có trên vạn người. Máu Đào Đường đường chủ không chỉ có hồng môn thân phận, hắn sinh tiền càng là đứng hàng cảnh tổng phó tổng trưởng. Loan Loan hồng môn các đỉnh núi đã rất ít đặt chân giang hồ, đại đa số đều tại giới chính trị phát triển. Ngoại trừ người mất thân bằng hảo hữu, còn có không ít quả đảng đại nhân vật cũng tới hiện trường. Liên Loan Loan tỉnh trưởng, Thường Đại công tử đều phái con của hắn Thường Tam công tử đến đây phung viếng. Thường Tam công tử cùng những cái kia Loan Loan giới chính trị nhân sĩ sau khi đi, Ngũ Châu Hồng môn đại biểu cái này mới theo thứ tự tiến hành bài tế. Trước hết nhất ra sân chính là Ưng Tương An Lương tổng đường đại biểu, phía sau hắn theo đen nghịt mấy chục người. Đặng Quang Vinh tại Tần Lãng bên thai nhỏ giọng giới thiệu với hắn nói, "Lão Lục, người này tên là Ngũ Chí Sa, tại Ưng Tương phố người Hoa người xưng thất gia, là An Lương tổng đường nội đường chấp sự, phụ trách xử lý trong đường sự vụ lớn nhỏ." Tần Lãng gật gật đầu, người này hắn thật là có chút quen mặt, cái này không phải liền là phố người Hoa tra án bên trong thất gia đi. Ha ha, có ý tứ. Đầu tiên là Thái Quốc phố người Hoa Diêm tiên sinh, sau là Ưng Tương phố người Hoa thất gia. Ngũ Chí Sa hoàn thành bái tế nghi thức sau, lại có mười mấy chi đội ngũ lục tục no ngoe đi vào bái tế đại sảnh, mỗi chi đội ngũ đều rất chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm. Chờ bọn hắn bái tế xong, rốt cục vòng đến Đại Ca Vinh cùng Tần Lãng đám người. Đại Ca Vinh mang tới nhân số cũng tương đối khả quan, nhưng bọn hắn đều rất có ăn ý lạc hậu Tần Lãng một bước. Liên Công Nhạc Lễ Đường đường chủ cùng Hình Đường đường chủ cùng Thanh Thúc cùng Thiên Hồng xếp tại một hàng. Dẫn đầu tự nhiên là Đại Ca Vinh, hắn dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, đi ở trước nhất. Đại Ca Vinh người này không nói những cái khác, nhưng bộ dáng tuyệt đối đủ, rất có giang hồ đại ca khí chất. Tần Lãng thì một thân một mình đi tại hàng thứ hai, đi theo Đại Ca Vinh thân sau. Tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, trưng bày một ngụm tinh xảo quan tài, nó từ thủy tinh cùng làm bằng đồng thành, nắp quan tài bày biện ra trong suốt cảm nhận. Trong quan phủ lên một tầng tiên diễm đỏ vải nung, nam di thể bị một mặt giữa ban ngày cờ bao trùm lấy, lá cờ này đại biểu cho người mất thân phận. Là một loại vinh dự biểu tượng, cũng là đối với nó đi qua cống hiến tán thành. Dưới thân đệm hồng, trên thân che đảng, đây chính là Hồng Môn đại ca mặt bài. Mà phụ trách thủ quan tài thì là quân nhân hiện dịch. Bọn hắn thân mang chỉnh tề quân trang, bên hông súng lục, thần sát trang nghiêm bảo hộ tại quan tài thủy tinh bên cạnh. Loại này an bài không chỉ có thể hiện đối người mất kính trọng, càng cho thấy hắn tại Loan Loan địa khu địa vị, nghi thức thậm chí có thể cùng tỉnh táng cùng so sánh. Dạng này tang lễ quy mô cùng đãi ngộ, tại Loan Loan là không thường gặp. Trận này tang lễ không thể nghi ngờ là Loan Loan hiện chấp chính đảng đối với hắn cả đời cống hiến độ cao đánh giá cùng nhớ lại. Có khách tới. Theo cái này hô to một tiếng, tang lễ người chủ trì thanh âm tại nhà tang lễ trong đại sảnh quanh quẩn ra. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới chủ tế vị trí bên trên, chỉ thấy Đại Ca Vinh đi lại vững vàng đi tới nơi đó. Hắn người mặc một bộ tây trang màu đen, thần sắc trang nghiêm mà trang trọng. Người phục vụ cung kính đem ba trụ mùi thơm ngát đưa tới trong tay của hắn, Đại Ca Vinh tiếp nhận hương, đối với linh đường bái, xá ba lần. Đứng tại phía sau hắn Tần Lãng bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đi theo cúi đầu ba lần, để bày tỏ đạt đối người mất kính trọng chi tình. Sau khi lại xong, Đại Ca Vinh xoay người lại, đối với khu gia quyến người mất thân thuộc có chút không người thi lễ. Những cái kia gia thuộc nhóm đều thân mang đồ tang, bọn hắn nhìn đến Đại Ca Vinh cử động, cũng liền bận bịu đáp lễ, biểu thị cảm tạ. Sau đó, Đại Ca Vinh cùng Tần Lãng cùng nhau đi đến bên trong đại sảnh trên ghế ngồi xuống. Mà Thanh Thúc, Thiên Hồng cùng Đại Ca Vinh những tùy tùng kia đều thối lui ra khỏi nhà tang lễ đại sảnh, chỉ để lại Đại Ca Vinh cùng Tần Lãng hai người ở chỗ này. Trận này bái tế một mực duy trì liên tục tới ban đêm, liền cái này vẫn chưa xong sự tình, đến tiếp sau còn có 6 ngày. Vào lúc ban đêm, Tròn Sơn khách sạn lớn trong phòng yến hội người người nhộn nháo, mấy trăm hào tại Hồng Môn có thân phận đại lão hội tụ ở chỗ này. Xem như hôm nay chủ nhà, Kim Hổ trong tay bưng chén rượu khắp nơi xa giao. Nhìn ra, Kim Hổ sau này sẽ là Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường gia chủ. Hắn sẽ tiếp nhận lão đường chủ lưu lại giao thiệp cùng chính trị tài nguyên. Nhưng hắn cũng phải phụ trách lão đường chủ người nhà cuộc sống sau này cùng xử lý phiền toái. Chú, tiểu thuyết không phải lưu trữ tư liệu, đại lao nhóm nhìn vui vẻ liền tốt, đừng tích cực. Do đó báo cáo chuẩn bị. Chương 227, có thân hay không quê quán người, chương 227, có thân hay không quê quán người. Tần Lãng, Đại Ca Vinh, Cao Văn Ưu, các thái tử, Tưởng Thắng, Lạc Đà 6 người này ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh tán gẫu. Tần Lãng cùng Đại Ca Vinh đều là trí công đường người, Cao Văn Ưu thì là Hòa Đồ đại biểu, các thái tử đến từ Hồng Phát Sơn, Tưởng Thắng là Thái Bình Sơn, mà Lạc Đà thì là Đông Nghĩa Đường. Mấy người này mặc dù sở thuộc đỉnh núi khác biệt, nhưng bọn hắn đều đến từ Cảng Đảo. Không nói Tần Lãng cùng Lạc Đà quan hệ, liền nói những người khác, hiện tại cũng đều là hợp tác tính hợp quần, tự nhiên mà vậy liền tụ ở cùng nhau. Người Hoa có một chủng tập quán, cái kia chính là chỉ muốn ra cửa bên ngoài, một chỗ liền sẽ tự động ôm thành một đoàn. Tựa như kiếp trước trên internet như thế, trong tỉnh nhân chi ở giữa thế nào cãi lộn cũng không quan hệ, nhưng chỉ cần có tỉnh ngoài người dám xen vào, vậy nhất định sẽ gặp phải đám người vây công. Giống nhau, tỉnh ngoài người cũng sẽ không tứ cố vô thân. Mặc kệ bọn hắn lẫn nhau là phủ nhận biết, chỉ cần thấy được chính mình đồng hương bị khi phụ, nhất định đứng ra giúp đỡ chẳng tử. Nếu như mình người đang làm cho khí thế ngất trời, lúc này nếu là có ngoại quốc party dám đến tham gia náo nhiệt nói ngồi châm chọc, vậy hắn sẽ phải bị lao tội, sẽ đối mặt đến từ mười mấy cái tỉnh vây công. Tóm lại, người trong nhà nói chuyện, người ngoài tốt nhất chớ xen mồm, không phải liền đợi đến bị quần đầu a. Đây cũng là người Hoa đặc biệt địa vực quan niệm, nó như cùng một cái vô hình mối quan hệ, đem mỗi cái người Hoa cùng quê hương của mình chặt chẽ tương liên. Làm đại gia thân ở quê quán lúc, các huynh đệ sẽ lấy riêng phần mình tỉnh đến đánh dấu thân phận của mình, lấy đó đối quê hương mình lòng cảm mến. Ân, Tô Đại Cường ngoại trừ, nhà hắn ngoại lệ, đều là lấy hương trấn hoặc là đường đi làm đơn vị, ân, cũng có thể là lấy thôn làm đơn vị. Làm đại gia rời quê hương, đặt vào tha hương nơi đất khách quê người thổ địa lúc, loại này địa vực quan niệm lại lặng yên xảy ra biến hóa. Bất luận đại gia đến từ Hoa Hạ chỗ kia, bất luận đại gia nói như thế nào phương ngôn, một khi đi ra biên giới, tất cả mọi người có một cái cộng đồng xưng hô, truyền nhân của rồng. Xưng hô thế này siêu việt địa vực hạn chế, đem người Hoa tập hợp một chỗ. Nó tượng trưng cho đại gia cộng đồng văn hóa căn nguyên cùng tinh thần dân tộc. Nhưng cũng không phải là không có con sâu làm dầu nổi canh, chuyên hố người một nhà. Nhưng bất kể như thế nào, về mặt tình cảm đại gia tuyệt đối phải so bên ngoài người đến thân cận, bởi vì mọi người chảy như thế máu. Đông phương xa xôi có một đầu sông, tên của nó liền gọi Trường Giang. Đông phương xa xôi có một con sông, tên của nó liền gọi Hoàng Hà. Cổ lão phương đông có một con rồng, tên của nó liền gọi Trung Quốc. Cổ lão phương đông có một đám người, bọn hắn tất cả đều là truyền nhân của rồng. Mắt đen tóc đen da vàng, vĩnh viễn là truyền nhân của rồng. Đừng nhìn Tần Lãng người này có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn đối thân phận của mình tán đồng cảm giác rất mạnh. Đây là kiếp trước mấy chục năm tích lũy kết quả, là cắm sâu tại thực chất bên trong đồ vật, rất khó sửa đổi. Hắn yêu là vùng đất kia, về phần vùng đất kia bên trên, yêu hay không yêu hắn, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Đủ khả năng, hắn nhất định sẽ giúp đỡ Trang Tử, giúp người trong nhà dù sao cũng so cho người ngoài bám đi tốt. Nói hắn không có tiền đồ cũng tốt, không có toàn cầu tầm mắt cũng được. Hắn không quan trọng. Tần Lãng xưa nay cũng không nghĩ tới đem cơ bản bản thả tại gia tộc. Tài chính có thể đi qua, nhưng vốn liếng vẫn là lưu tại Đông Nam Á tốt. Thả ở chỗ này, cùng lắm thì là bản, đều đạp ngựa đường ngựa. Bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, cái kia còn lăn lộn cái cọp lông. Cao Văn Bưu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Lãng, mở miệng nói ra, "Lão Lục, ta mặc dù tới so với các ngươi hơi trễ một chút, nhưng cũng coi là đuổi kịp một trận náo nhiệt." Tần Lãng nghe vậy, có chút hiếu kỳ truy vấn, "A, xảy ra chuyện gì?" Cao Văn Bưu cười giải thích nói, "Thủ hạ ngươi cái kia Vương Cửu, thật đúng là một nhân tài a." Hắn không có đi trước động địa phương khác, mà là trực tiếp theo xa điền vật nghiệp công ty quản lý bắt đầu thanh lý. Tần Lãng nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn hiểu được Cao Văn Bưu nói tới ý tứ. Tiểu Cửu việc này làm không tệ, trước theo nhà mình bắt đầu xử lý vấn đề. Cao Văn Bưu lại tràn đầy phấn khởi nói bổ sung, lần này thanh lý hành động bên trong, Vương Cửu còn tiện thể tay tại một chỗ lâu khu bắt được một cái toái thi án hung thủ, hắn bởi vậy nhận lấy cảnh đội khen ngợi. Cái gì toái thi án? Tần Lãng mặt mũi tràn đầy hồ nghi truy vấn, đối cái đề tài này cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Còn có người dám ở xa điền gây sự? Chán sống rồi. Cao Văn Bưu thấy thế, vội vàng giải thích nói, là như vậy, có cái tài xế xe taxi, tên là Dừng Qua Mưa. Gia hỏa này cũng thật sự là đủ xui xẻo, vừa phạm phải một vụ giết người, liền không khéo đụng phải chúng ta thành lập hồng nhớ. Vương Cửu tại thanh tra công ty vật nghiệp lúc, vừa vặn tra được cái này bị vùi dập giữa chợ chỗ lâu khu. Hàng xóm của hắn hướng Vương Cửu khiếu nại, nói căn phòng cách vách luôn tản mát ra một cỗ mùi lạ, hắn đã đi tìm nhiều lần, đều không làm nên chuyện gì. Nói đến đây, Cao Văn Bưu khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, thế là, Vương Cửu liền thuận tay cho Lý Văn Bân đưa lên một phần công lao. Tần Lãng nghe xong, nhìn trước mắt mấy người, không khỏi cười ra tiếng, các ngươi nhìn một cái, về sau ai còn dám nói chúng ta không làm chuyện đứng đắn. Cái này không phải liền là cảng đảo an toàn chọn ra cống hiến đi. Hắn đưa tới một hồi cười vang, đám người nhao nhao gật đầu, vô cùng đồng ý lối nói của hắn. Ha ha, không sai. Chúng ta đều là người đứng đắn nhi. Lạc Đà nét mặt hồng hào bưng chén rượu lên uống chút rượu, thỉnh thoảng còn cần ánh mắt liếc nhìn một chút những người khác. Thấy không, đây chính là ta Lạc Đà môn sinh, làm việc liền thị công đạo. Cha địa bàn cũng theo nhà mình địa bàn bắt đầu tra được. Đến tại cái gì toái thi án sẽ không bị Lạc Đà để vào mắt, hắn chỉ để ý hồng nhớ việc này làm thế nào. Ngay tại mấy người chuyện trò vui vẻ lúc, Kim Hổ hướng bên này đi tới. Kim Hổ vừa đến trước mặt, liền trước hướng Cao Văn Bưu mấy người nhiệt tình lên tiếng chào, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Tần Lãng. Hắn cười ngoắc nói, "Lão Lục, đi theo ta một chuyến, ta giới thiệu cho ngươi một người." Kim Hổ đã tại Ưng Tương Hồng Môn An Lương tổng đường lao thất trong miệng đạt được đáp án, cho nên hắn hiện tại thấy thế nào Tần Lãng thế nào thuận mắt, là đáng ra kết giao huynh đệ. Tần Lãng đứng dậy hướng Lạc Đà bọn người khẽ gật đầu, sau đó đi theo Kim Hổ đi tới đại sảnh trong một cái góc. Trên một cái bàn chỉ có Tần Lãng, Kim Hổ cùng một người trung niên ngồi xuống. Kim Hổ chỉ vào trung niên nhân, hướng hắn giới thiệu nói, "Lão Lục, vị này là Trúc Liên Xí Nghiệp gia chủ, Vịt Bá Tử." Tiếp lấy, hắn lại quay đầu đối Vịt Bá Tử nói, "Vịt Bá Tử, đây chính là ta đề cập với ngươi lên Lão Lục, Tần Lãng." Kim Hổ nhìn xem Tần Lãng tiếp tục nói, "Lão Lục, ngươi về sau tại Loan Loan bên này làm ăn, không thể thiếu cùng Trúc Liên Xí Nghiệp liên hệ. Hai người các ngươi hôm nay vừa vặn nhận thức một chút, về sau cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng." Trúc Liên Xí Nghiệp Trần Đủ Lễ, Đông Hoàng Công Thương tiểu gì cũng sẽ Tần Lãng. Tần Lãng cùng Vịt Bá Tử đồng thời đứng dậy hướng đối phương chắp tay một cái. Kim Hổ chờ hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Các ngươi trò chuyện, ta đi chào hỏi một chút người khác." Hắn đứng dậy về sau còn vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, mở miệng nói ra, "Hai ngày nữa tới nhà ăn cơm rau dưa." Tần Lãng đứng dậy cười trả lời, "Không có vấn đề, nhìn ngươi sắp xếp thời gian." Kim Hổ cười gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Vịt Bá Tử nghe xong Kim Hổ lời này, liền minh bạch hắn là có ý gì. Đây là tại nói cho hắn biết, Tần Lãng là hắn Kim Hổ trong đường khách. Phòng tối, 2 giờ cũng không phóng suất. Chương 228, Trúc Liên Xí Nghiệp Vịt Bá Tử, chương 228, Trúc Liên Xí Nghiệp Vịt Bá Tử. Tất cả mọi người là người thông minh, cho nên Vịt Bá Tử cũng không có quá nhiều hàn huyên, mà là gọn gàng dứt khoát tiến vào chính đề. "Thần tiên sinh." Vịt Bá Tử mở miệng nói. Tần Lãng cười khoát tay áo, nói rằng, "Trần tiên sinh, ngươi gọi ta lão Lục liền phải, chúng ta đều là người trong giang hồ, không cần như thế xa lạ." "Tốt." Vịt Bá Tử sảng khoái đáp, lập tức cười nói, "Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Trần tiên sinh, không chê, liền cứ gọi ta một tiếng lễ ca." "Không có vấn đề." Tần Lãng bằng lòng cũng rất sung sướng. Vịt Bá Tử tin tưởng Tần Lãng tại cảng đảo lực ảnh hưởng, có thể đồng thời phối Đông Hưng, Hồng Hưng, Thủy Phòng ba nhà đại xã đoàn, liên quan cái khác bảy vợ con câu lạc bộ song hoa giang hồ mãnh nhân, hắn là phần độc nhất. Nếu như lại thêm cùng hắn quan hệ không tệ Hòa Liên Thắng, Nghĩa An Bang, Hòa Đồ, Hiệu Mã Bang Hồ Tu Dũng, còn có liên ký cái khác ba nhà câu lạc bộ, có thể nói một mình hắn có thể khiêu động hơn phân nửa cảng đảo giang hồ. Đừng nhìn lao đông không lớn, nhưng đầu này lão hổ tuyệt đối là một đầu hung mãnh giang hồ đại ngạc. Cũng chính là Vịt Bá Tử còn không biết vừa thành lập hồng nhớ, nếu là biết, hắn coi trọng trình độ còn biết kéo lớp 12 điểm. Cảng, Úc Loan giang hồ vốn là một vòng, đại gia đối lẫn nhau đều có hiểu biết, bởi vậy hắn nói chuyện cũng tương đối khách khí. "Lão Lục, các ngươi lao đông lần này tới Loan Loan, dự định ở nơi nào đặt chân?" Vịt Bá Tử tiếp tục hỏi. "Vạn Hoa khu." Tần Lãng người này cứ như vậy, mặc kệ đối phương là ai, lần thứ nhất đều sẽ cho đối phương đủ tín nhiệm, đây chính là hắn cho tới nay phương pháp làm việc. Nếu như đối phương cô phụ phần này tín nhiệm, kia không có gì đáng nói, về sau đang muốn cùng hắn đáp lời liền không có cửa đâu. Vị bá tử nghe vậy sững sờ, nhìn xem hắn hỏi, "Lão Lục, ngươi có biết hay không Vạn Hoa khu cùng bên trong vùng núi tình huống?"
"Biết."
Tần Lãng gật gật đầu, đáp lại nói, "Hai cái này khu thế lực lớn nhất chính là Châu Bộ giúp những cái kia bản địa lầu đảng. Ta lần này đến Loan Loan lúc đầu chỉ là tế bái một chút Hồng Môn tiền bối, không có nghĩ rằng gặp một chút ngoài ý muốn, lúc này mới nghĩ đến tại Loan Loan mở mấy nhà công ty." Vị bá tử không hiểu hỏi, "Đã ngươi tìm hiểu tình huống, vì cái gì còn muốn tại Vạn Hoa khu đặt chân?" "Bằng Kim Bộ trưởng quan hệ, ngươi có thể tới Trúc Liên xí nghiệp địa bàn, ta sẽ cho ngươi nhường lại chia xuống đất phương." Tần Lãng đối vị bá tử chắp tay một cái, cảm tạ nói, "Cảm tạ lễ cao ý tốt, nhưng ta người này ưa thích chính mình tìm ăn ăn. Chúng ta đều là theo quê quán tới, không cần thiết tại các ngươi trong chén cướp miếng ăn. Có thân hay không quê quán người, những cái kia đầu đảng danh tự ta nghe liền không dễ nghe, còn đạp ngửa cái gì tang, có cơ hội ta đưa bọn hắn về chậu rửa chân gà." "Ha ha." Vị bá tử cười to lên, rỗi ra ngón tay cái đối với hắn tán dương, "Lão Lục, ngươi người này quả nhiên danh bất hư truyền." "Khí phách." "Ta cũng đỉnh trướng mắt bọn hắn, một đám thủ nhà chó lại tự cao tự đại." Vị bá tử lắc đầu cười khổ nói, "Ngươi khả năng không biết rõ, một cái sừng nhỏ đầu nhi tử đều dám tự xưng thiên công tử. Liên bọn hắn kia dế nhúi bộ dáng, điểm này cùng công tử hai chữ dính dáng. Chưa nói xong đạp ngựa dính một cái chữ thiên, bọn hắn xứng sao?" "Ha ha." Tần Lãng cười hỏi, "Thường tỉnh trưởng mấy vị công tử liền không có điểm ý kiến?" Vị bá tử nghe Tần Lãng xưng hô như vậy thường đại công tử, mang theo thâm ý nhìn Tần Lãng một cái. Vị bá tử càng xem đầu này hồ điên, lại càng thấy đến hắn cùng mình rất hợp duyên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Đầu này càng đảo hồ điên mặc dù rất hung, rất khủng, nhưng chỉ cần trí thú hợp nhau, vị bá tử liền có thể giao hắn người bạn này. Vị bá tử quê quán tại Xuyên tỉnh Dọc An, nơi đó sơn thanh thủy tú, phong cảnh nghi nhân. Nhưng bởi vì lúc ấy xã hội dung chuyển bất an, vị bá tử gia đình cũng nhận ảnh hưởng. Tại hắn 6 tuổi năm đó, phụ mẫu mang theo hắn rời khỏi gia hương, tiến về Loan Loan nhu cầu cuộc sống mới. Trải qua một phen trằn trọc, bọn hắn rốt cục tại Đài Bắc An định cư xuống tới. Từ đây, vị bá tử liền ở trong thành phố này lớn lên, dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cứ việc tuế nguyệt lưu chuyển, nhưng hắn người đối diện hương ký ức nhưng thủy chung thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Mà vị bá tử từ nhỏ tiếp nhận vẫn là Hoa Hạ tư tưởng cùng giáo dục. Đối với nhân nghĩa, lễ nghi, tín ngưỡng lựa chọn, cùng tất cả Trung Hoa nhi nữ không khác chút nào. Vị bá tử tâm phúc huynh đệ đều biết hắn thường đeo tại bên miệng một câu, ta tình nguyện bị quê quán quản, cũng không nguyện ý Loan Loan bị ngoại nhân lấy đi. Mặc dù bây giờ là thường đại công tử đương quyền, nhưng nội bộ đã có thế lực khác ngẩng đầu tư thế. Vị bá tử cũng là một cái 10 phần 10 dân tộc chủ nghĩa người. Vị bá tử quay đầu hướng sau lưng hai người nói, các ngươi cũng ngồi, lão Lục không tính người ngoài. Hai người nghe vậy đều ngồi xuống. Vị bá tử chỉ vào hai người đối Tần Lãng giới thiệu nói, lão Lục, ta bên trái vị này là Trúc Liên xí nghiệp hộ pháp Quỷ Kiến Sầu Tôn Dung, phía bên phải chính là Trúc Liên xí nghiệp cố vấn pháp luật Trần A Biếm. Tần Lãng cố ý nhìn lướt qua Trần A Biếm, không có nghĩ rằng con hàng này còn có tầng này thân phận a. Ân, thật đúng là đừng nói, cái này cố vấn pháp luật thật đúng là ra không ít nhân vật. Tương tương An Lương tổng đường ra một cái ương tương tổng thống, cái này Trúc Liên bang về sau cũng biết ra một cái Loan Loan tỉnh trưởng. Tôn Dung đối Tần Lãng chắp tay một cái, Trần A Biếm cùng hắn bắt tay. Vị bá tử chỉ vào Tôn Dung đối Tần Lãng nói rằng, lão Lục, A Dung cũng là làm truyền hình điện ảnh, ngươi tại cảng đảo không phải có một nhà truyền hình điện ảnh công ty sao? Các ngươi có thể hợp tác một chút, đều là bằng hữu, có cơm đương nhiên có thể người một nhà ăn, ngươi nói có đúng hay không?
Không có vấn đề.
Tần Lãng gật gật đầu, cảng đảo hiện tại lớn nhất bên ngoài phụ thị trường chính là Loan Loan, nơi này cho giá tiền rất cao. Bởi vì có thường tỉnh trưởng tọa chấn, hiện tại chậu rửa chân gà cùng đồng tử phim vào không được, liền ứng tương phim đều có hạn chế, hàng năm cũng liền mười mấy bộ số lượng. Lập tức Tần Lãng còn nghĩ tới một cái sự tình, hắn dưới cờ Lương Thêm Huy hiện tại còn bị Loan Loan phim phong sát trạng thái bên trong. Tần Lãng đối Tôn Dung hỏi, Dung ca, ta dưới cờ có một cái diễn viên bây giờ bị phim cục phong sát, có không có cách nào đem hắn phong xuất?
Lục ca khách khí.
Tôn Dung hỏi, cái kia diễn viên kêu cái gì?
Lương Thêm Huy.
Tôn Dung nghe thấy cái tên này, không quan trọng nói, ngày nào có thời gian nhường hắn tới tự mình phạt ba chén rượu, việc này cũng coi như qua.
Vị bá tử thấy Tần Lãng sảng khoái như vậy, hắn cũng thật cao hứng, người này là thống khoái người, có thể kết giao.
Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp đặt ở Tần Lãng trước mặt. Lão Lục, đây là ta tư nhân danh thiếp, về sau tại Loan Loan có việc liền mở miệng.
Tần Lãng cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, tiểu dáng rất đơn giản, chính diện là danh tự, mặt sau là một chuỗi số điện thoại.
Hắn cũng từ trong ngực móc ra một trương thẻ đen đưa đến vị bá tử trước mặt.
Lễ ca, đây là cảng đảo Sa Điền Vạn Long Sơn trang trí tốt thẻ, về sau đến cảng đảo liền tới đây ngủ lại.
Nắm giữ tấm thẻ này, ngươi tất cả tốn hao từ ta tính tiền.
Vị bá tử cầm lấy tấm thẻ nhìn thoáng qua, thấy phía sau số hiệu là 66, hắn trêu ghẹo nói, lão Lục, xếp tại phía trước ta đều có ai?
Cảng đảo Hoắc tiên sinh cùng cá mập gan cùng, cái này mặt bài còn đủ.
Tần Lãng cũng cùng hắn mở lên cho đùa, miệng bên trong nói ra hai cái danh tự này.
Vị bá tử gật gật đầu, ân, vẫn được, xếp tại hai người này sau lưng ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
Ha ha.
Trên bàn ba người khác đều nở nụ cười, Tôn Dung nhìn kỹ Tần Lãng một cái, thầm nghĩ, đầu này lão hổ thật đúng là vào bá tử mắt. Bình thường bá tử thật là rất ít cùng người khác nói đùa. Hắn có thể nhìn ra, bá tử sở dĩ giao hảo đầu này lão hổ, không riêng gì xem ở kim hổ trên mặt mũi. Trên người hắn có nhường bá tử coi trọng mấy phần phẩm chất, chương 229, có lợi ích mới có giao tình, chương 229, có lợi ích mới có giao tình.
Tần Lãng, vị bá tử, Tôn Dung, Trần A Biếm bốn người uống lên ít rượu, phương diện này Tần Lãng liền không có phục qua bất luận kẻ nào, rượu ngược chén làm rất là hào sảng. Vài chén rượu hạ đũa,
Mấy người ở giữa cảm giác xa lạ cũng biến mất theo, theo mới quen người xa lạ biến thành kề vai sát cánh hảo huynh đệ. Không thể không thừa nhận, rượu đúng là khơi thông với nhau tốt nhất môi giới. Vị ba tử mặt đỏ tới mang thai ôm Tần Lãng bà vai, miệng đầy tiểu khí chính là hỏi, "Lão Lục, ngươi tại Loan Loan chưa quen cuộc sống nơi đây, có cần hay không ca ca mượn ngươi chút nhân thủ?"
"Không cần."
Tần Lãng miệng bên trong cũng tất cả đều là mùi rượu, một vỗ ngực, khí phách nói, "Huynh đệ ta chính là dựa vào bản lĩnh lập nghiệp, bên người còn có mấy cái có thể sử dụng huynh đệ."
"Ha ha."
Vị ba tử cười nói, "Ta tại Loan Loan đều nghe qua thủ hạ ngươi tứ đại thiên vương thế tuổi, dựa vào mấy chục người đem Úc đảo chữ Mai trồng bấy long trời lở đất. Mấy người này xác thực rất có can đảm, dám ở chữ Mai trồng đại bản doanh đối bọn hắn độc thủ."
Lúc này Tôn Dung hỏi mở miệng, "Luca, ngươi cùng Hồng Hưng Vượng giác người nói chuyện Tịnh Khôn quen thuộc sao?"
Tần Lãng lắc đầu, trả lời, "Hai ta từng có vài lần duyên phận, không tính là quá quen."
"Thế nào?"
"Dung ca có việc."
Tôn Dung gật gật đầu, "Ta muốn tại cảng đảo làm chút kinh doanh, ngay tại tìm hợp tác đồng bạn, Tịnh Khôn tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong."
Tần Lãng hỏi, "Có thể nói một chút là cái gì chuyện làm ăn sao?"
"Không có gì không thể nói." Tôn Dung mở miệng giải thích, "Luca ngươi khả năng không rõ ràng, ta không riêng tại làm viện tuyến phim, Đông Nam Á hơn phân nửa 18 phim thị trường đều trong tay ta. Hiện tại cảng gió màn ảnh nhỏ tại Đông Nam Á rất bán chạy, cho nên ta suy nghĩ nhiều tìm mấy cái cung cấp phiến thương."
Tần Lãng giật mình, mở miệng hỏi, "Thiệu thị ở phương diện này có không ít phiến nguyên, ngươi muốn không?"
Tôn Dung nghe vậy đại hỉ, mở miệng hỏi, "Luca có thể cùng Thiệu tức sĩ đáp lời?"
Cái này cũng không thể trách Tôn Dung, dù sao đồ lậu không có chính bản mẫu mang phục khắc đi ra rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nhìn xem khó chịu. Nếu như có thể cầm xuống Thiệu thị phim phiến kho, hắn quả thực có thể kiếm bộn.
"Ân, đại gia không nhìn lầm, Thiệu thị chính là cảng đảo lớn nhất mạng phim thương nghiệp cung ứng, Thiệu tức sĩ còn có phong nguyện ông chủ tiếng khen."
Tôn Dung làm không riêng gì viện tuyến tiểu mao phiến, còn có Đông Nam Á các nơi nhỏ phòng chiếu phim thả băng ghi hình phim. Đông Nam Á mặc dù có 4 tiểu long cùng 4 tiểu hổ, nhưng rất nhiều nơi kinh tế cũng không được khá lắm. Người bình thường không có tiền nhàn rỗi đi dạp chiếu phim thưởng thức đại mỹ nữ lăn ga giường, chỉ có thể tìm những cái kia nhỏ phòng chiếu phim qua xem qua nghiện, nguyên nhân liền hai chữ tiện nghi. Đi một lần ứng dạp chiếu phim muốn mười mấy khối, mà nhỏ phòng chiếu phim mười mấy xu tiền không đến một khối. Mười mấy lần trên lệch giá, nam đồng bào đương nhiên chọn hoa tiền trinh làm đại sự. Không nói người khác, kiếp trước Tần Lãng cũng chui qua loại này phòng tối. Mấy chục người ngồi dài mảnh trên ghế đầu, liền đợi đến lao bản thả thích xem phim. Tốn khối 8 cọng lông, xem xét chính là một ngày.
Ân, trốn học cũng muốn đi, hắn không ít bởi vì chuyện này bị đánh.
Tần Lãng gật gật đầu, nói rằng, ta cùng Thiệu tức sĩ coi như có chút giao tình, cho ngươi đáp cầu không có vấn đề.
Thịnh Khôn nơi đó ngươi cũng có thể tiếp tục làm.
Mà ta cái này còn có một cái tốt hơn chủ ý.
Ý định gì?
Tôn Dung mở miệng hỏi.
Tần Lãng cười hắc hắc, nhỏ giọng cùng mấy người nói, các ngươi chúc liên xí nghiệp không phải tại tháng ngày có đường khẩu sao?
Vậy thì tại tháng ngày đập điểm tất cả mọi người thích xem màn ảnh nhỏ.
Tần Lãng rồi ra ngón tay mấy đạo, cái gì trực đêm rồi, luân lý rồi, thầy cho rồi, tương tương đại binh cùng chiêu cùng nữa rồi, thật sự là nhiều lắm.
Ngươi có thể phát huy tưởng tượng, ngươi yêu nhìn cái gì liền đập cái gì, chỉ cần đánh ra đến nam đồng bào nhất định sẽ mua trướng.
Dùng tốt nhất các quốc gia ngôn ngữ phối âm, Loan Loan không thiếu hiểu chậu rửa chân gà lời nói người, để bọn hắn phiên dịch ra đến, tại phối hợp các quốc gia phát âm, muốn không phát cũng khó khăn.
Tần Lãng không nghĩ tới chính là, bởi vì cái này, về sau Tôn Dung được xưng là nhất hiểu nam nhân nam nhân.
Hơn nữa hắn lời này cũng không phải đang lừa dối người. Hiện tại chậu rửa chân gà thành nhân điện ảnh sản nghiệp còn không có hình thành quy mô.
Chậu rửa chân gà thành nhân điện ảnh sản nghiệp là tại kinh tế bọt biển sau khi vỡ vụn mới mạnh mẽ phát triển.
Đã như vậy, liền mượn Hoa Hiến Phật đưa một món lễ lớn cho chúc